Chương 416, phản phất sống đồng dạng chương 416, phản phất sống đồng dạng nghe nói thảm như vậy đau nhức đại giới, nhưng cũng không thể đem cái kia từ Huyền Quốc bên trong leo ra quái dị tồn tại giết chết, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhìn ta, ta cũng là nghe nói, cái kia đều 500 năm trước sự tình, thảm thiết là khẳng định thảm thiết. Với lại nghe nói mấy ngàn năm qua này, leo ra đều cũng không phải là cùng một cái. Tưởng tượng dạng này tồn tại Huyền Quốc không biết bao nhiêu ít, nếu là ngày đó đồng thời bỏ lên 2-3 cái, cũng không biết có thể hay không chống đỡ được. Rõ ràng đây U Cốc bên trong cũng không có phòng, nhưng mọi người nghe chi nhau nhau xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, có loại dùng mình cảm giác. Tốt, bị một cái tin đồn dọa đến nhất kinh nhất sạng, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Bất quá cái tin đồn này ta cũng đã được nghe nói, rất có thể là thật. Đương nhiên, tại cái kia quái dị tồn tại xuất hiện sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có ma từ bên cốc bên trong leo ra, cũng không biết có phải hay không nhận lấy cái kia quái dị tồn tại ảnh hưởng. Với lại cái kia quái dị tồn tại nghe nói còn có không thấp trí tuệ. Nói lên đến một đạo ú ú âm thanh tại mọi người giữa truyền đến. Nói lên đến, đồ chơi kia giống như cách mỗi 500-600 năm đều sẽ đi ra một lần, mà từ lần trước xuất hiện cũng đúng lúc 500-600 năm, các ngươi nói có thể hay không? Ai? Một cái tắt gián tại người nói chuyện trên nó, nói cái gì đó, không muốn điểm tốt. Động đứng lên. Cái kia châm kim người nhắc nhở. Tại mọi người nói chuyện thời khắc, cái kia dài nhỏ trên kim một giọt chất lỏng màu đen bắt đầu ngưng tụ, có người xuất ra đặc chế vật chứa đem những này màu đen tinh huyết toàn bộ đều thu nhận đứng lên. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, ngưng tụ ra chất lỏng càng lúc càng nhanh, mà trong không khí tràn ngập một loại đặc thù hương vị, để đám người vô ý thức nuốt xuống nước bọt. Loại vị đạo này đối với đám người này đến nói không khác xuân dược, loại kia khát vọng là từ tâm lý đến trên sinh lý tra tấn, tựa như một loại cực hình. Cũng may có thể còn sống sót người đều trải qua rất nhiều lần, với lại đều là ý chí kiên định người. Giờ phút này hoàn cảnh bên trong đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có lộn xộn tiếng tim đập, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia chất lỏng nhìn, thời gian phảng phất đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Lần này bởi vì thu thập lượng so di vãng hơn rất nhiều, cho nên thời gian cũng càng dài cũng càng gian nan. Với lại đương theo lấy thời gian chuyển rời tựa hồ xuất hiện một loại không tốt dấu hiệu, cái kia chính là đám người trái tim nhảy lên âm thanh đang bị ma trái tim kéo theo lấy hướng tới nhất trí. Lộn xộn nhảy lên âm thanh không còn lộn xộn, với lại đang tại thoát ly bản thể khống chế, đây để đám người xuất hiện hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện bọn hắn không khống chế được mình thân thể, thể nội ma khi đi theo tiếng tim đập chập trùng lên xuống. Hô hấp trở nên nặng nề đứng lên. Đám người phảng phất lâm vào một giấc mộng. Sử xuất sức chín châu hai hổ muốn tránh thoát, có thể dù là trên cánh tay cơ bắp hở ra cũng phí công vô ích. Bên hai chất lỏng nhỏ vào vật chứa âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Người trái tim cấu tạo cùng ma là khác biệt, không ngừng mà nhảy lên, qua không được bao lâu, bọn hắn trái tim liền sẽ không chịu nổi như thế nhanh chóng nhảy lên mà bạo thể mà chết. Trái tim nổ rớt, cho dù là tu tiên giả cũng biết bởi vậy bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Nhảy lên trái tim tại yên tĩnh đủ cốc bên trong không ngừng mà truyền đến tiếng vọng, một cỗ tĩnh mịch bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa còn tại đàm tiếu đám người một giây sau liền muốn gặp phải tử vong. Trên thân bởi vì tim đập quá nhanh mà sinh ra đỏ ửng cùng choáng váng. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Thời gian từng chút địa qua khứ, tử vong cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Ngay tại đây tuyệt vọng lúc, một khối đá vụn rơi xuống đất vang động phá vỡ này quỷ dị hài hòa. Mấy người phảng phất nghe được âm thanh thiên nhiên, thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường, mồ hôi lạnh trong chốc lát thấm ướt quần áo, có người ngã nhào trên đất, nặng nề mà thở hổn hển. Loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác cũng không có cho đám người triệu chứng sinh ra dù là một điểm làm dịu. Tim đập nhanh, nôn mửa, đầu váng mắt hoa để cho người ta khó chịu đến cực điểm. Qua một hồi lâu mới phản ứng được, nếu không phải cái kia một khối đột nhiên rơi xuống hòn đá, bọn hắn hiện tại khả năng đã chết tại thung lũng bên trong. Đây ma cho dù là tử vong vẫn như cũ quỷ dị như vậy. Mọi người đã không có tán phiếm hào hứng, chỉ có thể im lặng chờ đợi vật chứa rót đầy. Mới vừa cái kia dường như đã có mấy đời cảm giác kỳ thực chỉ mới qua mười mấy cái trong lúc hô hấp. Quả thật là nguy hiểm. Mới vừa tảng đá kia là Tô Mục ném, bằng không thì làm sao biết trùng hợp như vậy. Mấy cái kia nhặt về một cái mạng người cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ coi là vật khí. Mà Tô Mục tức là quan sát đến cái kia ma thi thể, thật rất thú vị. Thân thể là chết, nhưng trái tim phảng phất bị độc lập đi ra lại là sống, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện nhìn thấy người liền công kích phản ứng. Thật sự là một loại rất thần kỳ sinh vật. Hắn mới vừa nghe những người này nói, dạng này tình huống tựa hồ rất ít gặp, không biết là xuất phát từ nguyên lý gì. Tô Mục rất muốn tìm tòi nghiên cứu một cái, bất quá không phải lúc, với lại không có so sánh. Lại ở trong lòng nhớ kỹ một cái mục đích địa, đó chính là Huyền Cốc, có thể đi cái kia nhìn một chút, còn có cái kia có trí tuệ quái dị tồn tại. Nghĩ như vậy, đám người này rốt cuộc đem tinh huyết rút ra hoàn tất. Đem cái kia châm dài rút ra, cố thi thể này cơ bắp lúc đích, vết thương cơ hồ tại châm dài rút ra nháy mắt liền khép lại. Có đôi khi thật cảm thán đây đều không giống như là một cỗ thi thể, giống như là chỉ lâm vào ngủ say. Đối với thường xuyên tiếp xúc mấy người đến nói, có một ngày cái này mà sống lại bọn hắn đều sẽ không quá mức kinh ngạc. Tốt, quỷ môn quan đi một lượt cũng cho chúng ta thanh tỉnh một chút, đây không phải nhà tròi, đều giữ vững tinh thần điểm. Sau đó mới là trọng đầu hí. Là đám người lên dây cót tinh thần. Đi thôi. Mấy bóng người quay người bắt đầu ngự phong rời đi đây u tĩnh thung lũng dưới đáy. Khi từng cái sau khi rời đi, cuối cùng người kia cũng muốn lúc đi, lại nghe thấy sau lưng tựa hồ chuyển đến động tĩnh, đây để hắn lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà đầu cũng vô ý thức xoay qua chỗ khác, nhìn thấy cỗ thi thể kia hào hào địa nằm ở nơi đó mới thở dài một hơi. Có thể khẩu khí này còn không có tùng xong liền mắt tối sầm lại, cả người tê liệt ngã xuống ngay tại chỗ. Tô Mục từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình, mấy bước giữa liền trở nên cùng cái kia bị đánh bại người không khác nhau chút nào, vô luận là khuôn mặt vẫn là khí tức. Tay nhất chuyển, tại người kia trên thân bao trùm lên một tầng trận pháp sau đó, cả người bị phong nâng lên bay khỏi thung lũng. Khi Tô Mục một lần nữa trở lại thung lũng ở giữa thời điểm, đi lên người đều đang đợi hắn, làm sao chậm như vậy? Mới vừa nghe được thanh âm gì quay đầu nhìn một chút, là mình ảo giác ra. Tô Mục trả lời. Đối với Tô Mục nhất kinh nhất xạ biểu hiện đám người cũng chỉ là gật gật đầu. Mới vừa trải qua nguy cơ sinh tử, không đồng nhất kinh ngạc một trận mới kỳ quái đâu. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tô Mục khỏe miệng có chút dương lên, quang minh chính đại đi theo đám người sau lưng. Hiển nhiên không có người phát hiện hắn không đúng, dù là phát hiện cũng chỉ sẽ cho là trước đó tao ngộ di chứng, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chương 417, uống máu, chuẩn bị chiến đấu chương 417, uống máu, chuẩn bị chiến đấu. Tô Mục đi theo đám người sau lưng xuyên qua hành lang, rất nhanh liền tới đến một tòa cung điện trước mặt, nơi đó cư trú đây một vùng thung lũng chủ nhân, cũng là đây một cái ma giáo phân bộ cao nhất tồn tại. Đương nhiên đây là nghe nói. Đây một tòa cung điện nhìn lên đến cũng không có trong tưởng tượng xa hoa lãng phí, mặc dù chất gỗ kết cấu cũng điêu lan ngọc thế, lại cũng không cho người ta xa hoa lãng phí cảm giác, ngược lại có loại trang nhã cảm nhận. Tại một tòa vách núi chô giữa sườn núi, phía dưới là đen kịt tu cốc, phía trên bị trận pháp che lấp, cũng vẫn là đen kịt. Tại ánh sáng chiếu rọi vậy mà xuất hiện một tòa trang nhã kiến trúc, cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau. Hiển nhiên nơi này chủ nhân tại nhập ma trước hẳn là vị công tử văn nhã. Khi Tô Mục đi vào cái này kiến trúc thì đồ vật bên trong quả là thế. Có thủy mặc sơn thủy bình phong, xanh lam men bình ngọc xuân bình, còn có tiểu diệp tử đắn chỗ ngồi đều có thể nhìn ra chủ nhân yêu thích. Khi đám người nối đuôi nhau mà hợp thời, điện bên trong đã ngồi mấy người, mà dẫn đầu người chính là công tử ca cách ăn mặc, nhìn lên đến rất trẻ trung. Nhưng tại tu tiên giới, bề ngoài cũng không thể đại biểu cho niên kỷ. Có người ưa thích giả bộ nai tơ, có người ưa thích đóng vai lão, đây hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân yêu thích. Bất quá à, đám này ma giáo người mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không có trong tưởng tượng tội ác tày trời, chí ít phần lớn cũng phải. Dù sao phần lớn người đều là chọc giận những cái kia đỉnh tiêm tông môn bị ép nhập ma. Đương nhiên, ở trong đó mặc dù chiếm cứ phần lớn, nhưng cũng có một phần nhỏ là chân chính tội ác tại trời. Bọn hắn làm đủ cho xấu, nhập ma cũng là bọn hắn mình lựa chọn. Mà chính là có đây một phần nhỏ người cống hiến, mới cho những cái kia đỉnh tiêm tông môn được điểm, đem tất cả mọi người lấy điểm đóng mặt, chỉ cần là nhập ma, đều đánh vì tội ác tại trời người. Ma giáo phong bình chi kém cũng có đây điểm nguyên nhân, mà bị ép cùng mình lựa chọn cũng thế như nước với lửa. Ngược lại trong ma giáo bộ loạn thành một bầy nhưng cũng không can thiệp chuyện của nhau. Nước giếng không phạm nước sông địa hình thành một loại quỷ dị cân bằng, chí ít cho những cái kia tiên tông tìm phiền phái mục đích bọn hắn là nhất trí. Đều nhập ma, đám người cũng không có đạo đức bệnh tích sạch sẽ, nên hợp tác thì không giữ quy tắc làm. Tô Mục quét một vòng, trước hết nhất nhìn đến là cái kia người cầm đầu bên cạnh trưng bày, có thể ngồi tại ở gần tay trái tay phải vị trí, xem ra địa vị không thấp. Sau đó hắn cũng nhìn thấy không ít người trên thân mang theo màu đỏ thâm huyết khí, đó cũng không phải là mấy chục vài trăm người có thể tích lũy đi ra trình độ. Những người này cả lơ phất phơ, ánh mắt lại là hung ác nham hiểm, nhìn người tựa như là đánh giá con mồi đồng dạng. Hắn đang quan sát những người này đồng thời, những người này cũng đang quan sát dò xét tiến đến người. Song phương khí chẳng hoàn toàn khác biệt. Đối mặt dò xét ánh mắt, cơ bắp không sợ hãi chút nào nhìn trở về. Hung ác không có nghĩa là lợi hại. Các đối với đây khinh miệt ngữ khí, dẫn đầu nam nhân kia tựa hồ không có nghe được, mà là mở miệng dò hỏi, đồ vật lấy ra. Thanh tuyến thanh nhuận, không lộ vẻ lạnh, thật đúng là giống mạch thượng nhân như ngọc cái kia chuyện. Nhưng là dạng này người lại thế nào khả năng đè ép được một đám đau đầu đâu? Đó là cái lợi hại nhân vật. Tô Mục cho đến không thấp đánh giá, bởi vì khi người này nói thì, xung quanh bất kể là ai âm thanh đều vô ý thức hạ thấp, hoặc là chờ đợi đây người nói xong, ngay cả những cái kia giết người như mà cũng là như thế. Lấy ra. Nói đến đây người đem từ u cốc bên trong rút ra tinh huyết đem ra. Loại chất lỏng này tại trong thùng chim nổi, hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Người cầm đầu gật đầu tiếp tục nói, đây là chúng ta thành ý mọi người hẳn là biết được đây là chúng ta đổ vật cùng tác dụng. Chúng ta đã bắt mấy chục cái Tề Dương Tông đệ tử cùng trưởng lão, cũng bạch trần ra một chút chất ngựa, để nhóm này người biết là người nào làm. Chỉ cần cái kia Tề Dương Tông tông chủ đầu góc không có hỏng, liền sẽ biết nên làm như thế nào. Chắc hẳn không bao lâu, cái kia Hạo Nhật Tiên Tông tất nhiên sẽ phái người đến đây. Mà tại đây một mảnh khu vực bên trong, sẽ đến là ai, mọi người lòng dạ biết rõ. Thật muốn nhìn một chút cái kia cao cao tại thượng tiên nhân bị kéo xuống địa ngục thì biểu lộ, ta thật có chút không thể chờ đợi đâu. Dẫn đầu mở miệng là những cái kia đau đầu. Hạo Nhật Tiên Tông với tư cách Nam Khuynh Châu hai đại đỉnh tiêm tông môn chi nhất, là tuyệt đối thế lực bá chủ. Từ Hạo Nhật Tiên Tông tách ra tông môn liền có 10 cái, với lại mỗi một cái khu vực đều có một vị trưởng lão tọa trấn. Cái này trưởng lão thực lực thậm chí có thể nghiền ép một chút tông môn tông chủ, Tề Dương Tông tông chủ tại trong mắt đối phương cái giấm cũng không bằng, đây chính là đỉnh tiêm tông môn lực lượng. Tùy tiện từ tông bên trong đi ra một cái chính là nghiền ép. Mà vùng này trưởng lão mọi người đều mười phần quen thuộc, không ngừng quen thuộc, cơ bản hoặc nhiều hoặc thiếu có cừu hận. Mà lần này đám người tốn công tốn sức nguyên nhân cũng là bởi vì đây một vị trưởng lão, là thật là bị ức hiếp quá qua đi đụng đáy bắn ngược. Đương nhiên ở trong đó xen lẫn ân oán cá nhân ở bên trong. Trừ cái đó ra thận trọng như thế nguyên nhân là, nếu như trưởng lão chết tại bên ngoài, Hạo Nhật Tiên Tông không có khả năng thờ ơ. Bọn hắn phải làm cho tốt phản công khả năng, cho nên ngay cả bình thường không quá tham dự mảnh này ma giáo phân bộ hiểu rõ chủ nhân, Trần Văn Dược cũng tham dự tiến đến. Hắn đã thật lâu không có rời núi, có hắn tọa chấn, mọi người mới có lòng tin mai phục một vị trưởng lão cùng đánh lui Hạo Nhật Tiên Tông phản công. Một vị trưởng lão tuy là trọng yếu, mặt mũi cũng thế, nhưng nếu là nỗ lực gấp đôi đại giới, vậy những thứ này cũng có thể xem nhẹ. dù sao trưởng lão Hạo Nhật Tiên Tông cũng không phải chỉ có một cái, mà mặt mũi, Hạo Nhật Tiên Tông đã sớm qua cần mặt mũi cùng danh vọng giai đoạn. Bá chủ vẫn là bá chủ, dù là hắn chỉ là động động ngón tay, đối với bọn hắn đến nói cũng là không nhỏ khiêu chiến. Tốt, phân cho mỗi người a. Phải. Cầm vật chứa người từ từ mở ra vật chứa. Ma tinh huyết cũng không có hương vị, hoặc là nói hương vị rất nhạt. Coi như giống trước đó nói, đây đối với đang ngồi người mà nói cung cấp xuân dược. Có thể ngồi ở chỗ này người, là tham gia lần này chiến đấu chủ lực. Cho nên khi sền sệt màu đen tinh huyết đổ vào cái chén thì, mặc dù hận không thể lập tức uống vào, nhưng lý trí vẫn là khống chế được xúc động, để bọn hắn không hề động. Đợi đến tất cả mọi người trước mặt trong chén toàn bộ đổ đầy sau đó, trong thùng tinh huyết cũng thấy đáy. Mà Trần Văn Dược cầm lấy cái chén kính đám người, không nói nhiều nói, lần này tình thế bắt buộc. Tình thế bắt buộc. Tất cả mọi người cầm lấy cái chén đáp lễ một phen sau đó uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên Tô Mục đám người này là không có, chỉ có thể nhìn những người khác uống một hơi cạn sạch. Khi cái kia sền sệt chất lỏng vào miệng sau đó, trên thân linh khí trong nháy mắt bị dẫn động. Táo bạo ma khí từ yết hầu mãi cho đến trải rộng ngũ tạng lục phủ, màu đen khí thể thông qua mạch máu ở trên người mô tả ra cực kỳ quái dị hoạt tiết. Những này màu đen hoạt tiết tại trong vòng mấy cái hít thở liền tiêu tán. Linh khí bị nhuộm thành màu đen, với lại đạt được rõ rệt trưởng thành. Giờ khắc này không còn là linh khí chiếm cứ chủ đạo, mà là ma khí. Này lên kia xuống dưới, để uống vào tinh huyết người nhìn lên đến khủng bố đến cực điểm. Lúc này mới có thể nhìn ra một chút, đây là người trong ma giáo cảm giác. Rất là có ý tứ. Chương 418, đại ma chương 418, đại ma đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian. Cái kia tăng trưởng mới khó khăn lắm dừng lại, đám người khôi phục thành ngay từ đầu hình dạng. Thế nào, cảm giác như thế nào? Trần Văn Dược nói ra. Rất tốt, bất quá thời gian quá ngắn còn cần tiêu hóa. Nghe được câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu, cái kia chư vị tăng thêm tốc độ, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Căn cứ tình báo, Tề Dương Tông Tông chủ đã tự mình leo lên Hạo Nhật Tiên Tông. Qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể cùng lão bằng hưu thấy phía trên, lần này, nhất định hảo hảo địa khoản đãi đối phương. Trần Văn Dược mặc dù nói chuyện thì mặt không biểu tình, nhưng Tô Mục vẫn là từ lời nói nghe được một tia nghiến răng nghiến lợi hương vị. Liên quan tới điểm này, Tô Mục vẫn là từ mấy người trên thân moi ra chút tình báo. Đó chính là mối thù giết con. Ngược lại cũng không phải trưởng lão kia cố ý hành động, mà là tại một lần tiêu diệt ma giáo chiến đấu bên trong, đây một vị dòng dõi liền cùng cái khác người trong ma giáo bị trưởng lão kia một cái oanh thành sát chết cháy. Ngay cả phản kháng đều làm không được. Mặc dù tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong chỉ nhìn thực lực, mặc dù vị trưởng lão kia khả năng đến bây giờ đều không rõ ràng hắn giết chết cái gì người, nhưng mà đối với Trần Văn Dược đến nói, mối thù giết con tuyệt đối không có thể thả xuống. Càng huống hồ, đây một vị trưởng lão gần nhất vì công tích có chút không từ thủ đoạn. Chỉ cần triển lộ ra một điểm ma khí, mặc kệ nhiều cùng thiếu toàn bộ đều giết chết bất luận tội, thậm chí dù là chỉ là dính vào cũng đối xử như nhau. Đây điên cuồng bộ dáng đã dẫn đến mấy trăm người bình thường chết oan chết uổng, cũng đã chết không ít ma giáo người, xem như kết cửu án. Sau đó liền xuất hiện Trần Văn Dược nhi tử bị giết tin tức, lần này triệt để chọc giận Trần Văn Dược. Đây người bình thường không có bao nhiêu tồn tại cảm. Nhưng này câu nói thế nào, mặc dù không tại giang hồ lại khắp nơi là hắn truyền thuyết. Đây người có thể không như trong tưởng tượng như vậy ôn tồn lễ độ, thậm chí có thể nói là tâm ngoan thủ lạn. Mặc dù về sau bởi vì hắn cái kia không nên thân nhi tử đi tới đây, nhưng bây giờ hắn nhi tử chết không hiểu đấu, như thế nào lại không cho hắn tức giận đâu. Đây chính là hắn duy nhất dòng dõi. Muốn giết chết vị trưởng lão kia tâm trước đó chưa từng có tăng gọn. Đám người cũng vui vẻ đến hắn gặp, ngươi giết ta, ta giết ngươi quá mức phổ biến, cái thế giới này cũng không phải chỉ có hắc bạch. Khi đám người đều sau khi rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Trần Văn Dược cùng Trương Bảy. Nhị thúc, ngươi đang lo lắng cái gì? Trương Bảy nhìn đến Trần Văn Dược chau mày ánh mắt chạy không thế là dò hỏi. Ta luôn cảm giác chuyện này không có nhìn qua đơn giản như vậy, Vân Phỉ lão già kia gần nhất quá mức khác thường, đây tuyệt đối không phải hắn tác phong. Với lại ta luôn cảm thấy đây là hắn làm một trận cục, nội tâm ẩn ẩn bất an a. Nhị thúc ngươi nói là, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một trận cục, nhưng vì cái gì đâu? Trương Bảy rất muốn nói ngài suy nghĩ nhiều, nhưng kết hợp gần nhất khác thường một ít chuyện, trong đầu linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ là vì một mẹ hốt gọn? Lời này từ Trương Bảy trong miệng thốt ra, sau khi nói xong kinh ngạc ra một thân mồ hôi lạnh. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Trương Bảy không nói gì, hắn biết nhị thúc đối với nhi tử chấp nhất. Hiện tại bảo bối này u cục chết oan chết uổng, dù là biết đây là cả bẫy, hắn nhị thúc cũng biết không chút do dự nhảy vào đi, chỉ vì chính tay đâm hung thủ. Càng huống hồ tên đã trên dây, không phát không được. Chuẩn bị đã sẵn sàng, còn lại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ai? Trương Bảy thở dài một hơi. Tô Mục đi theo đám người nối đuôi nhau mà ra, liền cùng một đám người tách ra. Hắn tại đây trong ma giáo thu hoạch được không ít thú vị tin tức, cũng không biết những người khác hiện tại thế nào. Cái này động thiên thế giới thật rất có ý tứ. Một bên khác, đây là một chỗ dãy núi vờn quanh khu kiến trúc, phía trên cùng là một tòa hùng vĩ đại điện. Mỗi khi mặt trời lên thời gian, tòa đại điện này sẽ ở màu vàng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng là Hạo Nhật Tiên Tông. Mà tại những kiến trúc này, đàn phương hướng tây bắc có một tòa thiên điện, giờ phút này một vị trung niên nam nhân đang ngồi ở trên ghế, trong tay bưng lấy linh trà nhấp một miếng, nhìn về phía đứng tại trong đại điện nam nhân. Cái nam nhân này chính là Tề Dương Tông Tông chủ. Giờ phút này tông chủ nào có tại bên ngoài uy phong bộ dáng, có chút lơm lớm lo sợ nhìn về phía thượng tọa người chờ đợi đối phương trả lời. Nơi này là Hạo Nhật Tiên Tông, mà lên tòa người là Hạo Nhật Tiên Tông trưởng lão, tại Hạo Nhật Tiên Tông bên trong cũng là trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Theo lý mà nói Tề Dương Tông Tông chủ địa vị cùng trưởng lão là tương đương, không cần thiết dạng này. Nhưng địa vị tương đồng, thực lực lại cũng không cùng. Ở cái thế giới này, thực lực mới là mấu chốt. Kỳ thực Tề Dương Tông tông chủ cũng không yếu, mà là cái này gọi là Vân Phỉ trưởng lão thật sự là quá cường đại, cho dù là tại trưởng lão bên trong cũng là cường đại cái kia một đợt. Đã sớm cùng ngươi đã nói cẩn thận là hơn.
Đúng đúng đúng, ngài nói phải. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, ngài cũng biết phía trên quy củ, này thiên phú cực giai đệ tử có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngoài miệng ứng phó nhưng trong lòng lại phỉ báng, nếu không phải ngươi gần nhất làm to chuyện cũng sẽ không đem những cái kia ma giáo người bước đến chó cùng rất dậu. Hắn tới này Hạo Nhật Tiên Tông cầu vị trưởng lão này, một là hắn thực lực không bằng Vân Phỉ cường đại, đây hai à, rõ ràng là đây một vị làm ra đến sự tình dựa vào cái gì muốn hắn đi lau cái mông, dù là đánh thắng được hắn cũng sẽ không quá nhiều địa lẫn vào. Tề Dương Tông nói là Hạo Nhật Tiên Tông chi nhánh, nhưng tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, đây bất quá là Hạo Nhật Tiên Tông thu đệ tử thủ đoạn thôi. Những cái kia thiên phú cực giai đệ tử Tề Dương Tông là không để lại, những đệ tử này sẽ mượn nhờ tông môn ván cầu nhảy đến Hạo Nhật Tiên Tông đó mới có thể danh chính ngôn thuận. Cho nên Hạo Nhật Tiên Tông càng ngày càng mạnh, mà giống như là Tề Dương Tông dạng này phụ thuộc vào Hạo Nhật Tiên Tông tông môn nhìn như phong quang vô hạn nhưng thật ra là phát triển khó lường đến. Những cái này thiên tài đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, có rộng lớn hơn phát triển, nơi nào sẽ lưu tại dạng này một cái bình thường tông môn. Điểm này còn không bằng những cái kia không phụ thuộc tham sống sợ chết môn phái nhỏ đâu. Dù sao ở nơi đó còn có thể giảng một chút sư minh đệ tình nghĩa, đến Tề Dương Tông dạng này tông môn không có tình nghĩa, tất cả đều là lợi ích. Như vậy đi, ta liền đi một chuyến. Vân Phỉ ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Dù sao mọi người lòng dạ biết rõ vì sao lại phát triển thành dạng này, cho nên tất cả đều không nói lời nào. Cảm tạ Vân trưởng lão. Tề Dương Tông tông chủ ngoài miệng thiên ân và tạ, nội tâm nhưng thật ra là khinh thường. Dù sao hắn biết vì cái gì đây người lượn quanh như vậy một vòng lớn cũng muốn đem cái kia người trong ma giáo một mẹ hốt gọn. Đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm công trình, một cái làm không tốt mình cũng biết hao tổn tại đám kia ma giáo người trong tay. Một cái kia cái mặc kệ vì cái gì nhập ma, nhưng đều là nguyên nhân. Mà bước lên nguy hiểm tính mạng, không tiếc bất cứ giá nào nguyên nhân, hắn cũng nghe nói một chút. Đó chính là Bắc Hoang Châu xuất hiện một cái chân chính đại ma, đây chính là đại ma, không phải từ đền cốc bên trong leo ra, mà là từ trên trời giáng xuống, vừa xuất hiện liền chấn kinh một đám tu tiên giả con mắt. Chương 419, chả bất cứ giá nào chương 419, chả bất cứ giá nào nghe nói cái kia đại ma từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Bắc Hoang Châu đỉnh tiêm trên tông môn cảnh tông cửa nhà. Ngay từ đầu bên trên cảnh tông người còn không biết đây là một vị cái dạng gì tồn tại, đối nó tiến hành khu trục. Sau đó không biết làm sao chọc giận cái này đại ma, bị người trực tiếp đánh lên tông môn đi. Đây còn cao đến đâu? Chỉ có bọn hắn đỉnh tiêm tông môn khi dễ người khác phần, tại sao có thể có người dám ở bên trên cảnh tông tìm phiền toái? Thế là trưởng lão đệ tử đều xuất hiện, chỉ vì lấy lại thể diện. Ngay từ đầu ai cũng không có coi ra gì, chỉ coi là nghe con mới đẻ không sợ cọng, rất nhanh liền có thể bình lặng. Nhưng mà sự tình vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Tại trưởng lão đệ tử đều xuất hiện tình huống dưới, tìm phiền toái người chẳng những không có bị bắt lấy, những trưởng lão kia đệ tử toàn bộ bị đánh ghé vào điện. Đến bây giờ đây người còn không có bị quan danh vì đại ma. Để hắn chân chính đạt được đại ma danh hiệu nguyên nhân là người kia chẳng những đánh lên bên trên cảnh tông, thậm chí bày ra viễn siêu đồng dạng thủ đoạn. Thổ tức ở giữa, bên trên cảnh tông một nửa tông môn liền trở thành đất chết, không có một mảng cỏ, phiếm hồng nham tương từ mặt đất tuôn ra. Cái kia tồn tại mỗi đi một bước, nham tương liền lan tràn một bước. Đại trận hộ sơn trong khoảnh khắc liền hóa thành mảnh vỡ. Những cái kia can đảm dám đối với hắn phát động công kích đệ tử trưởng lao trong chớp mắt liền hóa thành xương khô, lấy chiều bái tư thế hướng về kia vị tồn tại đi quỳ lạy chi lễ. Tiên cảnh tại trong khoảnh khắc liền hóa thành luyện ngục. Sau đó bên trên cảnh tông trưởng giáo liền xuất thủ, nhưng cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải trên trời rơi xuống dị hỏa, trưởng giáo lại để sơn thủy kỳ quan cũng lấy tự thân làm dẫn đi đại thần thông đại phong ấn đem phong ấn tại bên trên cảnh tông, hiện tại có lẽ toàn bộ Bắc Hoang Châu đều sẽ đình trệ. Dù vậy, bên trên cảnh tông một nửa bị hủy, trưởng giáo mình cũng cùng cái kia đại ma cùng một chỗ bị phong ấn ở trong đó. Lần này đại ma thanh danh triệt để tại tu tiên giới truyền ra, nhưng mà đây cũng không coi xong, bởi vì cái kia đại ma dù là giờ phút này bị phong ấn, vẫn như cũng mặt lộ vẻ cháo phúng hướng thế nhân tuyên cáo, đây phong ấn khốn không được hắn bao lâu, hắn là không thể ngăn cản. Lần này có thể dọa sợ bên trên cảnh tông những người khác, thế là lập tức hướng về năm cái khác tông môn phát ra cầu cứu. Mấy cái này tông môn bên trong liền bao quát Hạo Nhật Tiên Tông, mà ngũ đại đỉnh tiêm tông môn cũng sẽ không tùy ý tình thế phát triển, mặc kệ cái này đại ma đến từ chỗ nào, bọn hắn đều muốn đem đối phương nhét về bên quốc bên trong. Thế là trận này ngũ đại trưởng giáo đều xuất hiện, còn sẽ mang cho tinh nhuệ cùng nhau tiến đến. Vân Phỉ nhiều thông minh a, dạng này chiến trường hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Giống hắn dạng này nói là đi hỗ trợ, nhưng kỳ thật đó là phá hôi, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, trước hết nhất chết tuyệt đối là bọn hắn. Cho nên không thể đi. Nhưng là hắn thực lực tại trưởng lão bên trong là đỉnh tiêm cái kia một bộ phận, hắn là tất nhiên sẽ được tuyển chọn. Dùng cái gì biện pháp không thể đi đâu? Hoặc là có đầy đủ công văn, hoặc là tự thân nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Đây cũng chính là vì cái gì hắn gần nhất liều mạng trêu chọc những cái kia người trong ma giáo nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì Tề Dương Tông tông chủ sẽ lên môn nguyên nhân. Làm tất cả đều là danh chính ngôn thuận. Mặc dù cùng những cái kia ma giáo người chiến đấu, cũng không nhất định sẽ thật nhiều ít, lại hiểu rõ, có thể còn sống xác suất cũng tăng lên rất nhiều. So sánh một chút lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết. Vì có thể không đi làm bia đỡ đạn, Vân Phỉ cũng là liều mạng. Mặc dù rất nhiều người đều biết hắn làm là như vậy vì cái gì, nhưng là đánh giết ma giáo người vốn là bọn hắn phải làm. Liên tính lại nhìn không quen lại có thể nói ra thứ gì đâu. Nói không nên lời bất kỳ ma bệnh, vậy cái này là đủ rồi. Đám trưởng lão tự lo không xong, mà trưởng giáo cũng sẽ không vì hắn như vậy một cái tiểu trưởng lão mà tốn nhiều miệng lưỡi. Về phần trưởng lão phía dưới những cái này đệ tử liền càng thêm không cần lo lắng. Tề Dương Tông Tông chủ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó cáo tạ rời đi, đem chuyện nào vãi ra sau hắn toàn thân nhẹ nhõm. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Vân Phỉ nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Mặc dù đối phó ma giáo người so với trước Bắc Hoang Châu muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng hắn cũng muốn làm chút chuẩn bị. Bất quá Trần Văn Dược lại có thể vì hắn cái kia không còn dùng được nhi tử đi ra xảo huyệt, thật sự là xúc động lòng người tình thương của cha a có Trần Văn Dược tại, vậy hắn sống sót tỷ lệ cũng liền gia tăng thật lớn. Nghĩ đến đây, Vân Phỉ từ trên ghế đứng dậy, đi vào một gian bảo khố bên trong. Đây chính là những năm này để dành đến tài sản, lần này chiến dịch đoán chừng muốn một chiêu tan hết, hy vọng có thể vật siêu sở trị, bảo vệ mình cái mạng này. Chuẩn bị hoàn tất liền hướng về đại điện đi ra ngoài. Một thanh trường kiếm hưu một tiếng đi vào đối phương bên người, đi theo hắn chủ nhân hóa thành một đạo cầu đồng biến mất tại giữa thiên địa. Tô Mục bên này cũng là khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Trần Văn Dược để cho người ta lưu lại manh mối, nếu như cái kia Vân Phỉ đến tốt nhất, không đến, bọn hắn liền mình tìm đi lên. Bất quá cũng may, Vân Phỉ tựa hồ cũng không có xếp hợp Lý Dương Tông cầu cứu bỏ mặc. Nhưng mà đó là điểm này, để Trần Văn Dược càng thêm không xác định. Hắn người bạn cũ này trong hồ lô đến cùng bán lấy cái gì dược? Ở trong đó nhất định có bọn hắn không biết tình báo. Tại vài ngày trước hắn cũng đã để cho người ta đi tra. Vân Phỉ gần nhất quá khác thường, căn bản không giống hắn tác phong. Nhưng mà, cùng tin tức cùng nhau đến lại là Vân Phỉ. Giờ phút này Vân Phỉ một thân hào quang bảo y, bước trên mây dày bó, một tay chạm ánh sáng bảo kiếm liền lẻ loi một mình xuất hiện ở đám người trước mặt. Trần Văn Dược rất là ngoài ý muốn, ngươi là đi tìm cái chết. Ha ha, mấy năm không thấy khẩu khí ngược lại là rất lớn. Một đám ma giáo người, bắt ta đồng môn đệ tử, giết hại dân chúng vô tội, nhiễu loạn tông môn trật tự, hiện tại lại đối ta đại bất kính. Trần Văn Dược, ngươi thật coi ta không dám giết các ngươi có đúng không? Là cái gì cho ngươi dũng khí tại ta Hạo Nhật Tiên Tông trên địa bàn làm sằng làm bậy? Bộ này từ nói đến đường đường chính chính, nói chắc như đinh đóng cột. Mà ở Trần Văn Dược nghe tới không khác nói chuyện hoang đường. Đây Vân Phỉ đầu óc hư mất sao? Nói đến đều là thứ gì nói nhảm. Bọn hắn đấu cũng đã lâu như vậy, hắn Vân Phỉ lúc nào quản qua những chuyện này? Ngươi chẳng lẽ đang nói mơ? Trần Văn Dược nói ra. Im ngay, lớn mặt cung đồ, chết cũng không hối cải. Hôm nay nơi này chính là các ngươi mộ địa. Vân Phỉ một cái đánh gãy đối phương. Hắn đem chuẩn bị từ niệm xong, cũng mặc kệ Trần Văn Dược nói cái gì, cầm kiếm liền hướng về đám này người trong ma giáo vung chặt mà đi. Những kiếm chiêu này còn mang theo mãnh liệt hỏa khí, lướt qua không khí giấy lên ngập trời đại hỏa, như là từng vòng rơi xuống mặt trời đồng dạng, làm cho người sợ hãi. Mắt thấy đây người một lời không hợp liền bội bằng đánh, một đám người trong ma giáo há có thể bị động bị đánh. Từng đạo ma khí tự thân bên trên bộ phát ra, đánh nát bầu trời kia bên trong rơi xuống mặt trời. Màu đen sấm sương mù dày đặc chiếu rọi nửa bầu trời. Vân Phỉ muốn chính là cái này hiệu quả, tiểu đả tiểu nháo há có thể thỏa mãn hắn muốn. Cơ kiếm quang hung hãn không sợ chết địa xông vào cái kia hắc vụ bên trong. Đây một động tác quả thực để ma giáo người ngoác mồm kinh ngạc, đây người là đến thật. Đương nhiên là thật. Vân Phỉ vì có thể sống mệnh, hắn cũng có thể trả bất cứ giá nào. Chương 420, quên lúc đến đường chương 420, quên lúc đến đường Tô Mục cũng không có tham dự trận chiến tranh này, mà là đem cái kia đi thu hoạch tình báo người từ cái kia quỷ quệt lại kịch liệt chiến trường bên trong kéo ra ngoài. Đây người trong lúc nhất thời có chút bối rối, hắn đã vừa mới chuẩn bị lên, có thể trong chớp mắt xung quanh liền đổi một bộ hoàn cảnh. Ta đây là ta đem ngươi lôi ra đến, ngươi đạt được tình báo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Mục trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mà cái kia nhân viên tình báo mặc dù không nhận ra Tô Mục, nhưng chỉ vẹn vẹn là một câu liền để hắn hận không thể đem tất cả biết nói ra. Lý trí nói cho hắn biết không nên như thế, có thể miệng đã sớm phản bội lý trí, thao thao bất tuyệt đem hắn biết tình báo nói ra. Tô Mục nghe xong cười một tiếng, đây diễn xuất cùng cái kia cuồng vọng tư thái là Thận Long không có chạy. Không nghĩ tới, song phương cách xa như vậy, mà Thận Long mở đầu liền dương đối phương một nửa tông môn. Bất quá tin tức này ngược lại là truyền bá đến rộng, hiện tại chỉ cần không phải tại xó xỉnh bên trong hoa lấy, hẳn là không sai biệt lắm đều biết Thận Long tin tức. Như vậy, tất cả mọi người cuối cùng mục đích địa hẳn là cái kia Bắc Hoang Châu. Đương nhiên, đó là khi lấy được mình muốn đồ vật trước đó. Người là ai? Cái kia nhân viên tình báo cao mày hỏi, trong tay đao đã nắm chặt. Mới vừa mình tuyệt đối là nhận lấy mê hoặc, bằng không thì không có khả năng đem tình báo nói cho một cái mình cũng không nhận ra người. Ta là ai không trọng yếu, hảo hảo ngủ một giấc a. Dứt lời, đối diện người liền cảm nhận được một cỗ khó mà ma diệt cơn buồn ngủ tuôn hướng toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt tối sầm lại, liền té xỉu ở trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Tô Mục thân ảnh cũng đã biến mất. Đây ma giáo giá trị đã bị hoàn toàn ép khô, hắn muốn đi cái kia Hạo Nhật Tiên Tông nhìn một chút thế giới này đỉnh tiêm tông môn đến cùng là bộ dáng gì, sau đó liền đi theo Hạo Nhật Tiên Tông đi đến Bắc Hoang Châu. Bất quá nói lên đến, có thể vây khốn Thật Lòng, cái thế giới này trưởng giáo có chút đồ vật. A Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời bên trong cái kia một mảnh mặt trời, nguyên lai trước đó con Kim Ô này mở mắt là vì Thật Lòng giá hỏa kia ai chờ chút. Tô Mục đi vài bước, trong lúc bất chợt liền ngừng lại ngay tại chỗ. Thật Lòng cái này cao điệu giá hỏa, chuyện xấu. Mặc dù không biết con Kim Ô này bảo lưu lại bao nhiêu thần trí, nhưng tại nhìn thấy Thận Long một khắc này hẳn là cũng đã hiểu, có kẻ ngoại lai tiến đến. Mà xem như thân thể mình hóa thành động thiên thế giới, không nói 100 khống chế đi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Tô Mục ngay từ đầu liền biến mất thân hình, ngược lại là không sợ. Nhưng những người khác chỉ sợ phải xui xẻo. Trước đó Kim Ô mở mắt khả năng cũng không phải là đơn thuần vì hạ xuống thiên hỏa vây khốn Thận Long, rất có thể là liếc nhìn động thiên thế giới, tìm ra cái khác kẻ ngoại lai. Lại nghĩ lại, những người khác cũng không phải đèn cạn dầu,
kỳ thực cũng không cần quá nhiều lo lắng. Trầm Cưu có bán thành phẩm động thiên thế giới, Tào Thần được mệnh vận chiếu cố, tại vận mệnh bên trên có cực cao tạo nghệ, từ lần trước bị Ngô Cương sau khi nắm được, hắn tại chính mình vận mệnh bên trên lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, bây giờ muốn bắt hắn liền không có đơn giản như vậy. Về phần Lao Dê núi, kia liền càng không cần lo lắng, cái này lão âm bức không biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, mà còn lại cái kia hai cái tiểu, đoán chừng Kim Ô đều không nhất định có thể phát hiện. Trong nhà đi vào một cái khủng long bạo chúa, cùng trong nhà đi vào hai cái con kiến nhỏ cảm quan là khác biệt. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt, nhưng Tán Vân Việt cùng Lâm Viễn hai người hiện giai đoạn thực lực thật sẽ không để cho Kim Ô đặc thủ đối đãi. Hy vọng hai người này có thể tại động thiên thế giới bên trong đi một lần, có thể có thu hoạch. Đa nghĩ rõ ràng những ngày sau đó, Tô Mục tiếp tục hướng về Hạo Nhật Tiên Tông tiến lên. Tô Mục hiện tại đã đạt đến hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới, tự thân tự thành một cái thế giới, đứng tại một loại tương đối viên mãn trạng thái. Mà muốn tiến thêm một bước, vậy liền muốn đánh trước phá cái này tương đối viên mãn, để viên mãn biến thành không viên mãn, sau đó càng thêm viên mãn. Thật là như thế nào đánh vỡ đây tương đối viên mãn, hiện tại đối với Tô Mục đến nói là một vấn đề. Tô Mục những ngày này một mực đang nghĩ vấn đề này, nhưng mà ngẫu nhiên linh quang chợt lóe nhưng lại vô pháp bắt lấy, nghĩ lại nhưng lại suy nghĩ không thấu. Nhưng mà Tô Mục cũng không biết, mình kỳ thực lấy tướng. Hắn quá mức thuận buồm xuôi gió, cũng quên đi tiên bản chất. Tiên giả, rời cũng, từ người từ núi, ai cũng phiêu miểu tuyệt tích rú ẩn sân rừng. Tô Mục hiện tại đã từ vừa mới bắt đầu truy cầu tiên trở thành truy cầu tiên cảnh giới này. Quá mức truy cầu, ngược lại lấy tướng, có chấp niệm thì tính sao tiêu dao. Mà không có tiêu dao, không có tự tại, tắc không thành tiên, bản này đó là trái ngược. Ban đầu xuyên việt thì chỗ nhìn thấy thế giới bản nguyên, để hắn hiểu ra sau khi tới đường làm như thế nào đi. Nhưng mà khi con đường này cũng đã trở thành gia tỏa, nó đem Tô Mục vững vàng vây ở con đường bên trong. Mà đây hoàn toàn là mấu chốt vấn đề. Tô Mục có thể nhìn đến đường bên ngoài phong cảnh, nhưng cũng mới chỉ là nhìn đến, hắn không biết muốn bước ra đi xem một chút. Thói quen có đôi khi thật rất đáng sợ. Muốn thành tựu cuối cùng này cảnh giới, cho tới bây giờ không phải hiện tại Tô Mục suy tính viên mãn hoặc là không viên mãn. Chuyện này chỉ có thể để Tô Mục ham đến càng ngày càng sâu, tựa như là xếp hộp, dù là ngươi xếp được lại nhiều cũng chỉ là tại giàn khung bên trong. Ngươi nhảy không ra giàn khung, ngươi xếp đến thiên hoang địa lao đều là không có cố gắng. Có hạn cùng vô hạn, kém một chữ, ngày kém vào đường. Hiện tại Tô Mục là mình đem mình có trụ, mà muốn từ đó đi tới, cũng chỉ có thể dựa vào Tô Mục mình. Khả năng này là Tô Mục cho tới bây giờ lớn nhất khó khăn, khám phá tự thân, nhận rõ bản tâm. Tô Mục đứng được quá cao, cao đến hắn đã thấy không rõ lúc đến đường. Ngồi ngay ngắn đài cao, mà đài cao này khốn trụ bản tâm. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết sự tình. Càng khủng bố hơn là, nếu như Tô Mục đi xuống, thực lực cũng biết đi theo gia tăng, này lại để Tô Mục trong tiềm thức nhận thức đến, con đường này là đúng. Bởi vì mỗi một lần hắn đột phá cũng có thể làm cho thực lực tiến thêm một bước. Thực lực tinh tiến cùng con đường chính xác hay không vẽ lên ngang bằng. Hiện tại Tô Mục còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, cũng không có phát giác. Hạo Nhật Tiên Tông tại Nam Khuynh Châu Trung Bắc Bộ, cùng Đại Hoang Kiếm Môn cách sông mà trông. Mà đầu này đại giang cũng đã trở thành song phương phạm vi thế lực biên giới tuyến. Đây đại giang 10 phần hùng vĩ, rộng rãi nhất cái kia một đoạn hai bên bờ cách xa nhau mấy ngàn km. Mặc dù tại tu tiên giả xem ra, khoảng cách này cũng không phải là xa không thể chạm, nhưng đối với phạm nhân mà nói, đó cũng không phải là một đầu giang, mà là một mảnh biển, bên mông hải dương, bị bờ sông hai bên người coi là ẩn long biển, đến thuyết minh con sông này to lớn. Mà Hạo Nhật Tiên Tông liền tọa lạc tại ở gần ẩn long biển một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Sinh tồn ở nơi này, phàm nhân thường thường thấy mặt trời từ Hạo Nhật Tiên Tông sau lưng dâng lên, lại rơi vào ẩn long bên trong, 10 phần trắng lệ. Quả thật là tuyển một cái không tệ vị trí. Tô Mục phát hiện, càng đến gần Hạo Nhật Tiên Tông địa khu liền càng giàu có. Chương 421, Đại Hy Hoàng Thất chương 421, Đại Hy Hoàng Thất với lại, bách tính đối với Hạo Nhật Tiên Tông cũng rất sùng kính, đương nhiên đây sùng kính bên trong xen lẫn bao nhiêu ước mơ liền không được biết rồi. Với tư cách Nam Khuynh Châu cao cấp nhất tông môn chí nhất, có thể nói cũng không phải là ai đều có thể tiến vào. Thiên phú, tài tình, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá trên thế giới này tiên tài cũng không có trong tưởng tượng nhiều, muốn đi vào Hạo Nhật Tiên Tông, thiên phú cũng phải là trung thượng chi tư. Tô Mục đứng tại châu phủ chỗ cao nhất, liền có thể nhìn ra xa đến xa như vậy chỗ như ẩn như hiện tiên tông, mây mù lượn lờ, tiên hạc cùng băng lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vẽ hồng tu tiên giả từ trên cao bên trong lướt qua, lưu lại từng đạo lưu quang. Đây Hạo Nhật Tiên Tông dưới chân Tang Túc châu phủ, cũng so Tô Mục lúc đến Bình Dương huyện giàu có không biết gấp bao nhiêu lần. Bình Dương huyện cũng không nghèo, tại toàn bộ Nam Khuynh Châu cũng là xếp hàng đầu huyện thành, nhưng cùng Tang Túc châu phủ so sánh, đó là đại vu thấy tiểu vu, hoàn toàn không có một chút khả năng so sánh. Giàu có cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có tiền. Tang Túc châu phủ một bên dựa vào ẩn long biển, bản thân cũng thủy vong dày đặc, thương thuyền, thuyền đánh cá, bến tàu tùy ý có thể thấy được. Nam Khuynh Châu tại tứ đại châu bên trong cũng là giàu có nhất một cái châu, lấy một châu chi lực cung cấp nuôi dưỡng hai đại đỉnh tiêm tông môn, đây tại bốn châu bên trong cũng là phần độc nhất. Lục đại đỉnh tiêm tông môn, ngoại trừ Đại Hy Hoàng Thất bên ngoài, Nam Khuynh Châu chiếm cứ hai cái, còn lại ba châu mỗi người chiếm lấy một cái, Hạo Nhật Tiên Tông, Đại Hoàng Kiếm Môn, Bắc Hoang Châu bên trên Cảnh Tông, Đông Thương Châu Tinh Hải Cát, Tây Cảnh Châu Bạch Mã Núi. Đại Hy Hoàng Thất đặc thù nhất, bởi vì cùng nói nó là tông môn, không bằng nói là thế gia, thiên bẩm vương quyền đại biểu. Nghe nói bọn hắn thể nội liền chạy xuôi mặt trời huyết mạch. Đỉnh tiêm tông môn đã từng xuất hiện qua thay đổi, nhưng Đại Hy một mực tồn tại, hoàng đế đổi a đến bây giờ đều đã hơn 100 đời, Đại Hy đều khai quốc mấy ngàn năm, cũng không có một điểm tiêu vong dấu hiệu. Đây cùng ngoại giới vương triều khác biệt. Ngoại giới nếu như xuất hiện dung chuyển, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện phản loạn, sau đó thay đổi triều đại.
Nhưng Đại Hy khác biệt, Đại Hy hoàng đế phần lớn không phải chết bởi phản loạn, mà là chết bởi thiên khiển. Chỉ cần tại hắn vị làm được không tốt, liền sẽ từ trên trời rơi xuống bên dưới thiên phạt. Cái hoàng đế này không được, vậy liền đổi một cái hoàng đế. Mặc dù được tuyển chọn hoàng đế, mặc kệ chọn chúng chức là phế vật cũng tốt, là tàn tật cũng được, chỉ cần được tuyển chọn, vậy liền sẽ một bước lên trời, thành tựu trưởng giáo cấp bậc chiến lược. Đại giới chính là muốn xen vào Lý Hảo Đại Hy, nếu là không có quản lý tốt, không chừng liền chết. Làm bằng sắt vương triều, nước chảy hoàng đế. Tại vị lâu nhất một cái ngồi ở vị trí này dài đến 900 năm, ngắn nhất vẹn vẹn 7 năm. Bình quân đều tại khoảng 40, 50 năm. Cái này cũng dẫn đến, mặc dù có thể trở thành trưởng giáo cấp bậc chiến lực, mà cái này chiến lực thường thường áp đảo cái khác tiên tông môn phái trưởng giáo bên trên, nhưng đối với cái khác trưởng giáo mà nói thật sự là quá ngắn thọ. 40, 50 năm thậm chí đều sống không quá một cái phàm nhân, có thể nói không có người muốn được tuyển chọn. Nhưng vị trí này chính là thiên bẩm, ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể dốc hết toàn lực địa làm tiếp, để tại vị thời gian lâu dài một chút, lại lâu một chút. Về phần những biện pháp khác, tại vị thì hoàng đế cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng thường thường càng là tìm đường chết, chết càng nhanh. Mà cái kia tại vị 7 năm hoàng đế, chính là muốn thoát khỏi loại này ban cho hoặc là nói mượn rủa, sau đó chết rất nhanh. Đây cũng là nhìn người. Có người không muốn, muốn người còn không có tư cách này, tất cả đều là nhìn ngày. Mà ngày này, chính là cái kia treo móc ở không trung dò xét tất cả kim ô, mà mục đích chính là thu thập tín ngưỡng. Những cái kia đỉnh tiêm tông môn trưởng giáo có lẽ biết, có lẽ không biết, hoặc là giả bộ như không biết, đều có lo lắng. Dù sao có thể tùy ý giết chết một cái trưởng giáo cấp bậc nhân vật, tại đột phá cái này gông cùm xiềng xích trước đó, ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thời điểm chưa tới. Có thể trở thành trưởng giáo nhân vật, làm sao có thể đối với thiên địa chân tướng hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tô Mục tại trên đường vẫn là biết một chút liên quan tới động thiên thế giới cơ bản tin tức, ví dụ như Thận Long bị vây ở Bắc Hoang Châu bên trên Cảnh Tông, ví dụ như cái này động thiên thế giới bên trong cũng có một cái kỳ hoa vương triều. Thiên bẩm vương quyền, quả nhiên tất cả cũng là vì tín ngưỡng. Với lại chí ít bây giờ nhìn đứng lên hiệu quả rất không tệ. Hoàng đế liều mạng bận doanh, để bách tính trải qua coi như không tệ, để phần lớn người đứng tại một loại không đói chết nhưng cũng qua không tốt trạng thái, lại ở trước mặt mọi người treo một cây cực kỳ dụ hoặc cà rốt, để cho người ta hướng về đây cà rốt không ngừng tiến lên, mình không được, mình hài tử, hài tử hài tử. Không ngừng có mới mẻ huyết dịch vì căn này phiêu miệu cà rốt mà xuất hiện. Để Tô Mục không hiểu nghĩ đến Thận Long ban đầu nói tới cho cười, cái kia chính là nuôi nhi dưỡng giả. Tựa hồ cái này động thiên thế giới tiêu chuẩn cũng là như thế. Hiện tại Tô Mục biết vì cái gì đây Đại Hy hoàng đế đồng dạng chỉ có thể ở vị 40-50 năm. Đó là bởi vì muốn đem khống chế đây không đói chết lại sống không tốt trạng thái rất là khó khăn, với lại ngươi không thể một vị địa áp chế, ngươi đến làm cho sống được tốt không thể một mực sống được tốt, sống không nổi không thể một mực sống không nổi. Tại dạng này khó khăn hình thức dưới, lại có hoàng đế có thể làm được 900 năm, đây đã không thể dùng đại tài để hình dung. Cả triều văn võ bá quan không biết đổi một lứa lại một lứa, đồng thời ở cái thế giới này, đền đáp triều đình cũng không phải đệ nhất lựa chọn, càng thêm khó khăn. Trên đường đi quan sát đến bách tính trạng thái, phát hiện phần lớn vậy mà rất có tinh thần, thật sự là không thể không bội phục. A Tô Mục cũng không có trực tiếp đi đến Hạo Nhật Tiên Tông, mà là tại trong một ngôi tiểu lâu ngồi xuống. Đây đã trở thành một chủng tập quán. Hắn thích ăn, cho nên mua đến một chỗ, hắn đều sẽ dừng lại nếm thử mỹ thực. Kỳ thực cũng không phải thói quen, xem như một loại hưởng thụ. A Tô Mục ưa thích đến một chỗ hơi dừng lại cảm giác, nhìn đến lạ lẫm hoàn cảnh, nhìn đến đủ loại kiểu dáng người bận rộn, đủ loại kiểu dáng sự tình, hoặc là cũng không bận rộn, chỉ là đi theo bạn bè trò chuyện. Đây đều sẽ cho Tô Mục một loại sống sót cảm giác. Thế giới là sống, người là sống, bọn hắn tại mình không nhìn thấy địa phương có không giống nhau nhân sinh, có không giống nhau ý nghĩ, đây rất chân thật. Tô Mục không ngại thoáng dừng lại chốc lát, đi trải nghiệm một phen chân thật cảm giác, xem như hắn một loại đặc thù dở hơi. Đường đi thượng nhân người đến đi, mà hắn ánh mắt một mực rơi vào một cái mời chào khách nhân thanh niên trên thân, rất thú vị. Bởi vì cái này thanh niên làm ra suy nghĩ, lại là trợ giúp người như thế nào tiến vào Hạo Nhật Tiên Tông. Đó là như thế trắng trợn địa lắc lư người. Thanh niên cũng không có túi đầu không lưng địa mời chào, mà là đám người tới cửa. Câu đầu tiên chính là có hay không thiên phú không có trực tiếp cự tuyệt. Mà nếu như đối phương có thiên phú, cái kia chính là trước giải pha, sau đó tán dương Hạo Nhật Tiên Tông, cuối cùng nói cho đối phương biết muốn đi vào biện pháp cũng không phải không có, chỉ là sẽ nếm chút khổ sở, với lại hắn cũng không phải giúp không bận điệu. Đồng dạng đến nơi này, có người biết khó mà lui lại phần lớn là những cái kia cao không được thấp chẳng phải lại tự phụ người. Mà loại này người tốt nhất lắc lư. Đây người thẳng đi, rõ ràng có thể khi cao cao tại thượng tiên nhân, nhất định phải đi làm tạp dịch. Chương 422, thiếu niên nhân vật chính chương 422, thiếu niên nhân vật chính đây người thẳng rồi. Không ngừng Tô Mục một người đang nhìn, trên tiểu lâu không ít người đều tại xem náo nhiệt, tựa hồ một màn này đã quá quen thuộc đồng dạng. Ngoài miệng nổ nước bọt lấy lại một cái mơ tưởng xa vời đồ đần bị lừa rồi, đây Hạo Nhật Tiên Tông ở đâu là nói muốn vào liền vào. Muốn thông qua loại phương pháp này đi vào, hoặc là bị Hạo Nhật Tiên Tông cự tuyệt ở ngoài cửa không cam tâm, hoặc là thiên phú cao cao không tới, thấp không xong, không muốn tại môn phái nhỏ bên trong rẽ rựa mơ tưởng xa vời ngu ngốc, hoặc là đó là thâm sơn cùng cốc đi ra, cái gì cũng không hiểu, ngay cả những cái kia môn phái nhỏ đều không đi địa phương đi tới dã nhân. Mặc kệ loại nào, đều xui xẻo. Dám ở Tang Túc Châu phủ bên trong đánh ra dạng này chiêu bài, đây chính là tại Hạo Nhật Tiên Tông dưới lòng bàn chân, không người nào dám làm sảng làm bậy. Cho nên tiến vào Tiên Tông là thật, nhưng là tiến vào Tiên Tông sau đó, là đệ tử vẫn là tạm dịch coi như không phải hắn định đoạt. Đồng dạng cũng chưa gặp người, ngươi liền nói vào chưa đi đến Hạo Nhật Tiên Tông đi, về phần là tạm dịch, đó là ngươi mình không có bản sự. Loại này đi khi chẳng khác nào giao chỗ tốt đem mình bán, cả người cả của đều không còn. Ngươi còn không có điệu tìm người nói rõ lý lẽ đi. Đây chính là tiểu lâu người thích xem náo nhiệt nguyên nhân, dù sao bình thường nhìn thấy tiên nhân vậy cũng là cao cao tại thượng, thật vất vả có đồ đần đương nhiên muốn hung hăng chế giễu một phen. Này lại để cho người ta có một loại khác khoái cảm, đem vốn nên cao cao tại thượng người hung hăng dẫm vào vũng bùn thoải mái cảm giác. Chân chính nói đến, ngoại trừ loại phương thức này, những tiểu lâu này thực khách thật đúng là không nhất định có thể cùng tu tiên giả có cái khác tiếp xúc, huống chi là cười nhạo. Bất quá Tô Mục nhìn những người này có thể muốn thất vọng, bởi vì cái này tới cửa thiếu niên thiên phú tại Tô Mục xem ra rất cao, thậm chí có thể nói vượt qua trước mắt tại động thiên thế giới biết bất cứ người nào. Với lại Tô Mục ánh mắt có chút meo lại đến, cái thiếu niên này trên thân có vận mệnh tại trợ giúp, cũng chính là truyền thuyết kia bên trong nhân vật chính. Không sai, Tô Mục có chút tiến lặng, không nghĩ tới bất quá là tại tiểu lâu ngắn ngủi dừng lại liền gặp cái này động thiên thế giới nhân vật chính, thật đúng là trùng hợp. Thật là chỉ là trùng hợp sao? Tại Tô Mục xem ra cũng không nhất định, dù sao có vận mệnh tại trợ giúp, cái thế giới này nhất định phải làm những gì mới có thể tại thời gian này điểm, để cái thiếu niên này xuất hiện tại Tang Túc Châu phủ, xuất hiện tại Hạo Nhật Tiên Tông, mà có thể làm cho cái kia Kim Ô Hưng sư động chúng như vậy, cũng chỉ có bọn hắn những kẻ xâm lấn này. Thật Long quả nhiên là kéo một đợt không tệ cửu hận, bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Kim Ô đối với cái thế giới này khống chế khả năng không như trong tưởng tượng vào sâu như vậy, bằng không thì tuyệt đối không cần quấn như vậy một vòng to đẩy một cái nhân vật chính đi ra. Bất quá cái này nhân vật chính trên thân nhất định có cái gì đặc thù thiên phú, có thể giết chết Thật Long, không, không phải giết chết, mà là có thể giúp đỡ đem Thật Long khốn vào Huyền Cốc bên trong. Tô Mục nhớ kỹ Huyền Cốc chỗ ở cũng không phải là tại Bắc Âm Châu, mà là tại Tây Cảnh Châu, đây chính là một cái rất dài khoảng cách. Cũng không biết đây thiếu niên có gì chỗ đặc thù. Tiếp tục đem ánh mắt nhìn lại, thiếu niên kia đã cùng chiêu kia ôm thanh niên ầm ĩ đứng lên, sau đó, vành trướng hỏa diễm đem rượu lâu bên cạnh công trình kiến trúc nổ lên trời. Chỉ thấy thiếu niên kia hừ một cái, phối hợp nói ra, muốn lừa gạt ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Mặc kệ là đường đi bên trên vẫn là trong tử lâu, xem náo nhiệt người đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đầy hoảng sợ lại không thể tư nghị mà nhìn xem thiếu niên. Mà thiếu niên kia chừng người xung quanh liếc mắt, còn đối trên tiểu lâu đám người thụ xem thường thủ thế, muốn nhìn ta náo nhiệt, không có cửa đâu. Một cử động kia cũng chính diện nói rõ mới vừa bọn hắn trào phúng bị đối phương toàn bộ nghe đi vào. Lần này mới vừa không kiêng nể gì cả nói đến nói xấu mặt người lập tức liền trắng bệnh. Một cái có thiên phú phàm nhân, cùng một cái đã tu tiên giả, hai cái này chênh lệch không phải một chút điểm. Bất quá nghĩ lại, đây người cũng quá mức tại lớn mật, dám ở Hạo Nhật Tiên Tông dưới chân lớn lối như thế sử dụng tiên pháp phá hư, những cái kia chấp pháp giả nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Nghĩ như vậy mặc dù vẫn là chỗ dạng, nhưng sắc mặt ngược lại là dễ nhìn một chút. Quả nhiên, khi thiếu niên đem cái kia kiến trúc nổ thượng thiên thời điểm, Hạo Nhật Tiên Tông bên trong liền bay ra mấy đạo cầu vồng, trong chớp mắt liền tới đến thiếu niên trên không, nhìn xuống gan này đại làm bậy thiếu niên. Bạch Y Tung bay chấp pháp giả một tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói ra, ngươi cũng đã biết Tang Túc Châu phủ cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng tiên pháp. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mang theo áp bách cảm giác, nhưng mà thiếu niên cũng không thèm để ý, phản bác, ta cũng phải hỏi một chút chư vị tiên trưởng, đây Tang Túc Châu phủ bên trong lại có người dám mạo hiểm dùng Hạo Nhật Tiên Tông tên tuổi hãm hại lừa gạt, các ngươi có biết hay không? Vẫn là nói, đây hãm hại lừa gạt cũng là các ngươi ngầm đồng ý. Đường đường Hạo Nhật Tiên Tông vậy mà cùng như vậy người thông đồng làm vậy. Xem ra truyền thuyết bên trong Hạo Nhật Tiên Tông cũng bất quá như thế. Ngươi, khẩu suất của ngôn. Chấp pháp giả đương nhiên biết thành bên trong hãm hại lừa gạt, dù sao đây đối với Hạo Nhật Tiên Tông cũng không có chỗ xấu, nhiều một ít tạp dịch hầu hạ, cho nên cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Không nghĩ tới, lần này thằng ngu này vậy mà không có nhãn lực độc đáo, nổ chết đáng đời. Nhưng mà Hạo Nhật Tiên Tông uy củ không thể xâm phạm. Hắn cũng oán trách cái thiếu niên này xúc động, cho ngươi, trong bóng tôi giết cũng không ai tìm ngươi phiền phức, dù sao quy củ là chết, người là sống. Nhưng trước mặt mọi người, cho dù là bọn họ không muốn quản cũng phải quản, thật sự là thay bay bạ gió. Hơn nữa còn khẩu suất cùng luôn. Thiếu niên đối với những này chấp pháp giả răn dạy hoàn toàn không để trong lòng, chừng trở về. Tiểu gia ta hôm nay đó là làm như thế, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lời nói này đến làm cằn lại trói thai. Chấp pháp giả cũng đã nhìn ra, đây chính là một cái mới ra đời cuồng vọng tiểu tử, cho nên cũng không còn lãng phí nước miếng, bắt lấy hắn. Phía sau hắn hai người nháy mắt liền động đứng lên. Trong tay hai người bấm niệm pháp quyết, một người dùng cuồng phong, một người dùng hỏa xạ, lượn vòng lấy liền đem thiếu niên cuốn vào trong đó. Mà thiếu niên thấy thế trầm trọng nói, không cho phép người khác trong thành này sử dụng tiên pháp, lại mình sử dụng. Ngoài miệng nói đến, trong tay nhưng không có ngừng. Thiếu niên đôi tay nặng nề mà ép xuống, cuồng bạo linh khí từ thân thể trào lên mà ra, cuồng phong cùng hỏa xạ tạo thành lồng giam lập tức liền bành trướng đứng lên, sau đó phanh một tiếng bị nổ chia năm xẻ bảy. Thiếu niên bị linh khí mang lên giữa không trung, cùng cái kia chấp pháp giả song song. Không được à, nghe nói Hạo Nhật Tiên Tông người người đều là thiên tài. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, thật là khiến người ta thất vọng à. Thiếu niên thành thạo điêu luyện để ba người so trước kia trở nên càng thêm nghiêm túc không ít. Dẫn đầu đệ tử rất thông minh, cũng không có quên vì sao lên xung đột, thế là ngăn lại hai người tiếp tục, do hỏi, ta coi ngươi thân thủ cũng không phải là mới ra đời, vì sao muốn gia nhập ta Hạo Nhật Tiên Tông? Ngươi là ai? Thiếu niên cười một tiếng nói, ta xuất từ hướng dã, tu tiên bất quá ngẫu nhiên, tự nhận là thực lực không kém, tự nhiên là muốn bái nhập cái kia cao nhất sơn môn. Chương 423, lại đến. Chương 423, lại đến. Thiếu niên vẫn như cũng là không có sai biệt cùng ngạo, nhưng tại thực lực phụ trợ dưới, không ai lại cảm thấy đối phương vô tri. Cương giả cao ngạo cũng không có gì, ngược lại chuyển biến làm thưởng thức. Mà dẫn đầu vị kia chấp pháp giả cười một tiếng, vậy bây giờ đâu,
ngươi còn muốn gia nhập Hạo Nhật Tiên Tông sao? Thiếu niên ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân. Đánh bại ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc một hai, nếu không, đây Hạo Nhật Tiên Tông không đi cũng được, đối với ta mà nói cũng không cái gì khác nhau. Ngươi bị ngôn ngữ một kích, mới vừa động thủ hai người lập tức liền muốn lên trước giáo huấn cái này cuồng vọng thiếu niên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền được người cầm đầu ánh mắt ấn trở về. Trừng xong mắt mặt hai người, tiếp tục nói, có chút cái đạo lý, bất quá nơi này cũng không phải là chiến đấu nơi tốt, đi theo ta. Nói xong quay người hướng về Hạo Nhật Tiên Tông mà đi. Thiếu niên cũng không sợ đối phương giở trò lừa bịp, liền cũng đi theo. Nói hắn nghe con mới để không sợ còn cũng tốt, nói hắn không biết trời cao đất rộng cũng được, hắn là đến bái sư, không phải đến qua mọi nhà. Nếu như đây Hạo Nhật Tiên Tông cùng thế hệ bên trong đều không thể có mình đối thủ, gia nhập hoặc là không gia nhập đều không có khác nhau chút nào. Hắn chính mình tại núi rừng bên trong tu tiên cũng không có cái gì không thể. Nhìn đến càng ngày càng gần sân môn, hy vọng đây Hạo Nhật Tiên Tông có thể xứng đáng hắn cái kia vang dội tên tuổi, cũng không phụ mình vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến bái sư. Một trận nháo kịch lấy dạng này kết cục hạ màn kết thúc. Mà mới vừa sắc mặt chậm lại một chút thực khách, giờ phút này mặt đã hắc bạch tăng theo cấp số cộng, không có muốn ăn vội vàng rời đi. Mặc dù thiếu niên kia quay đầu lại đến báo thù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mới vừa nói nói xấu đều yên lặng ngậm miệng lại, giao xong tiền liền hốt hoảng rời đi, không dám có một tơ một hào do dự. Họa từ miệng mà ra, đã là như thế. Tô Mục không có như vậy phiền não, không chút hoang mang đem trên mặt bàn món ngon ăn xong, chuẩn bị đi nhìn một chút một cái khác trận náo nhiệt. Nhân vật chính, hắn tại ngoại giới cũng không phải không có gặp qua, bất quá so với ngoại giới những cái kia thời đại nhân vật chính, cái này động tiên thế giới nhân vật chính là tương đương thô ráp. Lợi dụng vận mệnh, đem phát dục thời gian ra tốc rút ngắn. Cùng nói đây là một cái dẫn dắt thời đại nhân vật chính, không bằng nói, đây là một cái trợ giúp giải quyết phiền phức văn hoặc là công cụ. Bị vận mệnh thôi động không ngừng mà hướng về phía trước, tại vận mệnh ngăn trở bên trong mất đi bản tính, trở thành chỉ có thể chiến đấu biến cường đạo cụ, sau đó tại giải quyết phiền phức sau đó kết thúc. Đây, Tô Mục nghĩ đi nghĩ lại tựa hồ bắt lấy cái gì, cái kia chợt lóe lên mà lại hoang đường tán đồng cảm giác. Đứng tại chỗ một nghĩ lại, cũng không còn cách nào hồi tưởng, nhớ không nổi đến. Nhưng Tô Mục biết lại phát hiện không thích hợp, không phải là bởi vì thế giới, không phải là bởi vì thiếu niên kia, mà là bởi vì chính mình. Chỗ nào xảy ra sai sót? Tô Mục thấy bên trong một lần, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ không thích hợp địa phương. Nhớ một lát, Tô Mục liền không còn đi xoắn xuýt. Có thể phát hiện một lần liền có thể phát hiện lần thứ hai, một lần bắt không được vậy liền hai lần, lần ba bốn lần tóm lại có thể phát giác ra được. Nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn, Tô Mục tựa hồ tìm về một chút ngay từ đầu thoải mái. Hắn mấy bước giữa liền biến mất ở giữa đám người, lại một lần nữa xuất hiện đã tại Hạo Nhật Tiên Tông trước sân môn. Không thể không nói, Hạo Nhật Tiên Tông sơn môn là hào hùng khí thế, đặc biệt là húc nhật đông thăng thời điểm, ánh nắng khúc xạ tại màu vàng ngói lưu ly bên trên chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là trên lục địa thần điện đồng dạng. Bốn phía phiêu đãng sương mù tách rời ra tông bên trong cùng bên ngoài tông. Đây mê vụ đương nhiên ngăn cản không được Tô Mục, chỉ cần hắn không muốn, đừng nói là động tiên trong thế giới, cho dù là ngoại giới cũng không có bao nhiêu người có thể tìm tới hắn. Dạo bước tại mê vụ bên trong, bên hai chuyển đến là hạt đều. Từng con mê vụ tạo thành bạch hạt từ hắn bên người bay qua, cũng không phát giác được hắn tồn tại. Hàng ngàn hàng vạn con bạch hạt trong mê vụ nhảy múa, những này bạch hạt hợp thành đây một tòa đại trận hộ sơn. Đi lại mấy bước liền nhìn thấy ánh sáng, Tô Mục đi ra mảnh này mê vụ. 13 tòa chủ phong, 365 tòa tiểu phong cộng đồng hợp thành Hạo Nhật Tiên Tông, tiên gia cảnh tượng không gì hơn cái này. Liền đây bố cục cũng không so ngoại giới kém hơn bao nhiêu a, bất quá giờ phút này từng tòa ngọn núi bên trên, có đệ tử kết bạn mà đi hướng về một cái phương hướng mà đi. Đặc kiếm, ngự phong, hóa hồng, thậm chí còn có thể nhìn đến không ít từ nhỏ phong bên trong bay ra trưởng lão. Những trưởng lão này trên mặt ngược lại là không có xem vở kịch hay biểu lộ, mười phần ổn trọng, bọn hắn bay cũng so với bình thường đệ tử mau mau. Tô Mục sen lẫn trong một đám người bên trong không nhanh không chậm bay lên. Những trưởng lão này cũng không so cái kia Vân Phỉ mạnh mẽ, từ bọn hắn trên mặt cũng không có lo lắng biểu lộ. Hoặc là bọn hắn không tại đi đến Bắc Hoang Châu danh sách bên trong, hoặc là những trưởng lão này đối với Thận Long lực phá hoại không có rõ ràng nhận biết. Nghĩ như vậy, bên hai là Hạo Nhật Tiên Tông đám đệ tử đối thoại. Nghe nói không, chấp pháp giả nhóm mang về một cái gai đầu, lớn tiếng muốn khiêu chiến toàn bộ Hạo Nhật Tiên Tông. Làm sao có thể, hắn cho là hắn là ai? Là thật, ta nghe nói đã đang diễn võ đường võ đài, bất quá không phải muốn khiêu chiến toàn bộ Hạo Nhật Tiên Tông, mà là muốn khiêu chiến toàn bộ Hạo Nhật Tiên Tông cùng thế hệ người. Vậy cũng rất cuồng vọng, hắn cho là hắn là ai, nơi này chính là Hạo Nhật Tiên Tông. Bất quá nghe nói thật rất lợi hại, đã có mấy cái sư minh thua ở hắn trong tay, bằng không thì sẽ không gây nên như vậy đại động tĩnh. Nghe nói, mấy cái bế quan sư minh đều đã xuất quan, vì đó là xả cơn giận này. Ta còn nghe nói, người kia thả ra hào ngôn, hắn muốn là đến Hạo Nhật Tiên Tông bái sư, nhưng bây giờ không một người là hắn đối thủ, hắn còn không bằng quy ẩn núi rừng mình luyện được thông khoái. Thật là cuồng vọng, chúng ta cũng đi chiếu cố đối phương. Nói đến mấy người lại tăng nhanh tốc độ, bọn hắn không biết sau lưng còn đi theo một người. Diễn võ đường là 13 ngọn núi cao chí nhất, ngọn núi này đỉnh núi bị một kiếm nạo cái vương vức, tại đây bên trên thành lập một tòa cự đại lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài đã bu đầy người, bọn hắn phần lớn đều tại vây xem chiến đấu, người cũng càng ngày càng nhiều. Tô Mục tiếp cận liền nghe được chuông vang âm thanh, cùng một tiếng mang theo thẳng tiến không lùi chiêu thức tên. Thiết Sơn Quyền. Đây một tiếng có thể nghe ra là thiếu niên kia âm thanh, sau đó chính là 9 tiếng nặng nề tiếng chuông vang. Đông, đông, đông. Khi Tô Mục lúc chạy đến, cuối cùng này một quyền hạ màn. Cái kia chuông hình pháp khí phát ra răng rắc một tiếng, liền bị một quyền đánh thành vô số mảnh vỡ, linh khí trong phút chốc liền sói mòn hầu như không còn.
Màu vàng cổ trung mảnh vỡ ảm đạm không ánh sáng, mà cổ trung bên trong người bị lần này đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi choáng váng tới. Bên hai là thảo luận âm thanh. Đây cũng quá mạnh đi, trung sư minh mới tiếp chính quyền. Đây là người thứ mấy, đây người cũng quá mức tại yêu nghiệt chút. Mà được xưng yêu nghiệt thiếu niên giờ phút này ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái địa đảo qua mọi người nói, lại đến. Dứt lời, liền lại có một đạo thân ảnh đứng dậy. Ta đến. Chương 424, sáo lộ kịch bản chương 424, sáo lộ kịch bản đối mặt vô tình trào phúng, lại một người đứng dậy. Hắn cầm trong tay trường kiếm, đầu tiên là chắp tay nói, Hạo Nhật Tiên Tông, trọng phong, còn phẩm, xin chỉ giáo. Mà thiếu niên kia đồng dạng đáp lễ, không môn không phái, lý khác biệt, xin chỉ giáo. Dứt lời hai người liền cùng một thời gian động đứng lên. Hai bóng người ở giữa không trung đụng nhau. Đây còn phẩm mũi kiếm sắc vô cùng, những nơi đi qua còn mang theo điểm điểm hỏa tinh, những này hỏa tinh tại cùng cái kia lý khác biệt trong lúc giao thủ không ngừng hội tụ. Mũi kiếm nhất chuyển, chính là một tiếng hổ khiếu chấn sân rừng. Hỏa tinh thiêu đốt thành hỏa diễm, mà hỏa diễm bên trong, một cái gào thét mãnh hổ phía dưới núi chi tư xông về lý khác biệt. Đến hay lắm. Đối mặt bậc này công kích, lý khác biệt chẳng những không có lùi bước, ngược lại hướng về phía trước đạp mấy bước. Linh khí tại dưới chân hội tụ, mấy bước giữa liền xông về cái kia hỏa diễm hóa thành mãnh hổ. Linh khí trong tay hóa thành dòng xoáy, ở trên người hội tụ thành khối giáp. Oanh một tiếng đụng vào nhau. Hỏa diễm bày ra, khí lưu đảo ngược. Giữa sân phần lớn người đều thấy không rõ lắm tình huống, bất quá với tư cách người trong cuộc rõ ràng nhất bất quá. Đây còn phẩm biến sắc, vô ý thức muốn phản kích, nhưng giờ phút này lý khác biệt sao lại cho đối thủ cơ hội. Tại xé nát mãnh hổ trong nháy mắt liền tới đến hắn trước mặt. Kiếm đối với quyền. Trường kiếm vô lượng, bị một cỗ to lớn trọng lực ném đi ra ngoài. Giờ phút này hắn hiểu được trung sư minh cổ trung vì sao lại bị chín quyền đánh nát. Một quyền này bên trong không có hoa bên trong hồ trạm canh gác kỹ xảo, có chỉ có to lớn lực đạo. Lực đạo này thậm chí để hắn bảo kiếm trong tay xuất hiện vô lượng, lại phối hợp thêm cái kia khổng lồ linh khí, lấy đục thân ngạnh kháng bảo khí. Đây quả thực không phải người, mà là một đầu man hoang cự thú. Bất quá loại ý nghĩ này tại bị ném đi sau khi ra ngoài im bặt mà dừng, bởi vì người đã tại trước mắt bao người hôn mê bất tỉnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái thứ tư, mỗi một lần đều là lấy cực nhanh tốc độ kết thúc chiến đấu. Đây đối với ở đây thiên chi tiêu tử nhóm đả kích là vậy hắn nặng nghề. Nếu như không có người có thể tại trên lôi đài đánh bại đối phương, cái kia Hạo Nhật Tiên Tông mặt mũi đem thất bại thảm hại. Cái thiếu niên này đến cùng là nơi nào xông ra đến, có chút dò người. Còn có ai? Thiếu niên hoàn toàn như trước đây cuồng vọng, nhưng có phía trước cửa hàng, đám người ngược lại là không cảm thấy đối phương cuồng vọng, mà là thật cảm thấy đối phương thực lực cường hãn. Bất quá tán đồng về tán đồng, không có nghĩa là đám người không tức giận. Đây sáng loáng đánh mặt cử động há lại thiếu niên có thể chịu được. Có thể tiến vào Hạo Nhật Tiên Tông liền không có người cảm thấy mình so người khác kém. Nhưng bản thân cảm giác cùng hiện thực giữa cũng là khả năng xuất hiện hồn câu. Cho nên khi lý khác biệt lấy thế tồi khô lạp hủ đem tất cả mọi người kéo về hiện thực thời khắc, đám người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là không có tới phẫn nộ, lại thêm lý khác biệt cuồng vọng làm cho tất cả mọi người quần tính xúc động, muốn lên đi giao đấu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên cao bên trong rơi xuống. Hắn đảo qua đám người, trang diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mà lý khác biệt nhìn về phía đạo thân ảnh này, trong mắt cũng là thành tỉnh không ít. Đây người rất mạnh, thậm chí ngay cả khí tức cũng chưa từng phóng thích, nhưng cũng vẫn là để lý khác biệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây tuyệt đối là nghiền ép, song phương không ở cùng một cấp bậc. Bất quá lý khác biệt chỉ là an tĩnh một cái chớp mắt liền thẳng vào nhìn trở về. Điều này cũng làm cho người đến có chút kinh ngạc, cái thiếu niên này bất phàm a, người tới chính là Hạo Nhật Tiên Tông 13 phong chi nhất chủ phong trưởng lão. Chủ phong trưởng lão cùng bên cạnh phong trưởng lão mặc dù đều gọi làm trưởng lão, nhưng là song phương địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Từ về số lượng cũng có thể nhìn ra, chủ phong trưởng lão 13 cái, mà bên cạnh phong trưởng lão có 365 cái. Nếu như nói bên cạnh phong trưởng lão là trụ cột vững vàng nói, cái kia chủ phong trưởng lão chính là triệt triệt để đỉnh phong nhân vật, gần với trưởng giáo. Cho nên khi một vị chủ phong trưởng lão xuất hiện thì hiện trường liền triệt để yên tĩnh trở lại. Bị người đánh tới cửa, lại không một người là đối thủ, cái này để rất nhiều người xấu hổ cúi thấp đầu. Không cần đủ rũ, đánh không lại chính là đánh không lại, tài nghệ không bằng người không xấu hổ, các ngươi hẳn là xem thật kỹ, hào hào học. Sau đó vị này chủ phong trưởng lão nhìn về phía lý khác biệt, ngươi rất có thiên phú, mặc kệ là linh khí vận dụng lên, vẫn là mình ngộ đến chiêu thức, đại đạo chí giản, rất tốt. Có cần phải tới làm ta đệ tử? Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Diễn võ phong trưởng lão Hình Lâm sớm tại 4-500 năm trước liền không còn chiêu thu đệ tử. Đây mấy trăm năm ở giữa, hạng người kinh tài tuyệt diễm không phải là không có, muốn bái nhập nó môn hạ càng là nhiều vô số kể, nhưng đối phương đều không có thu. Bây giờ lại vì một cái còn chưa gia nhập Hạo Nhật Tiên Tông tiểu tử tự mình mở miệng, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Diễn võ phong trưởng lão Hình Lâm tại trên thực lực cũng là nhất đẳng cường đại, là 13 phong bên trong số lượng không nhiều có thể cùng trưởng giáo giao thủ nhân vật. Dạng này người to lớn Hạo Nhật Tiên Tông ba ngón tay liền có thể đếm ra được. Mà Diễn Võ Phong, không cần nói cũng biết, chiến đấu thế nhưng là nơi này thái độ bình thường, không cần nhiều lời cũng biết bao nhiêu trọng yếu. Tại chúng đệ tử một mặt khiếp sợ thời điểm, Tô Mục lại là sắc mặt kỳ quái. Hắn luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, sau đó giật mình, kiếp trước những cái kia tu tiên tiểu thuyết bên trong không phải liền là như vậy biết sao? Chỉ bất quá tiểu thuyết bên trong miêu tả trở thành hiện thực. Sau đó tiếp xuống kịch bản đó là nhân vật chính cương trực công chính, cự tuyệt trưởng lão mời, lại một lần nữa khiếp sợ đám người. Quả nhiên, cái kia lý khác biệt tuy là khiếp sợ nhưng cũng cự tuyệt nói, cảm tạ ngài hảo ý, nhưng ta vẫn như cũ kiên trì trước đó thuyết pháp. Nếu như đây Hạo Nhật Tiên Tông cùng thế hệ không ai có thể đánh bại ta, ta liền cũng không vào đây Hạo Nhật Tiên Tông. ngươi mặc dù rất mạnh, đó bất quá là chiếm thời gian ưu thế. Cùng thế hệ người bên trong không có có thể thắng ta, thời gian này chuyển rời bên dưới vẫn như cũ như thế. Chính ta liền có thể làm đến, thêm không gia nhập tông môn tại ta mà nói cũng không cái gì khác nhau. Trở lên, thứ ta cự tuyệt. Lý khác biệt cũng không phải không có lý do gì, mà là rất có lý do. Hình Lâm nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như chính hắn tại sơn giã bên trong tu hành tìm tòi liền có thể thắng qua bọn hắn những này đại tông môn đệ tử nói, cái kia tiếp tục trở lại núi rừng bên trong chính là, làm gì bỏ gần tìm xa gia nhập tông môn, còn không có tự do đâu. Mặc dù rất có đạo lý, có thể đám người làm sao nghe làm sao khó chịu. Có ý tứ gì, trướng mắt thôi, cùng, quá mẹ hắn cùng. Trưởng lão, để ta. Sau đó lời nói còn chưa nói hết liền bị Hình Lâm ngăn lại, an tâm chớ đổi. Như lời ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi nên biết được, trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Dù là Hạo Nhật Tiên Tông không có người nào là ngươi đối thủ, nhưng ngươi một thân thiên phú nguyên bản có thể đưa ngươi đẩy hướng cao hơn cảnh giới. Nếu như bỏ qua, chỉ dựa vào mượn thiên phú cùng tự mình tìm đòi, ngươi có lẽ có thể thực hiện ngươi tiềm lực, nhưng thời gian này khả năng cần thật lâu. Thời gian này vốn là có thể tránh cho. Ha ha, thôi, ngươi có ngươi kiên trì, vậy liền dùng ngươi phương pháp giáo hội ngươi đạo lý này. Đủ ti, ngươi đến. Chương 425, kỹ thuật lưu cùng mãng phu. Chương 425, kỹ thuật lưu cùng mãng phu. Đủ ti, ngươi đến. Chủ phong trưởng lão Hình Lâm đối trong không khí hô. Đủ ti cũng không phải là diễn võ phong người, mặc dù hắn cùng Hình Lâm cũng không phải là sư đồ, nhưng đủ ti đây người quanh năm suốt tháng địa đợi đang diễn võ phong tôi luyện tự thân, cùng Hình Lâm xem như quen thuộc. Đây người rất mạnh, cùng thế hệ bên trong cũng liền mấy người có thể ngăn chặn hắn, cũng chỉ là áp chế mà cũng không phải là đánh bại đối phương. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, một cái nhìn lên đến cùng Lý khác biệt không xê xích bao nhiêu thiếu niên chậm rãi đạp không đi tới chủ phong trưởng lao bên người. Đi thử một lần a. Hình Lâm chỉ vào Lý khác biệt nói ra. Tốt. Cái này gọi là đủ ti thiếu niên cũng không có cự tuyệt. Sớm liền nghe nói, chính hợp ý ta. Tiểu tử, ta cho ngươi tìm một cái đối thủ, trước cùng ngươi nói một tiếng, đủ ti rất mạnh, cùng thế hệ bên trong cũng có thể ổn áp hắn người rất ít, nhưng cũng không phải không có. Hạo Nhật Tiên Tông cũng không phải như ngươi nhìn thấy như vậy không chịu nổi. Hình Lâm ý tứ rất rõ ràng, đây người cũng không phải là Hạo Nhật Tiên Tông tối cường một cái kia, nhưng chỉ dựa vào mượn hắn liền có thể ổn áp ngươi một đầu. Lý khác biệt nhíu mày nhìn đến trước mặt thiếu niên cũng không nói chuyện. Hắn có thể cảm giác được, trước mặt cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên là một tên kinh địch. Cùng lúc trước mấy vị kia khác biệt, cái này mới là ta nghe nói bên trong Hạo Nhật Tiên Tông, không tệ, không tệ. Lý khác biệt cười lớn một tiếng, đối đủ ti làm một cái lên thủ thế. Mà đủ ti từng bước một đi đến lôi đài thì cũng đang quan sát Lý khác biệt. Không biết cái này nhân thân bên trên có chỗ đặc thù gì, lại có thể để Hình trưởng lão coi trọng. Ban đầu đủ ti kỳ thực là muốn vào diễn võ phong, nhưng Hình trưởng lão tựa hồ đã sớm không thu đệ tử. Diễn võ phong bên trên ngoại trừ Hình Lâm cũng không có người nào khác. Hình trưởng lão cũng không phải là không có đệ tử, hắn có hai cái đệ tử, một cái hiện tại đã vào bên cạnh phòng, còn có một cái nghe nói tại bên cốc đợi. Bây giờ lại muốn tuyển nhận mắt khác đệ tử, hơn nữa còn bị cự tuyệt. Tiểu tử này biết ý vị như thế nào sao? Diễn võ phong Hình Lâm cùng Hình Phong Tôn Tề Tu là thực lực tiếp cận nhất trưởng giáo hai người. Dạng này cường giả mời lại bị trực tiếp cự tuyệt. Đủ ti không hiểu, bất quá hắn có thể lên tay thử một lần đối phương. Nói đến đã đi tới Lý khác biệt trước mặt. Ta muốn xuất thủ. Đủ ti nói xong, cũng đã xuất thủ. Hắn học là Hạo Nhật Tiên Tông chính thống chi nhất diệu cực hào quang chính điện, xuất thủ chính là ánh sáng và nhiệt độ tập hợp thể. Toàn thân linh khí tại trong vòng mấy cái hít thở cũng đã chuyển đổi thành nóng cùng quang mang, đủ ti cả người biến thành một cái hình người mặt trời, không thể nhìn thẳng, hiển nhiên một cái người tí hon màu vàng. Mà dưới chân mặt đất cũng bẹn bẹn dẫm qua cũng đã hòa tan thành sôi trào nham tương. Đủ ti một quyền đánh ra, lôi cuốn lấy bước lên nhiệt khí hướng về Lý khác biệt đánh tới. Lý khác biệt đối mặt một quyền này đã không có ngay từ đầu thành thạo điêu luyện, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Linh khí từng tầng địa bọc lấy tại trên nắm tay, hắn dự định cứng đối cứng địa thăm dò một cái. Hắn hiểu được mình ưu thế ở nơi nào. Hắn linh khí so với bình thường cùng thế hệ hơn rất nhiều, mà hắn còn cụ bị viễn siêu cùng thế hệ lực lượng. Với lại hắn còn có một hạng đặc thù năng lực, bất quá hắn không phải vạn bất đắc dĩ không chuẩn bị dùng đến thôi. Nắm đấm cùng nắm đấm phát sinh kịch liệt va chạm. Đủ ti cảm thụ được vậy tuyệt đối không bình thường lực lượng. Tại va chạm trong nháy mắt, hắn xương tay vậy mà xuất hiện đau đớn, đây là muốn đứt gây dấu hiệu. Hắn quyết định thật nhanh địa rời xa. Lý khác biệt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cho dù là hùng hậu linh khí cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách ánh sáng cùng nhiệt. Nếu như đủ ti không xa cách, hắn liền muốn trước một bước rời đi. Trên tay đã bốc hơi nóng, mới chỉ là một cái. Hai người đều đã minh bạch đối phương thủ đoạn. Lại một lần nữa lúc chiến đấu, song phương đều có ý thức bắt đầu dương trường tránh đoạn. Hai bóng người không ngừng mà trên lôi đài va chạm. Tại dạng này tình huống dưới, Lý khác biệt là rơi vào hạ phong một cái kia. Dù sao đủ ti ánh sáng cùng nhiệt đã bày khắp toàn bộ lôi đài, mặc kệ Lý khác biệt đi ở đâu, những này ánh sáng cùng nhiệt đều như bóng với hình. Mà Lý khác biệt muốn công kích đến đông đủ ti, muốn nỗ lực cố gắng xa xa lớn hơn đối phương. Giờ khắc này, tương đồng dưới thực lực chính quy cùng giã lộ trên lệch liền hiện ra. Đủ ti lực khống chế song bạo Lý khác biệt, hắn có thể khống chế mỗi một tơ nhiệt khí, mà Lý khác biệt có thể bằng vào chỉ có cái kia tại giã ngoại rèn luyện ra được như là giã thú trực giác. Song phương chiến đấu trong con mắt người bình thường là thế lực ngang nhau. Từ khi mở đầu đối đầu một quyền kia về sau, hai người liền không tiếp tục chính thức giao phong qua, cũng chỉ là không ngừng mà thăm dò. Như là hai cái thế lực ngang nhau cự thú không ngừng mà đấu sức, ý đồ từ đối phương trên thân tìm tới yếu kém điểm sau đó một kích mất mạng. Lý khác biệt nếu không có lấy khủng bố trực giác, hắn giờ phút này đã sớm thua trận. Hiện tại kiên trì cũng bất quá là đang trì hoãn thời gian. bởi vì đủ ti thủ đoạn cũng không chỉ là trên mặt nổi những này, những cái kia giấu ở chỗ tối sát chiêu cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng hiện hiện. Ví dụ như hiện tại, Lý Khắc Biệt một cái xoay chuyển, sẽ mở cái kia mãnh liệt nhiệt khí sau khi rơi xuống đất, kinh hãi phát hiện hắn tựa hồ lâm vào vũng bùn bên trong. Những cái kia không thể gặp nhiệt khí bị đánh tan phân bố tại hắn điểm dừng chân bên trên. Nhận Lý Khắc Biệt bước chân nhẹ dẫm lập tức liền hội tụ thành dây thường đem hắn hai chân vây khốn. Đây nhiệt độ cao nhói nhói cũng không có để Lý Khắc Biệt mất lý trí. Hắn biết, đây bất quá là sau này chiêu thức trước đường, với lại muốn xé mở những này nhiệt khí không cần bao lâu. Quả nhiên, Lý Khắc Biệt dương mắt, cái kia nút trong bóng tối sát cơ rốt cuộc hiện hiện. Xung quanh hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, từng đóa hơi nóng tạo thành liên hoa tại hắn bốn phía nở rộ, hợp thành một bức tuyệt mỹ bức tranh. Đây cũng là diệu cực hào quang chính điện sát chiêu, nhiệt khí ao sen. Khi từng đóa thuần bạch sắc liên hoa nở rộ thời điểm, xung quanh không khí bị nhiệt độ cao vây khốn tạo thành một cái lồng giam. Giờ phút này Lý Khắc Biệt mới hiểu được kỹ xảo tầm quan trọng, mà xem như giá lộ hắn chỉ có thể một chiêu tiết sơ quyền. Nói dễ nghe một chút gọi là một chiêu tiên cật biến thiên, nói khó nghe chút đó là cái chỉ có thể đánh quyền mãng phu. Giờ phút này một vị mãng phu liền ăn vào kỹ thuật lưu thống khổ. Hắn phát hiện mình không động được. Cao áp nhiệt khí tràn ngập mảnh này không gian mỗi một hẻo lánh, không ngừng mà đè xuống hắn. Kéo lên nhiệt độ cao để hắn cảm giác mình giống như là một cái đặt ở lồng hấp bên trong con vịt hoặc là gà. Bất quá khả năng này cũng không phải là thảm nhất là dù là hắn không hiểu cũng biết nếu như tại dạng này xuống dưới hắn cùng giải quyết vùng này bên trong tất cả mọi thứ cùng một chỗ bị nổ thượng tiên. Giờ phút này Lý Khắc Biệt vô cùng may mắn, hắn kỳ thực còn có chuẩn bị ở sau. Linh khí phun ra ngoài, nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ hình lâm ngừng lại, mà xem như đây sát chiêu trưởng khống giả đủ ti cũng từ bình tĩnh vẻ mặt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì giờ khắc này Lý Khắc Biệt trên thân linh khí vậy mà đang trong nháy mắt đem cái kia sôi trào nhiệt khí bước lên, toàn bộ nhiệt khí ao sen còn chưa tới đạt đỉnh phong tựa như cùng xì hơi khí cầu. Cái này sao có thể? Ngươi làm cái gì? Một mặt không thể tưởng tượng nổi đủ ti nhìn về phía hoàn hảo không chút tổn hại Lý Khắc Biệt, vô ý thức mở miệng hỏi. Chương 426, thần thông vô cứu chương 426, thần thông vô cứu không chỉ là đủ ti không biết Lý Khắc Biệt làm cái gì. Ở đây tất cả mọi người cũng không biết. Nguyên bản thấy được đủ ti đem Lý Khắc Biệt vây không thì, ngại cơn hoan hô âm thanh cũng tại lúc này im bặt mà dừng, tràng diện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả diễn võ phong trưởng lão Hình Lâm cũng không thể nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiệt khí ao sen một chiêu này hắn quen thuộc, vì sao lại đột nhiên nhụt chí hắn không biết, nhưng hắn biết vấn đề xuất hiện ở Lý Khắc Biệt trên thân. Chỉ có Tô Mục nhìn đi ra. Xem ra cái thế giới này cho Lý Khắc Biệt năng lực hoặc là thần thông chính là cái này, chắc không được dám đem tiểu tử này ném ra, đi cùng Thận Long võ đài. Lý Khắc Biệt thật dài mà phun ra một hơi, cũng không có che giấu. Bởi vì đây là ta thiên sinh thần thông. Thần thông? Đúng, thần thông vô cứu. Hình Lâm nghe được câu trả lời này trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thần thông mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng gặp qua, có thể Lý Khắc Biệt cái này lại là cái gì thần thông đâu? Vô cứu? Phải, vô thai thai họa không có khuyết điểm, tên là vô cứu. Bất kỳ xảy ra ở trên người ta thai họa đều sẽ lấy một loại bình thản kết cục kết thúc cùng kết thúc. Lý Khắc Biệt không e dè nói ra. Cũng là bởi vì đây thần thông cho đến lực lượng, hắn đến nay không biết đây thần thông cực hạn ở nơi nào. Cái này thần thông từ hắn xuất sinh liền khắc tại hắn trong trí nhớ. Đây cũng là vì cái gì hắn một cái đứa trẻ bị vứt bỏ có thể tại núi rừng bên trong sống sót nguyên nhân. Dù sao núi rừng bên trong độc trùng manh thú cái nào đều có thể muốn một đứa bé mệnh, nhưng hắn quả thực là sống tiếp được. Đói bụng có sữa thú, khát hàng cam lộ, bệnh thảo dược từ trước đến nay, đủ loại thần kỳ hoặc là không thể tưởng tượng nổi trùng hợp gắng gượng địa kéo lên một đứa bé trưởng thành. Có thể nói cái này thần thông rất nghịch thiên, nghịch thiên đến Tô Mục đều cảm thấy kim ô đại thủ bút. Nghe xong Lý Khắc Biệt trả lời, tất cả mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Đây người đang nói cái gì? Trên thế giới này làm sao có thể có như vậy không hợp thói thường thần thông? Cho nên ngươi đủ ti khỏe miệng có chút hơi há ra, lại nói không ra nói đến. Không, cuộc tỷ thí này là ta thua. Lý Khắc Biệt dứt khoát nhận thua. Mặc dù thần thông cũng là hắn thực lực một bộ phận, nhưng đây thần thông lại không thể trợ giúp hắn thắng được trận đấu này, nhiều lắm là song phương rằng có không xong. Có thể đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa, hắn cũng rõ ràng nhận biết đến mình không đủ, hắn cũng công nhận Hạo Nhật Tiên Tông. Sau đó Lý Khắc Biệt lại một lần nữa nhìn về phía Hình Lâm nói, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Nói đến liền muốn hành xử sư đồ lễ. Hình Lâm lập tức cũng kịp phản ứng. Trận này giao đấu lấy dạng này một loại phương thức hạ màn, nhưng luôn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác ở trong đó, phản phất một bản đuôi nát tiểu thuyết, rõ ràng biết kết cục lại cũng không có biết đồng dạng, khẩu khí kia nằm ngang ở tâm lý, nửa đời, cực kỳ khó chịu. Hình Lâm ngược lại là rất vui vẻ. Nguyên bản cũng là tâm huyết dâng trào lại thu một đệ tử như vậy. Vui vẻ qua đi lại là ưu sầu, bởi vì Lý Khắc Biệt thiên phú quá đặc thù đến đâu sợ hắn không tỉ mỉ muốn liền cũng biết đại đa số người là nghĩ như thế nào. Huống hồ, đi Bắc Hoang Châu chuẩn bị cũng đang tiến hành bên trong. Ở thời điểm này Lý Khắc Biệt xuất hiện không biết ý vị như thế nào. Hắn dặn dò vài câu liền đi hướng Hạo Nhật Tiên Tông đỉnh cao nhất. Trường giáo ở nơi đó, hắn phải đi thương lượng một chút. Nếu như không phải mình đệ tử hắn liền có thể đứng ngoài quan sát, mặc kệ kết cục như thế nào đối với hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là hiện tại người kia thành mình đệ tử, hắn có cần phải đi tranh thủ một cái. Ai, cái này đệ tử vẫn là quá mức ngay thẳng. Tại trước mặt mọi người đem bậc này bí mật nói ra. Kỳ thực cái này cũng có thể là tất nhiên, bởi vì có dạng này thần thông hắn kỳ thực cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn ngược lại không hối hận thu cái này đệ tử. Dù sao có xuất chúng như vậy thiên phú, chỉ dựa vào lấy mình tìm tòi liền siêu việt đại đa số cùng thế hệ người, đây là một khối mỹ ngọc, tinh tế rèn luyện nhất định quang mang và trượng. Càng huống hồ, đây là một khối bên trong có càn khôn mỹ ngọc, cái kia thần thông đơn giản chưa từng nghe thấy. Không dùng được biện pháp gì, hắn đều phải bỏ đi trưởng giáo mang theo cái này tân thu đệ tử đi đến Bắc Hoang Châu ý nghĩ. Mấy bước giữa liền tới đến đại điện bên ngoài. Đang nghĩ ngợi nên nói như thế nào thời điểm, cái kia phiến đại môn đã từ từ mở ra. Xem ra trưởng giáo biết được mình muốn tới. Hình Lâm chậm rãi đi vào trong đó. Mà Tô Mục cũng tò mò cực kỳ. Một mực nghe nói cái này động thiên thế giới sức chiến đấu cao nhất cái gọi là trưởng giáo thực lực đạt đến trình độ gì. Lần này ngược lại là thuận tiện đầy đủ không còn tùy ý sử một cái chướng nhãn pháp. Hắn đem chính mình đi qua tất cả vết tích đều ẩn giấu đi đứng lên, mấy tấm phù lục ngăn cách trong ngoài, cắt đứt bất cứ liên hệ gì, tựa như là hai đầu đường thẳng song song đồng dạng. Hắn cũng không muốn lộ ra điểm chân ngựa. Nếu để cho người phát hiện, đó mới xấu hổ đâu. Bước vào đại điện trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được nóng bức khí tức, phản phất đưa thân vào một cái lò lửa lớn bên trong. Kỳ thực từ trang trí đến xem đó là một cái lò lửa lớn, không, đan lô. Đầy giấy đồng tao sắc, tạo hình tinh mỹ, nơi trung tâm nhất ngồi một cái trung niên người, màu lửa đỏ thêu vàng kim trường bào, Trương Dương lại làm cản. Nhìn thấy Hình Lâm thì cười một tiếng khoát tay một cái nói, liền biết ngươi muốn tới. Ngươi đây muộn hồ lô, đều đã bao lâu không có tới chỗ ta. Hình Lâm cười khổ. Hắn biết lần này đem vô công mà trở về. Với tư cách hắn sư mình, hắn hiểu quá rồi. Đây người nhìn như tùy tiện không bám vào một khuôn mẫu, nhưng kỳ thật càng là một cái tính bướng mình. Hắn quyết định, đừng nói 8 đồng ưu, 800, 8000 con trâu đều kéo không trở lại. Bất quá Hình Lâm vẫn như cũ đón lấy hắn nói. 400-500 năm đi, nhớ không được, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngươi còn đang vì ban đầu cái kia một việc mà trách ta. Trường giáo tùy ý địa đem lời nói ra. Ân, tựa hồ có gì đặc biệt hơn người bắt quái. Đang tại quan sát đại điện Tô Mục nhíu mày. Nếu như bắt quái này là trước mặt mọi người nói ra, hắn ngược lại là vui lòng ngồi xuống nghe một chút. Nhưng lúc này đây là tự tiện chủ trương quấy rầy, vẫn là thôi đi. Với lại hắn đem ánh mắt rơi vào đây Hạo Nhật Tiên Tông trưởng giáo trên thân. Đây người rất mạnh, chỉ ít tại mình trên đường đi rất rất xa. Nếu như dựa theo không rõ ràng đến nói, người này đã đứng ở nhập đạo giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành đạo. Nhưng một bước này như là nơi hiểm yếu, gắt gao kẹp lại đường đi. Loại nguyên nhân này muốn đa phương tạo thành, có tự thân duyên cớ, có thiên địa duyên cớ. Mà dạng này tồn tại tại động thiên thế giới bên trong có 6 cái, ngược lại là hắn không sở hữu nghĩ đến. Liếc mắt nhìn hai người, Tô Mục liền chậm rãi rời đi. Nghe ngóng người khác tư ẩn luôn cảm giác là lạ. Tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Cùng tại đây nghe bắt quái, không bằng đi nhìn một chút vị kia Kim Ô Khâm định nhân vật chính. Đại điện bên trong cũng không có người phát giác, vẫn như cũ phối hợp tàn hiếm. Bất quá bọn hắn trong miệng chủ đề vẫn như cũ còn bao quanh vị kia Lý khác biệt. Nghe được trưởng giáo hỏi thăm, Hình Lâm trầm mặc một lát, mới giận dữ nói, đã lâu như vậy, muốn trách khí cũng tản, chỉ là không muốn để cập tôi. Chương 427, cùng trưởng giáo đối thoại chương 427, cùng trưởng giáo đối thoại ai? Trưởng giáo thở dài một hơi nói, ngươi cũng biết, bên trên cảnh tông một con kia từ trên trời giáng xuống đại ma, chúng ta nhất định phải đem hắn ném trở về bên quốc bên trong. Bằng không thì lần này là bên trên cảnh tông, lần tiếp theo chính là chúng ta. Chuyện này nhất định phải rút, có nhục cùng đủ. Chúng ta căn bản không có bao lớn nắm chắc. Lần trước chiến tranh
nếu không phải đại hy hoàng thất vị kia hy hoàng, chúng ta cần nỗ lực đại giới khả năng càng thêm thê thảm đau đớn một chút.
Ngươi cũng trải qua. Ngươi đệ tử kia cũng không phải là đệ tử, ta còn chưa thu hắn nhập môn. Nhưng lần này ta đã thu nhập môn hạ, ta không thể nhìn lịch sử tái diễn. Huống hồ sư minh, chẳng lẽ chúng ta đã cần dựa vào một cái mới vừa nhập môn đệ tử đi khiến sao?
Trường giáo trở nên trầm mặc, lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhìn về phía Hình Lâm trở nên hết sức nghiêm túc. Ngươi cũng thấy đấy, hắn thần thông, cho dù là ta đều không thể minh bạch đây thần thông cường đại. Ngươi có lẽ không biết, ta trước đó thử một chút. Ta muốn động thủ với hắn, có thể ý nghĩ này mới vừa ngoi đầu lên, ta liền cảm nhận được dùng mình hàn ý đó là tử vong, là uy hiếp ngươi vị, ngươi có thể minh bạch ở trong đó hàm nghĩa. Trường giáo sau khi nói xong đến phiên Hình Lâm trầm mặc. Hắn nội tâm kinh hãi đến tột đỉnh. Hắn sư minh, đứng tại cái thế giới này đỉnh điểm tồn tại chỉ là muốn động thủ liền cảm nhận được tử vong uy hiếp. Là cái gì có thể uy hiếp một cái sống gần ngàn năm tiên nhân? Thật chẳng lẽ như là bên trên cảnh tông như vậy trên trời rơi xuống một cái đại ma sao? Thế nhưng là, đây cũng là uy hiếp không phải sao? Nếu như, ta nói là nếu như, hắn tại đối mặt đại ma thì, kéo tới một cái khác đại ma chúng ta lại nên xử lý như thế nào? Đây hoàn toàn là đang đánh cược, cứ thắng tất cả đều vui vẻ, thua cuộc vậy đối với cái thế giới này là một trận hủy diệt tính tai nạn á còn không bằng đem hắn đặt ở Hạo Nhật Tiên Tông, chí ít nơi này nguy hiểm không đến mức vượt chỉ tiêu. Trưởng giáo ngươi, nên đón trưởng giáo ánh mắt, Hình Lâm lập tức liền dừng lại. Đó là một đôi cái dạng gì con mắt? Tang thương, bất đắc dĩ. Bên trên cảnh tông tình huống đã tồi tệ đến loại trình độ này.
Vâng, nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Cái kia đại ma bị đánh một cái thiên hỏa mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng là tại chúng ta có thể nhìn ra, vậy đối với hắn đến nói không ảnh hưởng toàn cục. Với lại hắn rất là thù, không có giống trước đó gặp phải như vậy bạo ngược, mà là mười phần hay nói. Hắn mang theo một loại gần như trêu tức biểu lộ xem chúng ta nhảy nhót, liền như là thu được về châu chấu. Chúng ta nhảy lại cao hơn, nhảy lại nhanh, cũng bất quá là chọc cười cho đùa, có lẽ một trận mở ra mặt khác hí kịch. Hắn là cố ý, nếu như hắn nghĩ, hắn giờ này khắc này liền có thể xé rách phong ấn đi tới. Chúng ta biết, hắn cũng biết, cho nên mọi người đều tại dạng ngu thôi. Trưởng giáo thở dài một hơi. Cho nên cái kia thiếu niên rất trọng yếu. Bằng không ta cũng sẽ không mặt dạn mày dạy lại để cho ngươi dẫm lên vết xe đổ. Chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Kỳ thực ngươi cũng thấy đấy, cái kia thiếu niên thần thông, nói không chừng thật có thể để cho chúng ta giải quyết đại ma uy hiếp, nói không chừng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên thiếu niên này là nhất định phải mang đến Bắc Hoang Châu. Giờ phút này với tư cách trưởng giáo, hắn lời nói bên trong là không dung ngẫu nghịch. Ai? Nếu không phải ban đầu, Hình Lâm muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra miệng. Nếu không phải ban đầu chúng ta khư khư cố chấp, cũng sẽ không làm ra những chuyện này có đúng không? Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ngươi cũng biết, cái thế giới này nhìn như vô cùng to lớn, nhưng cũng là có biên giới. Với lại, ta thành tựu thực lực bây giờ thời điểm, ta đã từng ngắn ngủi thần du thiên địa. Ta nhìn thấy một vị không thể nói tồn tại, cũng chính là gặp được cái kia tồn tại chân thân ta mới đã sáng tạo ra ba đại điện tịch. Nhưng ta không có cùng các ngươi nói là, ta luôn cảm giác cái thế giới này ngoài có lấy một cái to lớn hơn thế giới. Mà đây một mảnh rộng lớn thổ địa bất quá là vị kia tồn tại vẽ đất thành tù lồng giam thôi. Đây Hình Lâm không nghĩ tới chủ đề vậy mà đã lệch đến loại trình độ này, hơn nữa còn là loại này không thể tưởng tượng ngôn luận. Tại Hình Lâm quái dị ánh mắt bên trong, trường giáo ha ha địa cười vài tiếng, ngươi cũng cảm thấy ta là hồ đồ rồi, hoặc là hồ ngôn loạn ngữ có phải hay không? Đáng tiếc, cũng không phải là. Không chỉ là ta, ngoại trừ cái kia các đời hy hoàng, chỉ cần đến chúng ta giai đoạn này đều có loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Có lẽ cái kia hy hoàng biết được, có lẽ bản thân hắn chính là cầm tù thế giới một vòng cái kia. Ngươi có từng thấy Thương Nam trên thảo nguyên vậy được phiến liên miên dê bỏ sao? Trường giáo hỏi Hình Lâm một cái không hiểu vấn đề, mà Hình Lâm gật đầu nói, ta may mắn gặp qua, vậy thì thật là rung động chẳng cảnh, đầy khắp núi đồi bầy cừu, gió thổi cỏ dại thấy dê bỏ. Vậy ngươi có biết như thế dê bỏ chỉ cần một con ngựa một người liền có thể xua đuổi nguyên nhân sao? Ha ha, có đôi khi thậm chí đều không cần người, chỉ cần mấy con cầu. Hình Lâm rất thông minh, hắn lập tức liền kịp phản ứng, mà bây giờ hắn cũng không muốn kịp phản ứng. Đúng vậy a, sao mà tương tự, thế giới, hàng rào, bầy cừu, người, người chăn dê, thi hoàng. Ngươi biết ta từ không tới có, nắm giữ hiện tại thực lực dùng bao lâu sao? Dùng 783 năm 213 ngày. Ở trong đó ta đã trải qua nguy cơ sinh tử, trải qua ngăn trở, trải qua kỳ ngộ. Với lại ta vẫn là trong các ngươi vận khí tốt nhất một cái kia. Nhưng ta cũng bỏ ra mấy ngàn năm khổ tu, một ngày liền có thể bị người đuổi ngang thậm chí là siêu việt. Đây mấy ngàn năm khổ tu động liên tục một cái ý niệm trong đầu đều phải cân nhắc lại tác. Thế nhân đều gọi hô chúng ta vì tiên nhân. Ta cũng muốn hỏi một chút, trên thế giới này khi nào có như thế biệt khuất tiên nhân? Ngươi nói là thiếu niên kia lại như là hy hoàng như vậy nhân vật, có lẽ là hoặc là không phải, ai có thể biết đâu. Trường giáo cũng không có nói quá mức tại kỹ càng, có chút lập lờ nước đôi. Nhưng Hình Lâm vẫn là suy nghĩ một chút. Tại loại này nguy ngập trước mắt đột nhiên xuất hiện dạng này một vị nắm giữ nghịch thiên thần thông thiếu niên, thấy thế nào đều không giống như là trùng hợp bộ dáng. Trong lúc nhất thời Hình Lâm đều muốn bị trường giáo thuyết phục. Nhưng một phương diện khác, dù là như thế, hắn cũng là mình đệ tử. Mặc dù cái này đệ tử mới vừa vặn thu lấy, khả năng không có bao nhiêu tình cảm, có thể cái này cũng không ảnh hưởng. Thấy mình cái sư đệ này vẫn không có bị thuyết phục ý tứ, trưởng giáo bất đắc dĩ thở dài một hơi, thôi, thôi, ngươi để thiếu niên kia tới gặp ta đi, để chính hắn quyết định. Ngươi ta cũng không cần tại đây thảo luận. Hình Lâm cuối cùng vẫn gật đầu, rời đi nhìn đằng trước hướng trưởng giáo, sư minh, trước ngươi nói tới. Yên tâm, ta vốn cũng không phải là như thế người. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đổi phế. Đến chúng ta loại tầng thứ này tồn tại, đạo tâm nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn bền hơn rất. Chúng ta cũng sẽ không nhận thua, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không làm ra kế hoạch kia. Yên tâm đi. Chương 428, chạy tới Bắc Hoang Châu. Chương 428, chạy tới Bắc Hoang Châu. Thấy Hình Lâm rời đi, to lớn đại điện bên trong chỉ có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Liên quan tới lần này cùng mình sư đệ nói, cũng là chỉ là ngẫu nhiên, dù sao bí mật này ở trong lòng quanh quẩn quá lâu, cũng là nên thổ lộ một cái. Thở một hơi thật dài, dù là cái thế giới này thoạt nhìn như là một cái hoang đường ngộng, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không chịu thua. Làm một cái tông môn trưởng giáo, mặc kệ là vì tông môn vẫn là vì mình, hắn đều không cho phép. Có một chút hắn không có cùng sư đệ giảng là, đó chính là hắn biết cái kia thiếu niên tất nhiên sẽ đồng ý, mặc kệ thiếu niên kia nội tâm ý nghĩ như thế nào, đều sẽ bị đẩy hướng về phía trước. Dù sao tìm tòi nhiều năm như vậy, hắn đối với màn này sau tồn tại thủ đoạn cũng là có nhất định hiểu rõ. Vị kia cũng sẽ không tự mình hạ tràng, lại đem giải quyết biện pháp đưa tới. Đây cũng là vì cái gì trưởng giáo cũng không có tuyệt vọng nguyên nhân, cái nhược điểm này liền cũng nhiều rất nhiều có thể thao tác không gian. Xem ra bên trên cảnh tông một con kia đại ma đã chân chính bắt đầu uy hiếp đến màn này sau tồn tại, hoặc là nói để màn này sau tồn tại sợ hãi. Mặc kệ loại nào, những năm này kế hoạch vẫn là rất thành công, bất quá đây dị biến tới so trong tưởng tượng còn phải sớm hơn, còn muốn quỷ dị. Kỳ thực kế hoạch này vẫn là quá mức lô mãng. Bất quá bây giờ xem ra, là đáng giá. Cái thế giới này lấy ở đâu khổ nạn, tất cả khổ nạn cùng biến hóa bất quá là những người nắm quyền đánh cược tác dụng phụ thôi. Tô Mục sau khi rời đi chẳng có mục đích điệp tại Hạo Nhật Tiên Tông đi dạo, mà vị kia người công cụ nhân vật chính cũng không biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Hắn cảm thấy để cho một cái công cụ đi giải quyết thật lòng có chút thiên phương dạ đàm. Sau đó quả nhiên như là cái kia trưởng giáo suy nghĩ, Hình Lâm tướng sự tình nói cho Lâm Thủ sau đó, đồng thời trong bóng tối nhắc nhở, chuyến đi này khả năng rất nguy hiểm. Có thể Lâm Thủ phảng phất không có nghe thấy đồng dạng miệng đầy đáp ứng, có thể vì cái này thế giới làm công hiến, Lâm Thủ cảm thấy mình rất vinh hạnh. Bất quá tại đáp ứng sau đó, Lâm Thủ rõ ràng cảm giác, mình sư phó còn có vị kia trưởng giáo ánh mắt trở nên kỳ quái đứng lên. Đặc biệt là trưởng giáo, cái kia phức tạp ánh mắt đã không biết nên dùng cái gì để hình dung, kỳ quái, thương hại hoặc là nói đồng bệnh tương liên. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Cùng Tô Mục cùng nhau tiến vào cái này động tiên thế giới, mấy người cũng đều bước lên tiến về Bắc Hoang Châu trên đường. Dù sao Thận Long đây một đợt mặc dù mang chút, nhưng hắn cũng coi là một cái tin tức, hô bằng gọi hữu tin tức. Kỳ thực trưởng giáo bọn hắn đoán sai, Thận Long cũng không phải là đang trêu đùa hoặc là giả ngu, hắn biết mình một người có đúng không kháng không được cả một cái động tiên thế giới, mà đám tiểu đồng bạn cũng thất lạc. Cùng từng bước đi tìm, không bằng tới sóng lớn, ngự bự, để cho mình thanh danh vang vọng cái này động tiên thế giới, để đám tiểu đồng bạn tới tìm hắn. Cho nên vừa tới, hắn liền dương nửa cái tông môn. Mặc dù trong đó cũng có bên trên cảnh tông khiêu khích duyên cớ. Nói lên đến thanh danh thật đúng là thanh danh lan xa, hiện tại toàn bộ động thiên thế giới phần lớn người đều biết bên trên cảnh tông hủy một nửa là bị một cái miệng phun sương mù từ trên trời giáng xuống đại ma hủy đi. Tây Cảnh Châu một cái thành nhỏ bên trong, tiếng gió rốt cuộc vượt qua thiên sơn vạn thủy thổi vào tòa thành nhỏ này. Tào Thần như là thường ngày đồng dạng, đi vào bên đường bày sạp. Tại người tu tiên này hoàn toàn trong suốt thế giới, hắn xuất hiện là thật là để cho người ta giật mình. Tu tiên giả ngay cả huyện lệnh thấy đều không cần quy lệnh, nhưng mà lại tại trong hẻm nhỏ bày sạp, to lớn khác biệt để cho người ta không nghĩ ra. Trong huyện đã minh bạch trước trước sau sau đến mấy chục đám người, sửng sốt không có đem hắn quên đi. Mặc kệ là chuyên môn mở cho hắn một cái cửa hàng cũng tốt, vẫn là để người tới cửa, cũng không nguyện ý, chính là muốn bên đường ngồi xổm chờ một cái người hữu duyên. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi, để hắn tại bên đường ngồi xổm, chỉ coi là vị này tu tiên giả dở hơi thôi. Vẫn là đồng dạng quy củ, một ngày ba quẻ, mỗi quẻ nửa lượng vàng kim hoặc là 6 cái đồng tiền. Ngay từ đầu đám người cũng chỉ cho là thú vị nhìn việc vui đồng dạng, khả thi ở giữa một dài không chịu nổi hiếu kỳ có người nếm thử một phen. Có thể đây thưởng thức thử lập tức liền phát hiện vị này tu tiên giả đại nhân xem bói chi chuẩn xác. Nhỏ đến lưu lạc vật phẩm, lớn đến vận mệnh sinh tử. Mặc kệ là người nghèo, người giàu có, vẫn là tu tiên giả, cũng có thể làm đến tính không lộ chút sơ hở. Lần này, không chỉ là tòa thành nhỏ này, ngay cả phụ cận tu tiên giả tông môn đều cho kinh động. Không ít vì đây một quẻ thậm chí không xa ngàn dặm mà đến. Bất quá cũng không phải là mỗi người cũng có thể coi là tung quẻ, phần lớn đều vô công mà trở lại. Mỗi ngày ba quẻ bền lòng đúng dạng, uy bức lợi dụng cũng vô dụng. Người bình thường không dám, nhưng tu tiên giả cũng mặc kệ nhiều như vậy, người này thần dị nếu vì mình sử dụng, cái kia không được đi ngang, đến lúc đó cơ duyên vô số. Mộng đẹp làm được đương đương tiếng vang, hiện thực cho đối phương đánh đòn cảnh cáo. Tào Thần nhìn lên đến nhỏ yếu, nhưng trên thực tế đó là cùng Tô Mục bọn hắn so. Người cho rằng là bởi vì Tào Thần cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng nói như vậy, bản thân hắn chính là một cái trưởng giáo cấp bậc nhân vật. Những cái kia động ý đồ xấu tu tiên giả còn không có tìm tới Tào Thần trước mặt, người đã ở nửa đường mất tích, tại vận mệnh chỗ ngã ba lạc mất phương hướng. Từ đó về sau liền không còn có người làm hỏng tâm tư, bởi vì làm hỏng tâm tư người đều cũng không có xuất hiện nữa. Tào Thần cũng nổi danh, rất nổi danh, rất nổi danh loại kia. Hắn đi vào động tiên thế giới đơn thuần là đi theo Tô Mục bọn hắn, mình tính cách cũng gặp sao yên vậy, cho nên khi thất lạc thời điểm, hắn cũng không có gấp địa đi tìm người, ngược lại tại tòa này không có danh tiếng gì tiểu thành cắm rễ xuống dưới. Bất quá tính toán thời gian, mình cũng kém không nhiều nên độc thân. Mà muốn đi đâu đâu, chờ một lát tự nhiên sẽ có người đến nói cho hắn biết. Quả nhiên, không bao lâu liền có quen biết người trò chuyện lên mắt quái, nghe nói không, thật sự là ghê gớm, bên trên cảnh tông thoáng một cái tao ương. Nghe người ta nói Bạch Mã núi lần này thế nhưng là có đại động tác, tất cả tại bên ngoài quản sự đều thu vào khẩn cấp lệnh triệu tập, ngay cả bao nhiêu năm không xuống núi trưởng giáo đều ra núi rừng, chuẩn bị dẫn người đi Bắc Hoang Châu đâu. Cái kia Bắc Hoang Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Tây Cảnh Châu đồng Nam Khuynh Châu khác biệt, Bạch Mã núi thế nhưng là toàn bộ Tây Cảnh này. Ngay đột nhiên động, cái kia dưới trời tất cả mọi người đều sẽ trở nên rung động nấm nớp, tựa như là hiện tại Bắc Hoang Châu đồng dạng. Bên trên cảnh tông đi một nửa, tương đương trời sập một nửa. Mặc dù không có lộn xộn đi, lòng người bàng hoàng khẳng định. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ bên trên cảnh tông bị một cái khạc khói ma đầu hủy đi một nửa. Hiện tại không riêng gì Bạch Mã núi, còn lại ba châu toàn bộ điều động, đang tại đi Bắc Hoang Châu đổi đâu, chỉ sợ tình huống không thể lạc quan a. Trời sập cũng có dáng cao đỉnh lấy, chúng ta mù nhọc lòng cái gì? Nói cũng phải. Ấy, tao bán tiên đâu, bây giờ mặt trời mọc lên từ phía tây sao, tại sao không có nhìn thấy? Mới vừa còn ở đây, một cái chớp mắt công phu liền biến mất. Rất nhanh liền có người phát hiện Tào Thần biến mất, bất quá đều không có để ở trong lòng, cho là có sự tình gì rời đi. Mà bọn hắn không biết, đây chỉ sợ là bọn hắn cùng Tào Thần nhìn thấy một lần cuối. Chương 429, trên mặt nổi mùi nhử chương 429, trên mặt nổi mùi nhử mới vừa nghe người ta tản phiếm, Tào Thần liền biết mình nên đi chỗ nào, Bắc Hoang Châu. Từ trên trời giáng xuống thổ vụ từ một đoạn lớn bắt quái bên trong đã rút ra những mấu chốt này từ. Sau đó dọn dẹp một chút bọc hành lý liền lên đường. Cùng lúc đó, ngoại trừ Tào Thần bên ngoài, lão Dê núi cũng tại đi Bắc Hoang Châu đổi. Hắn thật không có nghe được nghe đồn, mà là đánh bậy đánh bạn. Bất quá lão Dê núi khoảng cách Bắc Hoang Châu là xa nhất một cái kia, hắn cần vượt một mảng lớn hải dương. Hắn đồng thời cũng là xui xẻo nhất một cái kia, hạ xuống liền rơi vào mịt mở biển bên trong. Đây đối với một cái lục địa dê núi đến nói thật là muốn mạng già. Dù sao hắn là một cái vịt lên cạn, hắn cũng không thích ở bước hoàn cảnh. Ban đầu đi Bắc Hải thì hắn liền rất không thích. Nhưng lần này không có minh ngày trời lớn, hắn chỉ có thể dựa vào hắn hai chân đi qua, hoặc là bay qua. Sau đó liền có một đạo tịnh lệ phong cảnh. Một chiếc chạy trên biển lớn to lớn đội thuyền đang tại trên biển phiêu bạt, trong thuyền các thủy thủ hoảng hốt địa trên bong thuyền chạy tới chạy lui động. Sóng lớn vô vào tại thân thuyền bên trên, đem chiếc thuyền này đâm đến lung lay sắp đổ. Nhanh nhanh nhanh, đem cánh buồm thu hồi. Bắt lấy, nắm chặt, lăng đến. Có người nghẹn ngào hô lớn. Bất quá căn bản không cần hắn hô, bởi vì to lớn đầu sóng đã so thân thuyền cao hơn. Tất cả mọi người chỉ có thể bắt lấy bên người có thể bắt lấy tất cả, dây thừng, lan can, thuyền cán, thậm chí là thùng gỗ. Bọn hắn đã mất đi năng lực suy tính, chỉ cầu thượng thiên không cần đem mình cuốn đi. Khủng hoảng, bất an, cùng khó mà hình dung cầu sinh dục. Có lẽ là thượng thiên nghe được thuyền viên đoàn cầu nguyện. Không, không phải thượng thiên, mà là lao dê núi. Khi thuyền viên đoàn nhắm mắt lại thì cái kia to lớn lãng cũng không có như cùng trong tưởng tượng như vậy rơi xuống, ngược lại là cảm nhận được từng tia hạt mưa. Khi có người đánh bạo khi mở mắt ra, thấy được một màn để hắn cả một đời đều khó mà quên hình ảnh. Lúc đầu mưa dầm liên tục, bầu trời bị phá ra một cái to lớn động. Lúc đầu bị tầng mây thật dày ngăn che ánh nắng tựa hồ tìm được đột phá khẩu, tranh nhau chen lấn địa từ động bên trong ép ra ngoài, rơi tại lao dê núi trên thân. Tình cảnh này cho lão dê núi dắt lên thần tính hào quang. Những thuyền viên kia nhóm đã hận không thể đem lão dê núi cung cấp đến, nhưng mà lão dê núi tức là đang bận điệu, đây đáng chết thời tiết, đây đáng chết hải dương, đây đáng chết nước biển, tất cả cũng không bằng ý với lại hắn đã bay nhiều ngày như vậy, ngoại trừ nhìn thấy hòn đảo, cái gì cũng không có nhìn đến. Còn có cái kia đáng chết hải điểu, hắn thật nên đưa chúng nó toàn bộ nướng. Mang lấy, hắn mới nhớ tới chính sự, đây một chiếc thuyền là hắn trong mấy ngày này đụng phải duy nhất một chiếc. Thế là hắn xuống tới nhìn coi. Hắn đây hùng hùng hổ hổ công phu, phía dưới đã bắt đầu dập đầu, còn có như không tín ngưỡng trôi hướng lao dê núi. Lao dê núi mặc dù không phải thần đi, nhưng hắn đối với tín ngưỡng một điểm không xa lạ gì. Hắn từ không trung hàng xuống dưới. Hắn chỉ là muốn hỏi thăm đường Á Huy, làm sao khóc đến cùng cái hải tử đồng dạng. Cái kia, xin hỏi một chút, gần nhất lục địa đi như thế nào? A, thần tiên cùng ta nói chuyện. Người kia hết sức kích động. Sống sót sau hai nạn tăng thêm cái kia một bức rung động hình ảnh để nhóm này người sinh ra mù quáng sùng bái. Dù là giờ phút này lão dê núi làm cái gì, bọn hắn đều sẽ cảm giác phải là thần thánh. Uy, hỏi các ngươi đâu, gần nhất lục địa đi như thế nào? Lão dê núi lại hỏi một lần. Ta biết. Một cái làn da bị gió thổi mưa rơi phơi thô ráp thiếu niên bạch chạy vào trong khoang thuyền, lại rất nhanh địa chạy ra, hiến vật quý đồng dạng mà đưa tay bên trong la bàn đưa cho lão dê núi. Chỉ cần án lấy kim đồng hồ phương hướng đi, liền có thể tìm tới lục địa. Lão dê núi đối với cái này la bàn rất là hài lòng, quét qua trước đó bực bội tâm tình, nhìn về phía thiếu niên kia cũng thuận mắt không ít. Ngươi muốn cái gì? Ta cùng ngươi trao đổi. Thiếu niên vốn cũng không quá nghiêm khắc cái gì, hắn chỉ là muốn báo đáp lão dê núi ân cứu mạng. Nghe được lão dê núi hỏi thăm, hô hấp cứng lại, liên tục khoát tay. Có thể lão dê núi không cho là như vậy, suy nghĩ một chút, tại mình trong túi áo mở ra. Những năm này hắn đạt được đồ tốt không ít, phần lớn là thận long vật thí nghiệm, hoặc là tô mục cho một ít gì đó. Phải biết tô mục có thể một mực có người cùng sở thích hữu thông tin thói quen. Hôm nay đưa ta thứ gì, ngày mai ta đưa người thứ gì. Trong đó một phần nhỏ rơi vào lão dê núi túi bên trong. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, mở ra đồ vật vẫn rất nhiều. Bất quá nhìn đây thiếu niên bộ dáng, hẳn là trên thuyền kiếm ăn. Mà nếu bàn về trên biển bảo vật, cái kia Bắc Hải Long Vương đưa đặc sản đã mang lại tác dụng. Thế là hắn từ miệng trong túi móc ra một khỏa tản ra thất thải quang mang chân châu, vứt cho thiếu niên, cái này cho ngươi, Tỷ Thủy Châu. Chỉ cần cầm nó, ngươi liền có thể ở trong nước tự do hít thở, với lại nó còn có thể dẫn ngươi đi thâm hải bên trong. Tốt, cảm tạ ngươi la bàn. Lão dê núi không đợi thiếu niên cự tuyệt, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Hắn làm một khắc cũng không muốn tại trong hải dương chờ lâu dù là một giây đồng hồ. Nhưng mà hắn không biết là, khỏa này tại Lao Long Vương nhãn bên trong chỉ có thể coi là đặc sản Tỷ Thủy Châu, ở cái thế giới này sẽ sinh ra cái dạng gì kỳ lạ hiệu quả. Càng trung hợp là, cái thiếu niên này bản thân cũng là có thiên phú. Như thế hai kết hợp, sinh ra vi diệu phản ứng, sẽ ở phía trên đại dương nhấc lên thế nào kinh đảo hải lãng. Bất quá đây phải chờ tới về sau đó. Giờ phút này lão dê núi chỉ muốn rời khỏi hải dương đi đến lục địa. Mà cái kia thiếu niên bưng lấy bảo châu sững sờ địa đứng tại bong thuyền bên trên. Đối với chung quanh người ánh mắt nhìn như không thấy. Một đoạn truyền kỳ đản sinh. Mà lão dê núi trong tay la bàn chỉ hướng phương hướng chính là Bắc Hoang Châu. Hắn đánh bậy đánh bạ địa chạy tới chính xác địa phương, cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt. Về phần Trầm Cừu, Lâm Viễn cùng Vân Việt, ba người này, một cái không ngừng quan sát đến cái này động tiên thế giới quy tắc vận hành, một bên tham khảo hoàn thiện mình trong bức tranh động tiên. Bất quá đến loại này giai đoạn, chỉ xem đã hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn cần từ trên căn bản đến quan sát, cho nên hắn cũng đi hướng Bắc Hoang Châu. Thận Long muốn có được cái thế giới này quyền sở hữu, mà Trầm Cừu muốn tại Thận Long đem cái này động tiên thế giới hoàn toàn khống chế sau đó, triệt để thấy rõ cái này động tiên thế giới quy tắc vận hành. Cho nên Trầm Cừu là cái thứ nhất đổi tới Bắc Hoang Châu, hắn còn cùng Thận Long sẽ một lần mặt, song phương ăn nhịp với nhau. Mà muốn như thế nào mới có thể khống chế cái này động tiên thế giới, vậy thì phải đem cái này động tiên thế giới phía sau người sở hữu dẫn ra. Nhưng mà cái này người sở hữu kỳ thực một mực treo ở trên trời, luôn không khả năng đem đối phương từ không trung bên trên kéo xuống. A Trầm Cừu trong bức tranh động tiên là cái bán thành phẩm, nhãn lực độc đáo vẫn là có. Đây người sở hữu đã cùng mảnh này hoàn cảnh hòa thành một thể, cho nên không thể dùng đơn giản thô bạo phương thức tới làm những này, cần chậm chậm lưu toan, trục điểm kích phá. Cho nên bọn hắn cần một cái bẫy ở ngoài sáng ngồi nhử. Chương 430, tiêu sái tự tại chương 430, tiêu sái tự tại đây cũng là vì cái gì Thận Long đơn giản như vậy bại lộ lại một nguyên nhân. Hai người này lão âm bức vừa thương lượng, liền tới một chiêu như vậy dẫn xà xuất động tiết mục, đã có thể đem màn này sau kim ô dẫn ra, lại có thể cho tất cả đồng đội một cái tín hiệu. Đến ta nơi này, chúng ta có đại động tác rồi. Một cục đá hạ ba con chim kế sách. Cho nên Trầm Cừu đã sớm tại Bắc Hoang Châu chuẩn bị kỹ càng. Về phần Vân Việt cùng Lâm Viễn, hai người này cũng biết mình không thể giúp bận rộn, cho nên dứt khoát liền mặc kệ, phối hợp đi dạo lên cái này động thiên thế giới, xem như là du lịch. Dù sao cái thế giới này rất lớn, mỗi thời mỗi khắc đều tại đủ loại khác biệt địa phương phát sinh đủ loại có lẽ có thú, hoặc bất đắc dĩ sự tình. Cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ quay chung quanh tại sự kiện lớn xung quanh, rất nhiều thành trấn có thể chỉ nghe nói tiên tông, nhưng kỳ thật cùng tự thân căn bản không có bao lớn quan hệ. Thời gian như thường lệ qua, trời sập xuống cũng có những đại nhân vật kia đỉnh lấy. Ngày qua ngày, năm qua năm, liền phát sinh ở một cái thành nhỏ bên trong lông gà vỏ tỏi tiểu cố sự. Mỗi người trong đời mình đều là nhân vật chính, bọn hắn tại thuộc về mình thoải mái trong vòng, kỳ thực cùng ngoại giới những cái kia liên quan đến thiên hạ thương sinh chuyện lớn cũng không tương giao. Lâm Viễn cùng Vân Việt đã là như thế. Bọn hắn rõ ràng biết, mình tham dự không đi vào, thậm chí khả năng cản trở, cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có muốn tham dự. Cảm thụ cái thế giới này không giống nhau một phen khác phong cảnh mới là bọn hắn cần làm. Những cái kia liên quan đến thế giới vận mệnh đại sự, bọn hắn liền không tham dự. Một mình du lịch cũng không phải chuyện gì xấu. Tô Mục cuối cùng vẫn đi theo Hạo Nhật Tiên Tông đi tới Bắc Hoang Châu. Nơi này không bằng Nam Khuynh Châu giàu có nhưng cũng không cằn cỗi. Với lại còn lại ba châu tu tiên giả không ngừng mà tụ đến, để đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, người đến lấy mỗi ngày nhìn đến những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả từ mình đỉnh đầu lao vùng bụt mà qua. Cái kia hùng vĩ thuyền lớn, đạp kiếm tu sĩ, còn có cưỡi kỳ chân dị thú. Đặc biệt là Bạch Mã núi, bọn hắn đem một ngọn núi móc sạch dâng lên, cải tạo thành pháo đài, chờ tới. Khi tòa này lơ lửng núi thổi qua thì che khuất bầu trời, đừng nói là không có kiến thức bình dân bách tính, cho dù là chưa thấy qua tu tiên giả đều cảm nhận được rung động. Đây nhưng so sánh Đại Hy Hoàng Thất Thần Quang Bảo Thuyền có bài diện hơn nhiều. Mặc dù Đại Hy Hoàng Thất cái kia mười mấy chiếc bảo thuyền tạo thành hạm đội đồng dạng rung động, bất quá những tông môn khác có thể học không đến, dù sao vì khu động tòa này lơ lửng núi mỗi ngày tiêu hao linh thạch vậy cũng là thiên văn sổ tự. Bất quá Bạch Mã núi là có tiếng tài đại khí thô. Tây Cảnh Châu giàu có là một loại khác giàu có, Nam Khuynh Châu đó là bình dân bách tính thiên đường, cái kia Tây Cảnh Châu chính là tu sĩ thiên đường, dù sao nơi này thừa thải linh thạch, mấy đầu đại linh mạch có hơn phân nửa tại Tây Cảnh Châu. Nhưng là đi, có đây lơ lửng sơn giá thuận tiện rất nhiều. Nơi này cũng đã trở thành mấy đại đỉnh tiêm tông môn căn cứ. Tô Mục cũng tới tòa này lơ lửng núi, rất là mới mẻ. Nói lên đến, hắn thường thường ở kiếp trước tiểu thuyết bên trong nhìn đến dạng này thao tác, mà ngoại giới châu nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua. Cũng không phải làm không được, dù sao minh ngày thuyền lớn như thế dùng cả một đầu linh mạch khu động cự vật nói tạo chính là ba chiếc. Chủ yếu là không có lời. Cải tạo một ngọn núi, còn không bằng một lần nữa sáng tạo một cái tới thuận tiện. Đi tại lơ lửng ngoài núi vây trên hành lang nhìn phía dưới chúng sinh. Đáng tiếc bọn hắn cũng không phải tới chơi. Lơ lửng núi đủ cao với lại rừng sắt ở bên trên cảnh tông phụ cận, xung quanh là bờn quanh phòng ngự trận pháp. Từ lơ lửng núi có thể nhìn đến một nửa biến thành đất khô cằn bên trên cảnh tông, dù là còn có tiên tông linh phủ bộ dáng. Hắn đã cảm nhận được thận long khí tức. Đi theo bên cạnh hắn người một mặt sợ hai thán phục, nơi đó chính là bên trên cảnh tông, làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Nhìn thấy cái kia kim quang đại trận không có, đó là phong ấn trận pháp, nghe nói trấn áp là một tôn đại ma. Thật có mạnh như vậy sao? Lý Khắc Biệt không có gặp qua, hắn cho đến bây giờ gặp phải tối cường tồn tại chính là Hạo Nhật Tiên Tông trưởng giáo. Nếu như nói mình sư phó Hình Lâm mạnh đến tuyệt vọng nói, vị kia trưởng giáo hắn là hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, không có cảm giác áp bách, nhưng cũng rất rất xa. Mạnh mẽ đi, ta cũng không rõ ràng. Lý Khắc Biệt bởi vì lúc trước đại diễn võ bên trên trận đấu nhất cử thành danh. Lần này theo tới ngoại trừ trưởng lão ngoài ra, còn có một số đệ tử, bọn hắn cũng không tham dự chiến đấu, nói là lịch luyện kỳ thực đó là đến mở mang hiểu biết. Lý Khắc Biệt ngoại trừ, đương nhiên hắn cũng không có khắp nơi tuyên truyền. Còn có nhân duyên đây một hồi, hắn tính cách này thoát, hài hước khôi hài, nói chuyện tự nhiên hào phóng còn mang theo một cỗ phi khí. Loại tính cách này có người thưởng thức, có người khịt mũi coi thường, mà Lý Khắc Biệt hoàn toàn không thèm để ý ưa thích kết giao bằng hữu, không thích liền xem như không khí. Lý Khắc Biệt trò chuyện, ngẩng đầu liền thấy được đứng tại trên hành lang nhìn về phương xa Tô Mục. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cảm giác đối phương tựa hồ có chuyện muốn nói, với lại hắn cũng không nhớ kỹ đồng hành bên trong có đây người, nhìn phục sức nhưng lại là Hạo Nhật Tiên Tông đệ tử. Cho nên hắn xin miễn đồng hành người đi tới. Người đang nhìn cái gì? Nhìn đây chúng sinh. Tô Mục nhìn đến cái kia con kiến kích cỡ buôn tàu khắp nơi người. Từ bên trên nhìn lại cũng không lộ ra lộn xộn, ngược lại có loại ngay ngắn trật tự cảm giác. Con đường đem bọn hắn không ổn định ở trong phạm vi nhất định, hướng phía trước sau này đi phía trái đi phải nhưng lại không có thoát ly phạm vi. Mà ít có cách đàn người, cũng sẽ ở ngắn ngủi đầu góc choáng váng sau lại một lần trở về trên đường lớn. Con đường này có thể nói chính là bọn hắn cả đời, từ tập tên học theo, đến chân an tâm điện. Đường đi cái nào tu, người chạy đi đâu, tựa hồ đã trở thành một chủng tập quán. Điều này cũng không có gì không tốt, nhưng đối với Tô Mục đến nói đây tựa hồ cũng không phải là mình muốn. Lý Khắc Biệt đương nhiên không biết Tô Mục đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhón chân lên hướng ra phía ngoài nhìn coi lại không nhìn thấy cái gì chúng sinh. Hắn nhìn thấy phong, nhìn thấy vân, nhìn thấy núi cao đại địa, dòng sông hồ nước. Kiến sơn là núi, kiến sơn không phải núi. Tuổi không lớn lắm, ngược lại là có chút ông cụ non. Ngươi chỗ nào nhìn ra chúng sinh, chỉ cho ta xem một chút. Lý Khắc Biệt nổ nước bọt nói. Tô Mục khoát tay một chỉ. Lý Khắc Biệt nhìn sang, nhếch miệng, nhìn không ra. Cũng là. Tô Mục nở nụ cười. Cười đến không hiểu đấu. Thế là Tô Mục đổi chủ đề, ngươi tại sao phải tới này? Nghe nói ngươi còn muốn trên chiến trường, đây chính là đại ma, mấy vị trưởng giáo đều không nhất định có thể đối phó tồn tại, ngươi vì sao muốn đi? Mất mạng không phải không đến mất. Nghe nói không ít trưởng lão cũng không dám đến. Ngươi muốn cũng thật nhiều. Muốn tới thì tới, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Lại nói, thiểu ra ta mạng lớn đây, không chết được. Đến, không cùng ngươi hàn huyên, không có ý nghĩa. Lý Khắc Biệt cũng chính là ý tưởng đột phát đi lên bắt chuyện một phen. Hắn cảm thấy đây người nghĩ quá nhiều, tâm tư quá mật, nói chuyện cũng như lọt vào trong sương mù, không có ý nghĩa cực kỳ. Nhìn đến Lý Khác Biệt chạy đi, Tô Mục lắc đầu. Đáng tiếc, nhân sinh, ký ức thậm chí tính cách đều là hư giả, một người như vậy sống được ngược lại là tiêu sái tự tại. Chương 431, cổ quái, cổ lão. Chương 431, cổ quái, cổ lão, thật đúng là. Tô Mục lắc đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắn phải đi cùng Thận Long đụng một mặt, đến cùng nên làm sao một cái điều lệ. Hiện tại nhân vật chính vai phụ đều đã vào chỗ, liền đợi đến vở kịch hay mở màn. Từ lơ lửng núi đến bên trên cảnh tông đối với hắn mà nói bất quá là mấy hơi thở thời gian. Tiến vào cái này động tiên sau đó vẽ lâu như vậy nước, cũng nên là thời điểm làm chính sự. Đế Tuấn, mặc dù hắn rất sớm trước đó liền biết đây một vị, nhưng cho tới bây giờ cũng không có chủ động đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng tại nhìn thấy Lý Khác Biệt sau đó, Tô Mục vậy mà từ cái kia hư giả biểu tượng phía dưới gặp được một vị chân thật, đến từ Kim Ô, hoặc là đến từ vị kia một mực chưa từng lộ diện, lại khắp nơi có lưu vết tích thiên đế, Đế Tuấn. Tô Mục xưa nay sẽ không xem nhẹ bất kỳ một vị đối thủ nào, hiện tại cũng giống vậy. Thần Long đem đối phương câu cá đi ra, cũng khó nói đây cũng là vị kia muốn đâu. Còn có mấy vị kia trưởng giáo, cùng đại ma, một mực tại truyền ôn, nhưng chưa từng thấy qua toàn cảnh, đây phía sau là ai tinh kế cùng bị tinh kế. Đột nhiên hắn có chút đau đầu. Tô Mục không phải sẽ không suy nghĩ người, nhưng so sánh suy nghĩ, hắn am hiểu hơn dùng nắm đấm. Không thể không thừa nhận, Tô Mục dù là xuyên biệt, dù là đổi một cái vỏ bọc, dù là thực lực thông thiên, hắn cũng không có trở nên đến cỡ nào am hiểu những này. Hắn cho tới bây giờ đều là dùng thực lực đánh nát tất cả âm mưu quỷ kế. Sự thật cũng là như thế, chẳng ai hoàn mỹ, Tô Mục đối với mình vẫn là có rõ ràng nhận biết. Hiện tại xen lẫn trong một đám lao âm bức bên trong, tính kế tính tới tính lui để Tô Mục rất đau đầu. Cũng may hắn chỉ cần phụ trách nghiền nát tất cả là có thể. Hiển nhiên hắn mấy cái bằng hữu đối với Tô Mục nhận biết cũng rất rõ ràng. Chỉ cần Tô Mục tại, bọn hắn liền dám vung tay đi làm, tất cả đều sẽ từ thực lực đến lật tẩy. Nói lên đến, bọn hắn lần này là phản phái tới đâu? Chí ít đối với cái này động thiên thế giới đến nói là như thế này, bọn hắn mới là người xâm nhập. Kim quang trong đại trận, lưu tô hình dáng kim quang phóng lên tận trời, đem vùng không gian này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trên mặt đất từng đạo pháp trận khảm bộ dung hợp, dựa vào bên trên cảnh tông đại trận hộ sơn, lấy trưởng giáo làm trung tâm chống đỡ lấy đến tuyệt thế đại trận. Tại tòa này kim quang trong đại trận, tất cả đều bị áp chế tại tiến vào đại trận thì bộ dáng. Không khí lưu động, phong quét, mặt đất chấn động, thậm chí cả chưa kịp chạy trốn động vật, vô cánh hồ điệp, phi điểu, kinh hoàng luống cuống nhiếp đàn, tiên hạc, linh thú toàn bộ bị ổn định ở tại chỗ không thể động đậy. Tựa như là vùng không gian này thời gian bị dừng lại đồng dạng. Nhưng mà cùng thời gian đình chỉ khác biệt, những này bị vây ở đại trận bên trong sinh vật tại bị bao phủ trong nháy mắt cũng đã chết. Trái tim đình chỉ, huyết dịch không còn lưu thông, không thể thở nổi, không thể vào ăn, những này mặc kệ bên nào đều sẽ dẫn đến cái chết. Tất cả nhìn đến sinh động như thật sinh vật, kỳ thực bất quá là đã sớm tử vong tiêu bản, trong mắt sinh cơ đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thực đại trận này bao phủ cũng không phải tất cả đều là động thực vật, còn có bên trên cảnh tông tu tiên giả. Vì không cho Thận Long đào thoát, bên trên cảnh tông trưởng giáo cũng là đủ hung ác. Ngươi hy sinh nhiều người như vậy, đáng ra không? Dù sao ta giống như không có thương hại vô tội đi, chí ít ta giết chết đều là muốn ta mệnh, mà ngươi tự tay giết chết ngươi những đệ tử kia. Thận Long hài hước nhìn đến xếp bằng ở đối diện trưởng giáo, nói gần nói xa đều tại đâm đối phương ống thở. Đối mặt Thận Long hỏi thăm, xếp bằng ở Thận Long đối diện có chút chật vật trưởng giáo thản nhiên nói, chỉ cần có thể vây khốn ngươi, chết đến một chút lại có làm sao? Ngoan nhân, dựa vào chính ngươi cũng không quan trọng sao? Ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi. Đến ngươi ta như vậy tầm thứ, ngôn ngữ mê hoặc đã sớm không thể dao động đạo tâm. Ta đã làm, cũng đã biết hậu quả. Nói một cách khác, ta biết hậu quả còn làm như vậy, ta liền không ở ý người khác cái nhìn. Về phần chính ta, dựa vào ta có cái gì không được có thể? Thận Long ánh mắt biến đổi, thu hồi một chút trêu tức. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như vậy vì cái gì? Vì chính ta. Ngược lại là thành thật, ta còn tưởng rằng ngươi biết nói là thiên hạ thương sinh, vì đại nghĩa đâu? Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta là mình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta tạm hoãn thiên hạ thương sinh khổ sở. Thận Long một mặt vô ngữ, xin nhờ, tại ngươi bản thân cảm động thời điểm, để tay lên ngực hỏi một chút, ta có thể làm cái gì? Là ngươi bên trên cảnh tông đệ tử khiêu khích trước đây, ngươi lại biết ta ra ngoài tất nhiên sẽ tổn hại thương sinh. Đây đều là các ngươi phán đoán thôi, dối trá. Đối với Thận Long lên án, vị này trưởng giáo không thể phủ nhận. Nhưng liền Thận Long như vậy thực lực, không phải đại ma là cái gì? Mặc dù cho đến bây giờ cái này đại ma biểu hiện cũng không nóng nảy, nhưng là ai nào biết đây có phải hay không là ngụy trang đâu? Với lại cũng không phải là từ bên cốc bên trong leo ra, cái này rất ý vị sâu xa. Trong lúc nhất thời kim quang đại trận bên trong lâm vào yên tĩnh, không có một tơ một hào động tĩnh. Thận Long trên tay thương thế đang chậm rãi địa chữa trị. Cái tay này nhận một cái Thái Dương chân hỏa, nguyên một tay đều hóa thành bạch cốt. Thái Dương chân hỏa quả nhiên bất phàm, dù là chỉ là một đạo hỏa diễm vẫn là để hắn bị thương. Với lại bám vào tại mình trên tay, muốn khép lại trước tiên cần phải đem mặt trời này chân hỏa bóc tắt. Nhìn đến trên tay không ngừng thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, chật vật như vậy. Đúng lúc này, một đạo âm thanh từ xa đến gần mà đến. Một đạo thân ảnh liền lạnh nhạt đi vào kim quang đại trận, những cái kia rủ xuống sợi tơ nhưng không có một tơ một hào phản ứng. Liên ngồi tại hắn đối diện vị kia trưởng giáo cũng không có bất kỳ động tĩnh. Mà Thận Long tức là cao hứng, gặp được Tô Mục tựa như là gặp được tâm phúc đồng dạng. Xung quanh không gian phát sinh biến hóa, tại vị kia trưởng giáo trong mắt, Thận Long vẫn còn đang hắn trước mặt. Vì coi chừng cái này đại ma, bên trên cảnh tông trưởng giáo không tiếc lấy tự thân vì ngủ tốt. Nhưng là đây tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Giờ phút này chân chính Thận Long đã tiến nhập một mảnh thuần bạch sắc không gian. Nguyên bản trở thành bạch cốt tay huyết đục bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt liền thoát ly Thận Long, đi tới Tô Mục trong tay. Cảm thụ được cái kia chí cương chí dương nóng rực nhiệt độ, Tô Mục tới điểm hứng thú. Ăn một chút thiệt ngầm, đây chính là Thái Dương chân hỏa. Không nghĩ tới, còn có thể loại thời điểm này nhìn thấy, xem ra đây mấy con kim ố cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy à. Thận Long nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại tay nói ra, ngươi xác định là kim ô, mà không phải bị kia. Tô Mục từ Thái Dương chân trên lửa rời ánh mắt nhìn về phía Thận Long. Thận Long nghe được Tô Mục hỏi thăm nhíu mày một cái, biết Tô Mục tuyệt đối là phát hiện cái gì, thế là trực tiếp hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Ta quan sát một đường, cái kia bị các ngươi câu đi ra tồn tại tựa hồ có chút cổ quái. Nhìn lên đến không hề giống là kim ô, linh hồn chỗ sâu có một loại cổ lão hương vị, so trong tưởng tượng của ngươi còn cổ lão hơn không ít, chí ít so ngươi lão. Kim ô hẳn là cùng ngươi cùng một thời kỳ mới đúng. Chương 432, Tâm Phúc chương 432, Tâm Phúc ngươi ý là, đó cũng không phải là kim ô. Cũng không nhất định đi, nói không chừng là vị nào lưu lại chuẩn bị ở sau cũng có nói. Hiện tại đàm luận những khả năng này quá sớm. Bất quá, một mực nghe nói phương xa nhưng chưa từng thấy qua bất cứ dấu vết gì ngược lại là cổ quái chút. Mặc kệ là cái kia giả cô lôn, vẫn là cái này động thiên thế giới bên trong, theo lý mà nói cho dù là kim ô không chế, hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc thiếu lưu lại chút vết tích mới đúng. Mà bây giờ lại cái gì cũng không có, có chút càng che càng lộ cảm giác. Có thể làm đến trình độ như vậy, nghĩ đến là hắn đem vết tích ẩn giấu đứng lên. Tô Mục thuận theo manh mối nói ra, huống hồ cái này động thiên thế giới cũng rất cổ quái, cho nên các ngươi kế hoạch đến cùng là cái gì? Đây con quấn quấn thật là khiến người ta đau đầu. Tô Mục nói như thế, nhưng mà Thận Long cũng không lập tức nói cái gì, ngược lại bắt đầu suy nghĩ. Kỳ thực chúng ta vốn là muốn dẫn xà xuất động. Ngươi cũng biết, cái này động thiên quyền không chế ở trên trời ra hỏa kia trong tay, bản thể cũng không tốt đột phá. Chúng ta liền muốn để chính hắn đi ra, dạng này từ có một chút mặt, chậm chậm Newton, đồng thời cũng càng tốt điểm đột phá. Lần này đến là ai? Tô Mục biết Thận Long hỏi là cái gì, một cái ký ức, tính cách thậm chí bình sinh đều là hư giả thiếu niên, không hài hòa cảm giác rất nặng, tựa như là một đoạn cưỡng ép xen kẽ nhân sinh, không thể mạnh cứu. Năng lực ngược lại là rất thú vị, gọi là vô cứu. Vô cứu? Đúng, vô thai thai hoạ, tương đối bình an, thi hành phạm vi rất rộng cũng rất sâu. Có cái này động thiên gia chỉ sợ sẽ không quá tốt đối phó. Với lại đây bất quá là biểu tượng, bên trong là cái gì ta trước đó cũng đã nói, cũng không tốt phán đoán. Thận Long con ngươi khẽ nhếch, như vậy đại thủ bút. Ha ha, ngươi là xem thường chính ngươi sao? Một vị tiên thiên thần linh đến bất kể nói thế nào cũng không tính là quá tốt sự tình đi, làm sao thận trọng đều không đủ a, bất quá ta nghĩ, tìm ngươi tới làm mồi nhử là đúng, bởi vì mười phần hợp lý, dù sao ngươi đến cũng coi như hợp tình lý, so một cái hậu thiên sinh linh phải tốt hơn nhiều. Không đến mức lập tức đả thảo kinh xà. Chúng ta cũng cho là như vậy. Thận Long cười trở về nói, mặc dù tiên thiên thần linh nhóm bản thân đã sinh đã tử, lẫn nhau là cửu thị, nhưng đây càng nhiều là một loại cùng loại với nội bộ sự tình, sau đó ý thức có loại không hiểu thấu tán đồng cảm giác. Nếu như giờ phút này mồi nhử là Tô Mục, vậy cái này loại tán đồng đem không còn sót lại chút gì, chỉ có thật sâu địch ý cứng rắn muốn hình dung, tiên thiên thần linh càng giống là một quốc gia bên trong đảng phái chi tranh, vì lợi ích hận không thể đối phương chết là thật, nhưng cùng với thuộc về một quốc gia cũng là thật khó chịu cảm giác. Nhưng Tô Mục đó là một cái khác quốc gia xâm lấn, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thận Long cũng biết điểm này, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tô Mục bọn hắn liền ẩn giấu đi đứng lên. Nơi này không thể không nói ăn ý, ngay cả lão dê núi loại này hoàn toàn bị phơi tại trên biển không có một chút tin tức cũng tự giác đem mình tung tích ẩn giấu đi đứng lên. Trên trời treo một cái kia bất kể là ai, hắn đều không thể làm đến đối với cái thế giới này hoàn toàn khống chế, cho nên lúc này mới thuận tiện xuất kỳ bất ý vậy cũng là ngay từ đầu suy tính. Vậy bây giờ ngươi lại muốn làm thế nào? Tô Mục tò mò hỏi. Đương nhiên là đi một bước nhìn một bước, có ngươi là tẩy, đối diện là vị kia, là kim ố khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe Thận Long nói, Tô Mục mỉm cười. Nhìn một cái lời nói này, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu quả thật là vị nào chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ta biết. Thận Long tỏ ra là đã hiểu. Vậy ngươi liền tiếp tục tại đây trong lao đợi đi, qua không được bao lâu liền sẽ có người đến thảo phạt ngươi. Tô Mục cùng Thận Long hàn huyên vài câu, đại khái biết đối phương kế sách. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu kế sách. Tính kế càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm, thường thường đơn giản nhất mới là hữu hiệu nhất. Rất nhiều người cũng không phải không thông minh, mà là nghĩ đến quá nhiều. Nghĩ đến càng nhiều, liền càng nghĩ muốn chu đáo, mà chu đáo nào có dễ dàng như vậy. Nghĩ quá nhiều. Tô Mục mặc dù đều nói mình không thích động não, nhưng là hiện tại cũng không được xem muốn nhiều. Là mình quá cầu chấp sao? Lắc đầu, không đi nghĩ những này. Cùng Thận Long cáo biệt sau đó, thuần bạch sắc không gian dần dần làm nhạt. Kỳ thực kim quang này đại trận rất tốt phá giải. Tô Mục bất quá là tại phía trên vùng không gian này lại sáng tạo ra một cái không gian, liền không làm gì được hắn. Kỳ thực cũng có thể là mình sáng tạo không gian thủ pháp thật cao minh. Tô Mục cũng không kháng cự loại này tiểu đắc ý, hoặc là nói hắn hy vọng loại tâm tình này nhiều một ít. Hắn cũng không phải là không nghe khuyên bảo, ông cụ non, mình cũng bất lao a, hắn ý thức được mình có lẽ lâm vào một loại nào đó chấp niệm. Cho nên hắn bắt đầu phóng túng mình, tìm về bản thân cũng tốt, tùy tâm sở dục cũng được, loại cảm giác này kỳ thực cũng không lại. Đúng, mặt trời này chân hỏa cho ta mượn chơi đùa. Khi thuần bạch sắc không gian hoàn toàn biến mất, Thận Long trong chớp mắt liền trở lại lồng giam bên trong, bên hai nhưng lưu lại một câu nói như vậy. Nếu mày, Thận Long luôn cảm giác Tô Mục chỗ nào trở nên có chút không giống. Suy nghĩ lại một chút tựa hồ lại không có cái gì không giống nhau. Cầm Thái Dương chân hỏa tới chơi, cũng chỉ có Tô Mục. bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Tô Mục đến để Thận Long tìm được tâm phúc, trong lòng cũng yên tâm không ít. Không có nỗi lo về sau, tiếp xuống liền buông tay đi làm. Rõ ràng không có gì thay đổi, bên trên Cảnh Tông trưởng giáo cảm giác trước mặt cái này đại ma triệt để buông lòng xuống. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Với lại càng làm cho hắn cảm thấy không ổn là, nguyên bản bị thiên hỏa nung thành bạch cốt bàn tay giờ phút này rực rỡ hẳn lên. Mặc dù không biết cái này đại ma vì cái gì kéo dài thời gian, nhưng là giờ phút này khỏi hẳn bàn tay còn có cái kia buông lòng thần sắc không phải do hắn không thận trọng cùng thần trương. Thần Long tựa hồ nhìn ra hắn thần trương, tùy ý cười cười, sau đó tại kim quang đại trận bên trong rỗi cái lưng mệt mỏi. Xương cốt ba ba tiếng vang không ngừng đánh tại vị này trưởng giáo tâm thần bên trên. Không cần như vậy khẩn trương. Thận Long ánh mắt bên trong mang theo đe dọa. Không khẩn trương chỉ thấy quỷ. Hắn con người rụt đứng lên. Tại kim quang đại trận bên trong rối người, quả nhiên kim quang đại trận vô pháp vây khốn đối phương. Hắn đã sớm đoán được, nhưng chân chính hiện ra ở trước mặt thì, loại kia áp lực đống nhiên ra thân cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Những viện quân kia làm sao còn chưa tới. Hắn đều nhìn đến lơ lửng núi rừng, cũng không biết đang thương lượng thứ gì. Nói thật hắn đã làm tốt dựng vào tính mạng giác ngộ, nhưng có thể bất tử ai cũng sẽ không chết. Hắn chuẩn bị lại kéo dài một chút. Ngươi, có thể lời còn chưa nói hết liền bị Thận Long đánh gãy, ngươi có phải hay không đang trì hoãn thời gian, chờ lấy viện quân đến? Cũng không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không hiện tại giết ngươi. Muốn giết chết ngươi ta đã sớm làm như vậy, trước đó sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Kỳ thực ta có một chuyện rất ngạc nhiên, không biết ngươi có thể hay không vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cái gì? Các ngươi vì cái gì xưng hô ta là đại ma? Cái danh xưng này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chương 433, giao dịch, chiến đấu chương 433, giao dịch. Chiến đấu với tư cách trao đổi, ta có thể cùng ngươi đợi đến viện quân đến, đây rất có lợi không phải sao? Thận Long cười hì hì khuấy động lấy trước mặt kim quang, hoàn toàn không có đem coi là chuyện đáng kể bộ dáng. A kỳ thực cái này cũng không thể xem như giao dịch, đây là uy hiếp. Vị này trưởng giáo không nghĩ tới, trước mắt vị này đại ma như thế ngay thẳng. Nhớ phút chốc cuối cùng vẫn mở miệng. Trước mắt đây một vị thực lực cường đại lại không thể khống chế, dùng một chút tình báo trao đổi cũng không phải không được. Cho nên hắn mở miệng, đại ma chính là đại ma. Chúng ta đem từ liên cốc bên trong leo ra quái vật gọi là ma. Mà khác biệt với đồng dạng ma lại thực lực cường hãn tồn tại chúng ta gọi là đại ma. Viên Quốc ca. Thận Long nhớ tới trước đó Tô Mục có đề cập tới nơi này. Vậy các ngươi lại là như thế nào phân biệt ta là đại ma? Ta hẳn không phải là từ Viên Quốc bên trong leo ra. Từ Viên Quốc bên trong leo ra gọi là ma, vậy ta từ trên trời mà đến, các ngươi vì cái gì không xưng hô ta là thần đâu? Thận Long nói xong nhìn trở về, thấy đối phương sắc mặt khó coi, lại bồi thêm một câu, làm sao, vấn đề này rất khó trả lời sao? Vẫn là nói, cái gì ma à, cái gì đại ma à, toàn bộ đều là chính các ngươi định nghĩa à. Ngồi tại Thận Long trước mặt trưởng giáo mồ hôi lạnh rơi xuống. Cũng không phải bởi vì Thận Long đoán được cái gì, mà là cái này đại ma nói một cái từ, thần. Đúng à, vì cái gì từ huyền cốc bên trong leo ra nhất định phải là ma, không thể nói thần đâu. Sau đó hắn hồi tưởng một cái, trước đó leo ra những cái kia tồn tại, có trí tuệ, thực lực cường đại, ngoại trừ bạo ngược thật đúng là rất như là thần, bị ma cảm nhiễm thần. Không đúng, đem trong đầu ý nghĩ khử trừ rơi. Dương mắt nhìn về phía Thận Long, hắn vậy mà nghĩ đến có chút nhập thần. Nhưng không hiểu, hắn cảm giác trước mặt đây một vị đó là thần linh. Hắn nhất định là điên rồi. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu, cũng không phải là chúng ta định nghĩa. Từ Liên Cốc bên trong leo ra mặc kệ có hay không trí tuệ, hắn hành vi đều mười phần bạo ngược. Đây là mấy ngàn năm qua, huyết cùng thịt tổng kết ra, không có chút nào thần tính, há lại sẽ là thần. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Thận Long lạnh nhạt nói, có lẽ vị thứ nhất là bạo ngược thần linh, mà sau đó chính là các ngươi gieo gió gặt bao đâu. Có hay không một loại khả năng, là các ngươi để bọn hắn bạo ngược đâu? Thần linh cũng có tôn nghiêm, bọn hắn mới từ Liên Cốc bên trong đi ra liền bị mãnh liệt công kích, bọn hắn không thể phản kích chính là bạo ngược. Nếu như là ngươi vừa mới gặp mặt liền động thủ, ngươi biết phản kích vẫn là. Đối mặt Thận Long hùng hổ dọa người, vị này trưởng giáo cũng không muốn giảng đạo lý, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng không phải tộc ta giả, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, dạng này đạo lý chắc hẳn đều hiểu. Không phải là đúng sai kỳ thực cũng không trọng yếu. Ha 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 ha. Thận Long cười đứng lên. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Hắn vốn cho là bị nuôi nốt ở động tiên thế giới bên trong sinh linh đều là con cừu nhỏ, nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn sai, Long đó là Long, mặc kệ là tại chỗ nước cạn vẫn là hùng dương, hắn bản chất là sẽ không thay đổi. Duy nhất biến khả năng chỉ là thực lực nhỏ yếu. Đây liền đủ. Tham dò đến nơi đây cũng đủ rồi. Thận Long thật không thèm để ý xưng hô, mà cũng tốt thần cũng được. Hắn chỉ là muốn tham dò một cái, đây cái gọi là trưởng giáo đạo tâm. Nếu như dăm ba câu giữa liền có thể bị dao động, dù là thực lực lại cao hơn cũng bất quá là lớn một chút con kiến. Trái lại, trời cao mặc chim bay, vừa gặp phong vân liền thành long. Các ngươi muốn ra ngoài sao? Thận Long ném ra một cái kinh thiên đại lôi. Đi qua phía trước mấy lần kinh hãi, hắn cho là hắn năng lực chịu đựng đã được đến đề thăng. Nhưng giờ phút này hắn là thật bị Thận Long nói tới khiếp sợ đến sững sờ tại chỗ. Ngươi đang nói cái gì? Trưởng giáo ý đồ lừa dối một cái, nhưng mà Thận Long cũng không thèm để ý cái này, động tiên bên trong thổ dân lừa gạt, tiếp tục mơ màng nói, các ngươi không ngừng mà bồi dưỡng ma, không phải là vì để cái kia cái gọi là huyền cốc bên trong đạn sinh ra một vị có thể đánh vỡ thế giới gông cùng xiển xích đại ma sao? Còn muốn ta nói đến rõ ràng hơn một chút sao? Đem tu tiên giả định nghĩa vì ma, bước bách bọn hắn tiếp nhận ma khí, đến trả lại huyền cốc, những này không phải liền là các ngươi làm sao? Thận Long cười như không cười nhìn đến vị này trưởng giáo. Muốn hay không cùng ta làm một cái giao dịch, một cái chân chính trên ý nghĩa giao dịch. Nếu như đạt thành cái giao dịch này, ta
ta đem mang các ngươi rời đi cái thế giới này, thậm chí cho phép các ngươi hướng các ngươi tạo vật chủ vùng đảo cơ hội. Hắn âm thanh cũng không khàn khàn, cũng không đặc thù, nhưng tại tiến vào lỗ tai thì lại mang theo khó mà cự tuyệt mê hoặc năng lực. Thần Long mỗi một câu nói đều đánh tại hắn trong lòng, gõ cho hắn đầu óc choáng váng, hô hấp cũng biến thành nặng nề rất nhiều. Giờ phút này hắn mới có đối mặt một cái đại ma cảm giác, loại này trực kích tâm linh chỗ sâu nhất mê hoặc, thật không thể chịu được. Hắn không biết cái này đại ma làm sao biết đến như thế rõ ràng, nhưng càng là đến loại thời điểm này càng là không thể bị mê hoặc, mà trốn tránh vấn đề phương pháp tốt nhất chính là hỏi lại. Thế là vị này trưởng giáo lập tức hỏi ngược lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì làm đến? Liên tính ngươi có thể làm đến, vậy ngươi muốn từ trên người chúng ta được cái gì đâu? Ngươi không cần tin tưởng ta, ta cũng vô pháp chứng minh ta dựa vào cái gì có thể làm đến. Chờ ta đem bọn ngươi tất cả mọi người đánh ngã về sau, các ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng ta nói tới. Về phần hiện tại, các ngươi hiện tại cũng không bỏ ra nổi ta muốn đổ vật, nhưng là sau khi ra ngoài liền không nhất định. Rộng lớn hơn thiên địa hội để cho các ngươi nhìn đến rộng lớn hơn con đường, mà đại giới chính là chính các ngươi. Bây giờ nói lại nhiều cũng bất quá là phí công. Đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi giao dịch. Về phần đáp ứng cùng không, liền do chính các ngươi quyết định. Ta có phải hay không rất nhân tính, ha ha. Nghe Thật Long tự biên tự diễn, đối diện trưởng giáo sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn không biết trước mặt vị này nói tới lời nói bên trong có vài câu thật vài câu giả. Nhưng nếu quả thật có ra ngoài cơ hội nói, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Mà bây giờ hắn đối trước mặt vị này nói ra, như vậy rửa mắt mà đợi. Song phương đối thoại, như vậy hạ màn kết thúc. Tại sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong lại phảng phất biến trở về trước đó bộ dáng, song phương lẫn nhau không để ý bên trên cảnh tông trưởng giáo biết đối phương đang đợi cái gì. Mà hắn cũng là đồng dạng. Đó là trong đầu luôn luôn không hiểu nhớ tới đối phương chỗ đưa ra phương án. Thật có thể ra ngoài sao? Bên ngoài thật có rộng lớn hơn tiên địa sao? Những này hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nhìn hiện tại song phương bình an vô sự, nhưng song phương đều rõ ràng địa minh bạch đây bất quá là tạm thời. Giữa song phương sẽ không bởi vì mấy câu nói chuyện với nhau mà thỏa hiệp hoặc là nói đồng quy tại tốt. Lẫn nhau giữa tất có một trận chiến. Mà cái kia sau đó cái gọi là giao dịch liền nhìn một trận chiến này kết cục mà định ra. Song phương chỉ có tại một phương không ngang nhau thì mới có thể đạt thành giao dịch tiền đề. Dù là hắn biết đây một cái đại ma đặc thù lại rất cường đại, nhưng đến loại trình độ này bọn hắn, nội tâm cũng không cho rằng mình thất bại. Cường đại nội tâm mang đến cường đại lòng tự tin. Bọn hắn dù là đối mặt phiến tiên địa này thì cũng vẫn như cũ triển khai thuộc về bọn hắn phản kích. Chương 434, tự cứu chương 434, tự cứu. Nếu như nói mấy vị tia trưởng giáo không cho rằng mình thất bại, cái kia Thật Long liền càng thêm không cho rằng mình thất bại. Đối phó mấy cái động thiên bên trong tồn tại khả năng phiền phức, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Bọn hắn bên này đội hình xa hoa, có Tô Mục, có Lao Dê Núi, có Trầm Hưu, có mình, còn có Tào Thần, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tối thiểu cũng là trưởng giáo một cái cấp bậc. Chiến đấu không mạnh, lại có thể quấy nhiều đối phương, a loại này đội hình ngươi nói cho ta biết làm sao có thể thua, làm sao biết thua. Cho nên hắn căn bản cũng không có muốn thua thắng vấn đề. Kỳ thực trận này cho cũng không phải vì đây giúp động thiên thổ dân chuẩn bị. Long tuy là long, tại chỗ nước cạn bên trên ở lâu vẫn là sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Thật Long xem trọng bọn hắn, là xem trọng bọn hắn tương lai. Chính như trước đó nói, hiện tại bọn hắn không cho được mình bất kỳ trợ giúp. Bộ này đội hình chân chính muốn đối phó là vị nào? Nghe Tô Mục giảng, vị kia tựa hồ là bỏ hết cả tiền vốn. Vô cứu, hắn ngược lại muốn xem làm sao một cái vô cứu pháp. Tô Mục sau khi rời đi cũng không trở lại lơ lửng trên núi. Hiện tại đám người này còn tại chuẩn bị làm sao đối phó Thật Long, hắn liền không đi xem náo nhiệt gì. Ai lên trước, ai sau bên trên, ai chủ lực, ai hỗ trợ, ở trong đó có thể có điểm nói. Mục tiêu nhất trí, không có nghĩa là liền muốn làm coi tiền như rác. Nhưng mà lần này đối thủ cũng rất nguy hiểm, cho nên có thể đủ đàng chiến đấu khai hỏa trước đó kéo Minh Bạch, vẫn là sớm kéo Minh Bạch đi. Kéo Minh Bạch cũng tốt không có gì khác, dùng tới toàn lực. Bằng không thì đến chiến trường bên trên kéo, đây không phải là ngại chết nhanh sao? Đây không phải kéo sao? Xem như một loại không thể làm gì thỏa hiệp, rất mâu thuẫn. Một phương diện tất cả mọi người muốn đem cái này đại ma đổi vào huyền cốc, ý đồ là nhất trí, thậm chí có thể nói là tất yếu. Nhưng thảo phạt đại ma đây tổn thương cũng là thật sự. Dù sao ngay cả Hạo Nhật Tiên Tông trưởng lão đều biết, hắn loại trình độ này đều có thể làm đến kiềm chế làm bia đỡ đạn, cái kia những người khác có thể tưởng tượng được. Ai cũng không phải người ngu, ngươi cho đến lợi ích càng nhiều, ta mới có thể đi thay người bán mạng. Cho nên, ai chủ công, ai hỗ trợ rất trọng yếu, đây trực tiếp liên quan đến lợi ích tổn thất. Còn có một chút, cái kia chính là những người này là nhất định phải tồn tại. Không sai, chính là kiềm chế. Trưởng giáo nhân vật như vậy chúng vào một cái cũng không quá dễ chịu, cho nên cần dùng mệnh đi liên lụy đến cam đoan trưởng giáo thực lực. Có thể làm bị thương đại ma cũng chỉ có là trưởng giáo. Pháo hôi bản thân không trọng yếu, nhưng pháo hôi tác dụng rất trọng yếu, thậm chí thiếu một thứ cũng không được. Đây trước khi chiến đấu phân công thảo luận liền rất trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì Hạo Nhật Tiên Tông phải mang theo Lý Khác Biệt, mà Bạch Mã Sơn tướng lơ lửng núi trở tới, đây đều là tranh thủ lợi ích thẻ đánh bạc. Cho nên đoán chừng trong thời gian ngắn thảo luận không tốt. Liên làm trên cảnh tông trưởng giáo đều nhờ gánh áp lực, a dù sao cái kia đại ma cũng không có mất khống chế. Không kiểm soát cũng không có quan hệ, lơ lửng núi liền tại phụ cận, bọn hắn có thể trong nháy mắt đem cái cỏ lôi kéo xong sau đó đầu nhập chiến đấu. Tình huống ngoài ý muốn, hai loại phương án. Tô Mục cũng rất cảm thán đám người này đến lúc này còn có thể kéo đông kéo tây. Bất quá cái này cũng có thể khía cạnh nói rõ, đám người này có lòng tin đem chuyện nào hoàn mỹ xử lý, nói rõ còn chưa tới cuối cùng thời khắc, còn có lòng dạ thanh thản muốn tương lai. Nếu là thật nguy cấp, khẳng định chỉ lo ngay sau đó. Đây cũng là vì sao lại có hai loại phương án nguyên nhân. Ha ha ha, nói rõ Thật Long cho đến áp lực còn chưa đủ nhiều, ngươi nói chúng ta là không phải quá mức nhân tử. Trầm Cưu ngồi tại Tô Mục đối diện nói ra. Ngược lại cũng không phải, chỉ là bọn hắn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng thôi. Ngược lại là các ngươi muốn kéo lũng bọn hắn. Tô Mục nghe Thật Long xách đầy miệng. Đương nhiên, dù sao muốn vì cái kia một trận chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều một ít trợ lực, liền nhiều một phần phần thắng. Về phần như thế nào thao tác giao cho Thật Long đi, hắn sẽ đi thăm dò. Với lại có thể tại cái này động tiên thế giới nhập đạo, hắn bản thân liền đại biểu lấy tiên phú cùng tài tình. Rộng lớn hơn thiên địa sẽ để bọn hắn nhanh chóng thay biến. Ta gặp qua vị kia bên trên cảnh tông trưởng giáo, rất có năng lực một người, đạo tâm kiên định, rất lý trí đây liền đủ. Nghĩ đến cái khác mấy vị cũng sẽ không kém đến đi đâu. Trầm Cưu chậm rãi nói ra. Dù sao trận kia chiến tranh liên quan đến tất cả sinh linh, ta nghĩ đến cũng hẳn là nỗ lực điểm trách nhiệm à. Nhìn về phía Trầm Cưu, mình hảo hữu nghĩ đến ngược lại là cẩn thận. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới những này. Biết muốn phát sinh trận chiến tranh này người không phải là không có, tựa hồ mỗi người đều tại chuẩn bị, đây là một chuyện tốt. Tô Mục cho tới bây giờ không cảm thấy mình là chúa cứu thế đồng dạng nhân vật. Hắn cũng không phải là thánh nhân, hắn sẽ phiền não, sẽ đau đầu, sẽ mê mang, sẽ để tâm vào chuyện bụi bặm. Hắn làm ra đây hết thảy, cũng bất quá là giống như là Trầm Khưu nói đến như thế tại mình đủ khả năng phạm vi bên trong làm lấy đủ khả năng sự tình. Hậu thiên đám sinh linh đi không cần cũng không cần hắn đến cứu vớt, hắn cũng không cứu vớt được, càng nhiều là cần tự cứu. Tô Mục ban đầu gặp phải Sơn Thủy U cốc vị kia cũng tốt, Trầm Khưu cũng tốt, đều tại dùng hành động thực tế chứng minh bọn hắn có đang làm những gì. Những này vẫn là Tô Mục gặp phải, nhìn đến. Có hay không gặp phải, không nhìn thấy hẳn là còn có rất nhiều. Bắc Hải Long Vương lão gia hỏa kia tựa hồ cũng làm thứ gì, cho nên đối với trận kia tất nhiên sẽ phát sinh chiến tranh, hắn là lạc quan thái độ. Càng huống hồ hiện tại Tô Mục tại chiến tranh chưa trước khi bắt đầu liền đã sờ đến đối diện lão đại trong hang ổ đến. Suy yếu đối thủ, không phải là không một loại tăng cường đồng đội đâu. Đúng, lão dê núi đâu? Còn không có tới sao? Ngồi ở một bên nghe hai người trò chuyện Tào Thần hỏi. Hắn đều chạy tới, cái kia so với hắn mạnh lên rất nhiều lão dê núi lẽ ra không nên so với chính mình chậm mới đúng. Hắn à, dựa theo hắn kia không may đánh tính không chừng rất xuống cái nào xó xỉnh bên trong cũng nói không chừng đấy chứ. Nói xong Tô Mục cũng là sững sờ, thật là, nhắc Tào Tháo đến, đây không tới sao? Đang khi nói chuyện một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở tiểu lâu này cổng, khí thế chấn động, đem trên thân mang đến cái kia một chút tanh nồng hương vị đánh sơ sát. Rốt cuộc a, cuối cùng từ cái kia đáng chết trong biển lên mở. Từ khi gặp phải chiếc thuyền kia sau đó đã qua hơn 10 ngày, lão dê núi tại mênh mông trên đại dương bao la bay lâu như vậy. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, trên thân cái kia duy nhất thuộc về hải dương tanh nồng hương vị làm hắn buồn nôn. Hắn chưa hề có giống bây giờ như vậy chán ghét hải dương. Cũng may, tại ngày thứ 13 sáng sớm nương theo lấy mặt trời dâng lên, hắn cũng nhìn thấy đã lâu lục địa. Hắn đầu tiên là đi tới Bắc Hoang Châu ven bờ thành thị. Khi cước đạp thực địa một khắc này, hắn kích động đến hận không thể hôn lớn địa. Hắn cũng là từ nơi này nghe được Thận Long tin tức, thế là ngựa không dừng vó địa chạy tới bên trên cảnh tông chỗ địa phương. Ý niệm quét qua liền nhìn thấy Tô Mục, mang theo đi đường mệt mọi bộ dáng bước vào tử lâu. Khi cửa hàng tiểu nhị đem lão dê núi dẫn tới Tô Mục cái kia một bàn công phu, hắn đã điểm không ít thức ăn. Khi cửa hàng tiểu nhị cẩn thận nhắc nhở trước đó liền điểm qua món ăn, trực tiếp bị lão dê núi không để ý đến. Chương 435, không tốt lắm tin tức chương 435, không tốt lắm tin tức nhìn đến ăn như hổ đói lão dê núi. Mấy người nhìn thật đúng là giống như là từ xó xỉnh bên trong trở về, bất quá nghe mùi vị kia giống như là từ trong biển rộng đến. Dù là đem mặt ngoài mùi đánh tan, vẫn như cũ có như không hải dương khí tức. Người rơi trong biển, cũng đừng sách. Lay lấy món ăn nguyên lành nuốt lão dê núi mồm miệng không do nói. Hơn 10 ngày không ăn đồ vật căn bản không có gì, nhưng lão dê núi đi theo Tô Mục nhiều năm như vậy một ngày 3 bữa 2 bữa ăn đã sớm thói quen, đánh phá liền không quen. Đem đồ ăn nuốt vào mới thoải mái hơn. Mấy người thấy bộ dáng này ngược lại cũng không nói cái gì. Đem trên mặt bản đồ ăn ăn xong, đánh một cái ở một cái sau đó, lão dê núi mới tính thật sống lại. Đây trên biển thật đúng là không phải người có thể đợi địa phương. Lão dê núi một bên ăn một bên nghe Tô Mục mấy người trò chuyện. Đợi đến ăn xong thời điểm mới mở miệng, vận khí là kém một chút, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Ta tại biển cái bóng bên trong thấy được hai quả quấn quýt lấy nhau cây dâu, mà mặt trời cũng từng rơi xuống ở mảnh này trong hải dương. Không biết tin tức này đối với các ngươi có hay không trợ giúp. Phù Tăng Thụ. Tô Mục lập tức liền minh bạch lão dê núi nói là cái gì. Còn có cái khác sao? Có lão dê núi nhíu chặt lông mày, tựa hồ là không được tốt hồi ức. Gặp phải cái kia Phù Tăng Thụ cũng là ngẫu nhiên. Lúc đầu ta cũng không muốn dừng lại, nhưng đây thần dị một màn khả năng có cái gì manh mối, ta liền dừng lại một đoạn thời gian, thậm chí vào trong biển nhìn coi. Phát hiện cái kia hai quả Phù Tăng Thụ kỳ thực cũng không tại cái này động thiên thế giới bên trong. Hoặc là nói, quả này Phù Tăng đồng thời tồn tại ở nhiều cái không gian bên trong. Mà quả kia Phù Tăng trên cây có 9 cái mặt trời, liền như là trên trời treo cái kia đồng dạng. Mà mặt trời rơi vào biển bên trong thời điểm, mặt trời kia xuất hiện ở hư ảnh bên trong, nhưng không có xuất hiện tại trong hải dương. Ta trực giác nói cho ta biết không thể lại truy đến cùng đi xuống, lại truy đến cùng xuống dưới sẽ có phiền phức, ta liền rời đi. Lão dê núi một hơi đem nói đều nói xong. Người ý là, Tô Mục cùng Trầm Khưu liếc nhau, đây 9 cái động thiên thế giới khả năng tồn tại liên hệ, thậm chí là tương thông. Tương thông cũng không khả năng, bởi vì ta nhớ kỹ mỗi một cái động thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua hẳn là khác biệt. Nếu như tương thông liền muốn cân bằng tốt mỗi một cái động thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Tào Thần nói ra. Người nói đúng. Nếu như nói thượng cổ thời kỳ, có lẽ còn có thể làm đến. Hiện tại mặc dù cũng có khả năng làm đến, nhưng được không bù mất.
cho nên càng có khả năng là chín cái động tiên thế giới thông qua phụ tang thụ là có liên hệ. Vậy cái này dưới có điểm phiền phải a? Trầm Cưu nói ra. Cho dù là bọn họ lấy xuất kỳ bất ý tư thái đoạt lấy cái này động tiên nói, nghĩ như vậy muốn bắt chước làm theo chính là không có khả năng sự tình. Bởi vì muốn đoạt được động tiên, bọn hắn tất không thể thiếu đến cùng màn này sau trưởng khống giả đối đầu. Hiện tại địch tại sáng, mà ta tại ám có thể làm được xuất kỳ bất ý, nếu như bại lộ, tình huống kia sẽ hoàn toàn trái lại. Đây cũng không phải là một cái tốt tin tức. Với lại, thật có liên hệ nói không chừng cái này động tiên thế giới cũng không có như vậy tốt cơ đoạn. Độc lập động tiên, cùng liên quan liên động tiên cũng không phải một mã sự tình. Mọi người ở đây nghĩ đối sách thời điểm. Tô Mục nở nụ cười, chúng ta liền dựa theo trước đó kế hoạch tốt làm là được, không cần như vậy lòng tham. Nghe được lời này, mấy người cũng đều giãn ra lông mày. Nói cũng phải, đây một cái không gian còn không biết thế nào, cũng không cần lo lắng khác. Bất quá tin tức này vẫn là rất trọng yếu. Như thế cho chúng ta cảnh tỉnh, quá sớm bại lộ cũng không phải là một chuyện tốt. Tào Thần, ngài nói, chúng ta cần bệnh một chút hư giả vận mệnh nghe nhìn lẫn lộn. Có thể Tào Thần muốn nói, hắn bệnh vận mệnh không nhất định có thể lừa qua đối phương, dù sao cũng là như thế tồn tại. Không có việc gì, không cần gạt ta qua đối phương, cũng không gạt được đối phương. Chúng ta cần là thông qua những này vận mệnh kéo dài một cái bại lộ thời gian, thuận tiện đem vị kia thực hiện hấp dẫn đến ta trên thân. Hấp dẫn đến chúng ta trên thân. Đúng, dạng này liền cho thêm những người khác một chút thời gian. Vị kia tồn tại làm sao nói đã từng cũng là một vị tiên đế. Chúng ta cho đến bây giờ cũng không có tìm tới hắn vết tích. Cùng chúng ta đi tìm hắn, không bằng để cho hắn tới tìm ta. Bất quá những này vận mệnh tốt nhất thật một chút. Hắn đem ánh mắt đặt ở trên người chúng ta càng lâu, nói không chừng chúng ta liền có thể thông qua những ánh mắt này đảo ngược biết được đối phương ở nơi nào, làm cái gì. Dù sao lần này cướp đoạt động thiên đã cùng đối phương kết thủ, không chết không thôi, làm như vậy dọn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tốt nhất là để ta bị phát hiện trước nhất, dạng này cũng không cần cùng đối phương chơi trốn tìm. Với lại ta cũng không sợ đối phương, đem người từ chỗ tối kéo tới chỗ sáng đến. Ở đây đều là người thông minh, Tô Mục nói một điểm liền thông. Đây thật đúng là ngươi làm việc phong cách. Trầm Cưu bật cười nói. Tô Mục chính là một người như vậy, hắn là một cái người lười, cũng rất am hiểu đổi bị động làm chủ động. Tô Mục cũng liền lắc đầu cũng không nói chuyện. Lão Dê núi mang đến tin tức mặc dù không tốt lắm, nhưng vẫn là cho đám người cảnh tỉnh. Bọn hắn lần này đối mặt đối thủ cũng không đơn giản. Đối phương trong trận doanh mỗi một cái đều là tiên tiên thần linh, trong tay còn 5-9 cái hoàn chỉnh động tiên. Dù là bên ngoài thiên địa lại thế nào biến thiên, đây một vị cường đại cũng có thể hết ngồi đại giếng. Tiếp xuống mấy ngày ngược lại là không có cái gì chuyện lớn phát sinh. Nhưng từ khi tòa kia lơ lửng núi hàng lâm sau đó, thành bên trong người cũng càng ngày càng ít. Phần lớn đều rời đi, chạy nạn đi. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ, một trận đại chiến sắp đến. Có thể trốn đều chạy trốn, không thể trốn cũng muốn tất cả biện pháp rời đi. Liền ngay cả Tô Mục đám người cư trú tiểu lâu cũng tại cáo chi hậu nhân đi nhà trống. Mấy ngày thời gian thành bên trong đã không có người. Đương nhiên lâu còn tại. Tô Mục mấy người cũng không có ý định đợi, quá chói mắt. Thế là liền trốn vào trong bức tranh động thiên bên trong. Tại động thiên bên trong bộ động thiên, loại này xáo ba cảm giác để mấy người rất mới mẻ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trầm Khưu Phương này trong bức tranh động thiên cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân. Nếu như nói hoàn chỉnh động thiên đây tuyệt đối là không mang vào đến. Bởi vì đây cùng tại người trong bụng nhét một người không sai bị lắm. Động thiên năng lực chịu đựng là có hạn mức cao nhất, vượt qua hạn mức cao nhất là sẽ tổn hại. Cương ngạnh nói đại khái suất cùng giải quyết quy về tận, cái này cũng có thể xem như cuối cùng thủ đoạn. Cho nên trên lý luận loại này xáo ba hành vi là làm không được. Trầm Khưu trong bức họa kia động thiên đi qua những năm này cải tạo trong đó bộ đã rất hoàn thiện. Cho nên mấy người ở cũng là mãn nguyện. Với lại trong bức họa kia thế giới cùng đưa Vân Việt bọn hắn không giống nhau, là có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh sự tình. Đám kia tu tiên giả cả ngày tại bầu trời bên trong bay tới bay lui dò xét, chính là không có tới gần bên trên cảnh tông, tựa hồ tại chờ đợi một loại nào đó quyết sách. Chương 436, đánh. Chương 436, đánh. Một ngày này, lúc đầu không có dị động phụ không sơn đột nhiên liền di động đứng lên. Xung quanh những cái kia đại hy hoàng thất bảo thuyền cũng chờ xuất phát, xem ra đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Tại loại này mưa gió nổi lên khẩn trương bầu không khí bên trong, bầu trời tựa hồ cũng cảm giác được đây dị dạng. Mưa dầm liên tục thời tiết đã kéo dài đã mấy ngày. Hôm nay thời tiết càng là đen đến dọa người. Mà đây mấy đại tông môn liên quân cũng rốt cuộc thảo luận xong tất. Lý Thù tại lúc này dành tiếng vang xa, bởi vì hắn thiên phú, cuối cùng mấy vị trưởng giáo đều đồng ý để hắn thử một lần. Bất quá đó là cuối cùng thủ đoạn. Dù sao thủ đoạn này cũng không có thể khống chế, có thể không cần tốt nhất vẫn là không cần. Bởi vì Lý Thù, cho nên Hạo Nhật Tiên Tông muốn trên chiến trường pháo hôi cơ hồ thiếu một nửa. Phù Không Sơn xuất phát, Thượng Cảnh Tông rằng có hai người đều đã cảm thấy. Thượng Cảnh Tông trưởng giáo mở mắt, hắn thở dài một hơi đồng thời càng là nhiều xuất hiện mấy phần lo lắng. Thở phào là bởi vì đám người kia rốt cuộc thương lượng xong, mà lo lắng tức là bởi vì Thận Long quá mức bình tĩnh, cũng không phải là làm bộ mà là thật mười phần bình tĩnh. Điều này nói rõ đối phương tình thế bắt buộc, thậm chí đều không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hắn cũng tuân thủ hắn hứa hẹn, cái kia chính là chờ đợi bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ. Loại cảm giác này kỳ thực cũng không quá dễ chịu, hắn cũng không hiểu đối phương lòng tin đến từ chỗ nào. Mặc dù đây một vị rất là đặc thù, với lại rất mạnh thậm chí viễn siêu di vãng gặp phải bất kỳ một cái nào, nhưng cũng hẳn là đứng tại cùng một cái tầng thứ, cũng sẽ không quá mức vô lý. Có thể chuẩn bị đầy đủ bọn hắn như thế nào dễ đối phó. Không nói đến Bạch Mã Sơn đem Phù Không Sơn đều trở tới, tòa này Phù Không Sơn nguyên bản thiết kế ra được cũng không phải là dùng làm hậu cần, đây là một tòa pháo đài. Một tòa chân chính pháo đài. phối hợp thêm tòa này pháo đài tăng thêm mấy ngàn tu tiên giả có thể triển khai đại trận, thậm chí viễn siêu hắn đội vàng phía dưới bố trí kim quang đại trận. Càng huống hồ, nhân lực cũng tận thì, mà phù không sơn đại trận có linh thạch gia trì sẽ trở nên càng thêm ổn định, đây là hắn làm không được. Còn có đại hy hoàng thất kiến tạo bảo thuyền cũng không phải chỉ có thể nhìn không còn dùng được chủ nghĩa hình thức. Còn có không biết bao nhiêu ít thủ đoạn không có hiện lộ ra. Bên trên một cái đại ma hàng thế thời điểm quá mức đột nhiên, bọn hắn cũng không có quá nhiều chuẩn bị, cũng chỉ mang theo một ít trưởng lão liền đội vàng tiến đến. Mặc dù chẳng phải thuận lợi, nhưng cũng là đem đối phương trọng thương đuổi đến trở về. Bất quá, mặc kệ có hay không ngọn nguồn, giữa bọn hắn đến tranh đấu một trận. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Thế là đây một vị thượng cảnh tông trưởng giáo lui lại một bước, thượng cảnh tông, tôn gia, xin chỉ giáo. Dứt lời, kim quang đại trận trong nháy mắt có vào. Lấy một người duy trì như vậy trận pháp vẫn còn có chút cố hết sức, khi kim quang đại trận thu nạp về sau, tôn gia rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Mà Thận Long chỉ là khẽ gật đầu. Kim quang đại trận thu nạp lên, thay vào đó là một cái khác trận pháp. Trận pháp này lấy phù không sơn làm hệ tâm, mấy ngàn tu sĩ tạo thành đại trận đè xuống, Thận Long cảm nhận được cái kia bàng bạc áp lực đặt ở hắn trên bờ vai. Hoạt động một chút gân cốt, cũng so trước đó vướng víu không ít. Phải biết trước đó đỉnh lấy kim quang đại trận hắn vẫn như cũ hoạt động tự nhiên. Hơn nữa nhìn tôn gia tựa hồ không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Cả người trôi nổi đứng lên đi vào giữa không trung, hắn bên người đã từ lâu đứng đấy 6 vị thần thái khác nhau, tuổi tác khác nhau người. Bọn hắn hẳn là cái thế giới này cao cấp nhất chiến lực. Thận Long đem ánh mắt đảo qua mấy người. Cái kia một thân long bào uy nghiêm nam tử để hắn nhìn nhiều mấy lần. Phải kể tới thực lực, đây một vị là trong 6 người tối cường đại một cái kia, nhưng tổng cho Thận Long một cỗ phù phiếm hương vị, không có còn lại mấy người như vậy ngưng thực. Mà còn lại mấy người bên trong, phải kể tới Hạo Nhật Tiên Tông cùng Đại Hoang Kiếm môn hai cái cường đại nhất. Theo thực lực sắp xếp cái tự nói, vị kia long bào nam nhân tại thê đội thứ nhất, mà hai vị này tại thê đội thứ hai, còn lại 3 người gom tại thê đội thứ ba. Đương nhiên đây là dựa theo thực lực, chỉ có thể nói tương đối biết đánh nhau thôi. Vị kia thượng cảnh tông trưởng giáo am hiểu trận pháp, mà Bạch Mã Sơn đòi tiền trận pháp ra chỉ trung tâm tại hắn trên thân cũng không thể khinh thường. Mà cuối cùng một cái kia tinh hải các là một vị nữ tử, cho hắn một loại thượng thiện như nước, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh cảm giác. Chỉ là cảm giác, hắn biết nữ tử này còn chưa đạt đến loại trình độ này, là đám người này bên trong tiếp cận nhất đạo tồn tại. Đáng ra chú ý cũng không cần quá mức chú ý, bởi vì đối phương rõ ràng là cái cùng tạo thần đồng dạng hỗ trợ nhân vật. Thật Long ánh mắt cũng không tại 6 người này trên thân quá nhiều dừng lại, mà là xuyên thấu qua bức tường người nhìn về phía nơi xa. Mà Lý Thù lúc đầu chính là tại phủ Không Sơn bên trên quan sát, cứ như vậy hai đạo ánh mắt đột ngột đối với đến cùng một chỗ. Doa đến Lý Thù hốt hoảng địa lui về sau 2 bước, thật là khủng khiếp. Thận Long lại là đáp lại mỉm cười. Xem ra đây cũng là Tô Mục nói tới một cái kia, quả nhiên là nguy hiểm, dù hắn ánh mắt đều bị đâm đau đớn một cái, không đơn giản a mà đối diện 6 người kia không nói gì, cảm thấy lại là trầm xuống đến cùng. Thận Long đảo qua đám người phảng phất đã xuyên thấu qua biểu tượng đem bọn hắn hoàn toàn xem thấu. Điều này nói rõ đối phương tầm mắt tuyệt đối ngự trị ở bên trên bọn họ. Phiền phức a. Nói chuyện là vị nào nữ trưởng giáo? Ngươi là làm sao đem hắn kéo tới hiện tại? Hạo Nhật Tiên Tông bất khả tư nghị nhìn về phía Tôn gia, hắn cũng không tin tưởng Tôn gia có bản sự kia. Chúng ta nói một chút, hắn muốn cùng chúng ta làm giao dịch, bất quá cái giao dịch này cần tại quyết ra thắng bại sau. Tôn gia nói thời điểm nhìn thoáng qua Long Bảo nam nhân, mà cái kia Long Bảo nam nhân ánh mắt bất thiện, nhưng vẫn là nhắc nhở, hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Thật Long đối đám người giơ tay lên một cái nói ra. Tới đi, để ta xem một chút các ngươi phải chăng có tư cách cùng ta giao dịch. Cuồng vọng. Mở miệng người có một thanh cổ kiếm. Thận Long nói xong trong nháy mắt hắn một cái tay liền rút ra cổ kiếm, một kiếm ra hàn mang thủy ý bắn ra. Đại Hoang kiếm môn, lấy kiếm làm tên, sử kiếm nổi danh. Giữa song phương khoảng cách mấy bước giữa liền bị vượt qua. Một tay cầm kiếm, một tay chỉ hướng Thận Long, trong miệng gầm thét một tiếng, chạm. Kiếm khí mang theo lệ phong cạo tại Thận Long trên mặt, cào đến đau nhức. Cái kia kiếm kinh đếm rõ số lượng trăm năm ở dưỡng, lần trước ra kiếm đồng dạng là đại ma xuất thế thời điểm, cái kia một kiếm trực tiếp dẫn đến cái kia đại ma thụ không nhẹ tổn thương. Lần này đây kiếm càng sâu. Mấy trăm năm ẩn dưỡng xuất vỏ sau đệ nhất mũi kiếm mang lộ ra, Thận Long nhìn về phía chạm ra một kiếm này cũng không phải do hắn không thận trọng, là có chút bản sự. Hắn gặp qua dưỡng kiếm, Tô Mục liền tại dưỡng kiếm, càng là nội liễm thường thường không có gì lạ, chạm ra thì liền càng là sắc bén. Giờ phút này vị đại hoang kiếm môn trưởng giáo chính là tình huống này. Với lại không chỉ như vậy, hắn ra kiếm thời điểm những người khác cùng một chỗ động, bên dưới đại trận áp. Thận Long đánh giá một chút, hắn hiện tại cần mấy lần lực mới có thể đánh ra bình thường uy lực. Cái này còn không hết là trận pháp, còn có nữ tử kia tại quấy phá. Chương 437, tham dò chiến đấu tiến hành thì chương 437, thăm dò, chiến đấu tiến hành thì chỉ thấy vị nữ tử kia toàn thân ánh sao lấp lánh. Một đôi tay đem những này tinh quang sâu chối lại với nhau hợp thành nghi quỹ, Thận Long cảm giác hắn chỗ khớp nối sáng lên từng đạo vòng sáng cầm cố lại mình hành động. Thận Long cũng không phải chỉ có thể bị đánh, nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, những cái kia vòng sáng tiếp theo một cái chớp mắt liền vỡ nát thành quang ảnh. Mà kiếm mang đã đi tới hắn trước mặt. Không tệ kiếm, rất mạnh, đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh. Thận Long tại kiếm khí phía dưới lại còn có thể hoạt động một phen gân cốt. Sau đó đối mặt kiếm khí này, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên búng tay một cái. Đây đầy trời kiếm mang tại tiếp xúc đến Thận Long trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời lá khô, tố vàng rực khoát lá rụng tung bay đến đầy trời đều là. Trong vòng mấy cái hít thở liền trên mặt đất cửa hàng ra màu nâu nhạt thảm. Cái kia đại hoang kiếm môn trưởng giáo con mắt trừng lớn, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Thận Long lại giẫm lên lá khô kéo kẹt hướng lấy sau này công kích đi đến. Theo sát phía sau công kích tới tự đại hy hoàng thất vị kia hoàng thất. Nghe nói Đại Hy Hoàng thất nắm giữ Kim Ô huyết mạch, kỳ đặc có huyết mạch thần thông chính là mặt trời kia chân hỏa. Giờ phút này ngược lại là có mấy phần chân hỏa phong phạm, màu vàng nhảy lên hỏa diễm dương cánh, yêu nhã lại cao quý. Hỏa diễm hóa thành cự điểu những nơi đi qua đem không gian tiêu đốt đến bặm mẻo, nhóm lửa không khí. Còn chưa bay xuống lá khô, tại vỗ cánh phía dưới liền tiêu đốt thành hỏa vũ, trong chớp mắt liền đem hắn vây quanh. Thật Long hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm cái kia chói mắt hỏa diễm, giống như là đang nhìn một vành mặt trời. Ngọn lửa này hắn quen thuộc, trước đó hắn liền thụ một cái. Bất quá ngọn lửa này rõ ràng không có ban đầu vị kia uy lực mạnh mẽ, thế là hắn há mồm liền phun ra kéo dài sương mù. Sương mù vờn quanh tại Thận Long xung quanh, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu xoay quanh cự long. Mắt rồng uy nghiêm, một tiếng triều thiên gào thét, đưa tay đè xuống, một cái long chảo từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem con hỏa điểu kia đè chết tại chỗ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu chính là một trường. Hạo Nhật Tiên Tông trưởng môn không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn đánh ra một trường. Song trường chạm vào nhau, nhiệt khí cùng hàn khí quấn quýt lấy nhau đem mặt đất dập tắt ra một cái hố to. Trường giáo bị một trường này đánh bay ra ngoài. Tới đi, để ta nhìn xem ta có hay không nhìn nhầm. Thật Long thành thạo điêu luyện mà đối với thượng cảnh tông trưởng giáo Tôn gia nói ra. Tôn gia cũng không nói lời nào, trong tay lóe ra bạch quang giữa không trung bên trong khoa tay lấy viết ra một cái cổ lao triển văn. Những này chữ triển tại Thật Long bên người theo thứ tự thắp sáng. Đến lúc cuối cùng một cái thắp sáng, tạo thành số nhiều vòng tròn. Những này vòng tròn như là la bàn đồng dạng xoay tròn đứng lên, vòng lớn bộ vòng tròn, nhanh chậm không đồng nhất. Có chút ý tứ. Thật Long nhìn đến một màn này nói ra. Mà nương theo lấy cách một tiếng, mỗi có một vòng tròn dừng lại, khi thứ 9 âm thanh về sau, một đạo từ trên trời giáng xuống bạch quang đem hắn bao phủ. Ngươi không nên như thế khinh thị. Tôn gia lúc này mới lên tiếng. Cửu Tiêu Khinh huy dẫn. Đây bạch quang rơi vào Thật Long trên thân ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là hơi nóng cảm giác. Nhưng là mấy hơi sau đó liền xuất hiện khác biệt. Đây giữa bạch quang đã đản sinh ra nhỏ bé dòng điện, những này dòng điện tại hắn trên da nhảy lên, mang đến có chút nhói nhói cảm giác. Nương theo lấy nhói nhói cảm giác tăng lên, dòng điện cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật Long trên da đã xuất hiện cháy hạt cảm giác, giữa bạch quang cũng bị dòng điện lấp đầy. Đây không phải phổ thông lôi điện. Thật Long khỏe miệng khẽ nhếch nói đến. Bởi vì câu nói này, bộ mặt làn da bắt đầu dụng hóa thành than cốc biến mất tại điện quang bên trong. Lôi đỉnh bản thân chính là chí dương chi vật, huống chi là cửu tiêu bên trên thần lôi. Chẳng yêu trừ tà, khu ma chủ côn đều là thái độ bình thường, cho nên bắt hắn tới đối phó đại ma không có gì thích hợp bằng. Hắn nguyên bản còn để phòng đây một vị giữa đường tránh thoát hắn trận pháp, không nghĩ tới đây một vị hoàn toàn không có tránh thoát dấu hiệu, ngược lại nhiều hứng thú nhìn đến. Loại này ngạo mạn thái độ là thế tất lại bởi vậy mà ăn được đau khổ. Hắn ngược lại không cho rằng một chiêu này có thể giết chết đối phương, nhưng để hắn thụ thương nên vấn đề không lớn. Nhưng mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, Thật Long tầng ngoài cùng làn da đã hoàn toàn biến mất, cơ bắp héo rút thành than cốc, hình dạng thần thái trở nên khủng bố đến cực điểm. Có thể cho dù là dạng này, Tôn gia vẫn cảm giác được không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thật Long con mắt, phát hiện đôi mắt này bên trong vẫn như cũ bình đạm không có thống khổ thần sắc. Làm sao có thể có thể? Bất kỳ từ bên cốc bên trong leo ra sinh vật đối với loại này thần lôi đều là khó mà chịu đựng. Đây cũng không phải là trên nhục thể thống khổ, càng là thẩm thấu nhập linh hồn. Nhục thể thống khổ có thể nhịn chịu, nhưng linh hồn, trừ phi, có phải rất ngạc nhiên hay không? Thật Long lay hoay khô cạn lại cháy đen cánh tay, tựa hồ xem thấu đối phương ý nghĩ, mơ màng nói: "Ta hẳn là đã sớm cùng ngươi đã nói đi, ta cũng không phải gì đó đại ma, mà là hàng thật giá thật thần." Nói xong, trên người hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cơ bắp lần nữa khôi phục sức sống, làn da một lần nữa sinh trưởng, sinh cơ tràn ngập toàn thân cao thấp. Toàn thân thần quang chấn động, trực tiếp đem cái kia lôi quang đánh sơ xác. Những cái kia chữ triện trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến mất tại mặt đất, như là bị xóa đi đồng dạng. Cho nên lôi pháp đối với ta cũng không có trong tưởng tượng uy lực. Chư vị, đây cũng là toàn bộ các ngươi thực lực. Đối mặt bậc này trào phúng, bao quát tính tình táo bạo nhất một lời không hợp liền rút kiếm đại hoang kiếm môn trưởng giáo đều không có lại nói tiếp. Trên mặt là lau không đi ngưng trọng. Bọn hắn đương nhiên không chỉ những này thực lực, nhưng nhìn đến Thận Long cái kia thành thạo điêu luyện bộ dáng cũng không giống như là dùng hết toàn lực bộ dáng. Đi bộ nhàn nhã nói chính là đối phương. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua đem Cửu Tiêu Khuynh Huy dẫn xem như tắm rửa quái vật. Thụ như vậy một cái kỳ thực căn bản không có tạo thành bao lớn tổn thương, không thể tưởng tượng. Càng không thể tưởng tượng là đối phương trên thân còn đè ép một tòa đại trận, bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là không có tòa đại trận này sẽ là một bộ cái gì bộ dáng. Mặc dù đây bất quá là thăm dò, nhưng vì cái gì sợ không tới ngọn nguồn. Cùng lên đi, mang theo các ngươi đám đệ tử kia có lẽ chết không có nhanh như vậy. Lời nói này đến không chút khách khí, nhưng Thận Long hắn có nói như vậy tư bản. Sáu vị trưởng giáo đem Thận Long vây quanh ở trung tâm. Giờ phút này linh khí ở trên người lưu động. Phù Không Sơn bên trên, lần lượt từng bóng người bay ra, bọn hắn đi tới riêng phần mình trưởng giáo sau lưng, trong lúc nhất thời hiện ra vây quanh tư thái. Tới đi. Sáu vị trưởng giáo cũng không nói lời nào, lại là trực tiếp động thủ. Thận Long cười một tiếng, thân hình cũng trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Chân chính đại chiến, khác hẳn đừng tại trước đó thăm dò. Kiếm quang như mưa rơi xuống, những cái kia đại hoang kiếm môn trưởng lao 4-5 người kết thành tiểu đội liên hợp triển khai công kích. Mà ở trong đó gần với trưởng giáo trong tay kiếm vũ, không đồng ý cảnh kiếm quang hòa lẫn. Như thế để Thận Long nhớ tới ngoại giới Ánh Kiếm Sơn. Đồng dạng là kiếm tu, đồng dạng bách hoa tể phóng nhưng lại có khác biệt. Ánh Kiếm Sơn trọng ý, mà đây đại hoang kiếm môn tuyệt kỹ, đều có dài ngắn, đều có phong thái. Nhưng duy nhất không biến là đối với kiếm thành kính. Chương 438, tàn khốc chương 438, tàn khốc không chỉ là đại hoang kiếm môn. cái khác đỉnh tiêm tông môn đều các hiện thần thông. Tựa như là Hạo Nhật Tiên Tông, mặc dù bọn hắn không giống như là Đại Hoang kiếm môn như vậy đối với kiếm thành kính, trong mắt chỉ có kiếm, làm ước muốn chỉ là đưa ra cái kia cực điểm duyên hoa một kiếm. Trên người bọn họ bao vây lấy ánh sáng cùng nhiệt, mỗi người đều hóa thành người tí hon màu vàng, tràng cảnh kia so Đại Hy Hoàng thất những cái được gọi là kim ô huyết mạch còn giống kim ô huyết mạch. Đây từng cái mặt trời nhỏ đem xung quanh không khí nướng đến cực nóng. Bọn hắn công kích cũng như bọn hắn chỗ hiện ra bộ dáng như vậy thô bạo, ánh sáng và nhiệt độ chiếm cứ nửa bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Đại Hy Hoàng thất mấy vị lại há có thể là hậu. Bất quá bọn hắn cùng Hạo Nhật Tiên Tông lại là khác biệt phong cách. Nếu như nói Hạo Nhật Tiên Tông người là tự thân hóa thành mặt trời, cái kia Đại Hy Hoàng thất chỉ có hoàng thất mới mang theo kim ô huyết mạch, cũng chỉ có kim ô huyết mạch mới có thể tại Đại Hy Hoàng thất cái này dị dạng hệ thống trung thành vì cường giả. Nói bọn hắn mỗi một cái trên một người dưới vạn người cũng không tính là khoa trương. Dạng này người há lại sẽ cùng mãng phu đồng dạng tự mình hạ tràng ẩu đả đâu? Cho nên bọn hắn sẽ mượn nhờ pháp khí, cũng chính là cái kia từng chiếc bảo thuyền. Những bảo thuyền này chính là những này thành viên hoàng thất vũ khí. Mà những này thành viên hoàng thất thao tác dưới, những bảo thuyền này rất nhanh liền hóa thành từng cái pháo đài, linh khí hóa thành đạn pháo không ngừng mà khai hỏa. Trong lúc nhất thời đầy trời hỏa điểu nhóm tượng là di chuyển đồng dạng hướng đến Thận Long đánh tới. Ở trong đó còn xen lẫn các loại trận pháp. Thượng cảnh tông trưởng lão đã đạt tới riêng phần mình vị trí, bọn hắn lấy tự thân làm hạch tâm hoặc là một cái đại trận bánh răng, tại đại trận bên trong tạo thành tiểu trận pháp. Tương đạo chùm sáng sáng lên, thật sự là nhất mạch tương thừa. Những trận pháp này lại tại tinh hải các tăng thêm bên dưới càng là khoa trương. Ngay cả Thận Long đều không thể không thừa nhận những người này phối hợp vô gian. Bạch Mã Sơn phủ Không Sơn bị xem như trung tâm, đem tất cả công kích sâu chỗ lên, một mực khóa chặt Thận Long, để hắn muốn tránh cũng không được. Thận Long tại loại này phối hợp, những công kích này bên dưới là lộ ra nhỏ bé. Nếu như nói người bình thường, tại đối mặt những công kích này thì tất nhiên sẽ cảm thấy nhỏ bé. Nhưng Thận Long cũng không phải là người bình thường. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vở kịch hay mở màn. Đỉnh Tiêm Tông môn giữa phối hợp là hủy diệt tính, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà cùng dĩ vãng những cái kia nhỏ yếu đối thủ khác biệt, lần này bọn hắn gặp một cái quái vật, chân chính trên ý nghĩa quái vật. Trước đó tất cả kinh nghiệm tại cái quái vật này trước mặt trở nên không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tham gia qua không ít chiến dịch, không có một lần như là trận chiến dịch này như vậy. Tuyệt vọng. Đã từng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể mở ra tất cả kiếm quang chém vào đối phương trên thân, ngay cả một đạo bạch ngấn cũng chưa từng lưu lại, thậm chí mình kiếm bị nát. Nhanh, mau rời đi nơi đó. Trên chiến trường ai cũng không phân rõ ai là môn phái nào đệ tử, nhưng là bọn hắn biết bọn hắn đối thủ là ai, cái kia đi bộ nhàn nhã thu gặt lấy sinh mệnh ma đầu. Đạo thanh âm này khàn cả giọng mang theo khàn khàn, nhưng mà hắn nhắc nhở vẫn như cũ đã chậm một bước. Sương mù hóa thành cự thủ đem một chiếc bảo thuyền từ giữa không trung bóp nát kéo xuống, nặng nề mà đập vào mặt đất. Bảo thuyền hài cốt đem trên mặt đất không biết cái nào một nhà trưởng lão nện thành thịt nát. Hắn nghĩ những người này hẳn là thượng cảnh tông a, bởi vì tại bị nện thành thịt vụn trước đó, hắn thấy được đám người này đang tại vẽ viết trận pháp. Đáng tiếc trận pháp này cũng không hoàn toàn thành hình, người đã chết. Mà công kích này cũng không phải đặc biệt vì bọn hắn mà đi, bọn hắn bất quá là suối quậy thôi. Là suối quậy. Tại dạng này tàn khốc trên chiến trường, cho dù là bị dư âm lao truy cập đều sẽ vì vậy mà mất đi tính mạng. Đừng phát sững sờ. Tiệm hội trưởng giáo. Một đạo kiếm quang tự thân bên cạnh lướt qua đem không biết từ nơi nào bay tới cự thạch cắt thành hai nửa. Một cái cầm kiếm thanh niên lạnh giọng nhắc nhở. Sau một khắc người thanh niên này liền mang theo kiếm quang xông về không trung. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời chẳng biết lúc nào đã thay đổi, quần tinh cái bóng bị chiếu rọi trên bầu trời. Thượng cảnh tông trưởng giáo đang tại chống lên đây tinh diệu đại trận. Mà cái kia ma đầu cũng sẽ không giống là ngay từ đầu thăm dò như vậy đi gắng gượng địa đón lấy tòa đại trận này, cho nên hắn chính đang hướng thượng cảnh tông trưởng giáo mau chóng đuổi theo, một bên ứng phó đại hoàng kiếm môn trưởng giáo ngăn cản. Lại cạnh, một giọt máu điểm rơi vào hắn trên mặt. Mới vừa đầy trời kiếm khách giờ phút này như là gãy cánh bảy chim rơi xuống phía dưới. Những cái kia bạch đi tung bay kiếm khách vào lúc này đã không còn ngày xưa, đại đa số người liền truy rơi xuống tư cách đều không có, ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Ở trong đó cũng bao quát mới vừa cứu hắn một mạng kiếm khách. Ngay tại trong chớp mắt liền không hề có tác dụng địa vẫn lạc. Hắn thậm chí không biết rơi vào trên mặt hắn huyết điểm là ai. Chiến tranh tàn khốc trần trụi hiện ra ở hắn trước mặt. Nhưng mà chiến tranh cho tới bây giờ đều là công bằng cùng thẳng tiến không lùi. Hắn như vậy một cái sững sờ liền đầy đủ muốn hắn mệnh. Vậy ra hỏa lưu tinh đánh trúng vào hắn lồng ngực, chỉ có ngón cái đóng kích cỡ mảnh vỡ đánh xuyên hắn bảo y liễu, tại hắn ngực mở một cái cực đại động miệng. Cả người bị quán tính nắm kéo bay ngược ra ngoài, sinh cơ đang tại rời hắn mà đi. Nhưng ở trước mắt bắt đầu mơ hồ, tại hấp hối một khắc cuối cùng, hắn thấy được cái kia ma tướng đầy trời tinh thần phá tan thành từng mảnh. Cái kia trước kia đối bọn hắn đến nói cao không thể chạm trưởng giáo cũng giống là hắn đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Thật là tuyệt vọng chiến tranh a. Mắt tôi sầm lại liền lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà một hai người tử vong căn bản không quan trọng gì. Chiến tranh vẫn như cũ như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng tiến hành. Sáu vị trưởng giáo vốn là đánh giá cao Thận Long, nhưng khi đối phương nghiêm túc thời điểm bọn hắn phát hiện đây cũng không phải là đánh giá cao mà là đánh giá thấp. Cái kia tinh diệu đại trận bị xé mở thì cái kia như là thần ma một dạng tư thái, thật sâu lạc ấn tại mỗi một người bọn hắn trong lòng. Sáu vị trưởng giáo hợp lực tăng thêm đông đảo trưởng lão đệ tử kiềm chế cũng chỉ là để chiến cuộc không rơi vào hạ phong. Lần này bọn hắn đã dùng hết toàn lực, mà đối thủ cho dù là bọn họ mình cũng nói phục không được mình, đối phương đã dùng hết toàn lực, nhiều nhất chỉ là nghiêm túc, chỉ thế thôi. Chiến đấu một mực đang kéo dài, Thận Long cũng không phải là không có thụ thương. Bất quá so với hắn nhận tổn thương, cái kia sáu vị trưởng giáo tổn thương mới tính được là bên trên nghiêm trọng. mấy vị trưởng giáo chật vật không chịu nổi, mà phần lớn đệ tử cùng trưởng lão cũng khoảng chừng nửa ngày thời gian bên trong liền tử thương hơn phân nửa. Còn muốn đánh sao? Thận Long cười một tiếng, bắt các ngươi đệ tử đến lớp trận này không có khả năng thắng chiến đấu, thật có lời sao? Thận Long đưa tay, một thanh nhuốm máu trường kiếm đi vào hắn trong tay. Thanh trường kiếm này bên trên nhiễm lên màu vàng huyết dịch, là hắn huyết. Đây là một thanh thần binh lợi khí, bằng không thì cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Bất quá hắn chủ nhân lại đang làm bị thương hắn sau đó bị một trường đánh thành trọng thương, hấp hối, nếu như không gặp được cứu chữa tuyệt đối sẽ chết. Trong tay trường kiếm không ngừng mà run rẩy, ý đồ tránh thoát hắn tay. Trường kiếm có linh, rất khó nói rõ đây một vị tại kiếm đạo bên trên thiên phú cực cao. Linh kiếm cũng không phải ai đều có thể vận dụng mà ra. Chương 439, làm thật chương 439, làm thật trường kiếm có linh. Thu ta toàn lực một trường cũng không có bị tại chỗ chụp chết, đây một vị chỉ sợ không phải phổ thông đệ tử á dạng này một thiên tài bại hoại, các ngươi nhẫn tâm liền để hắn chết ở chỗ này sao? Thật Long ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Đại Hoang kiếm môn trưởng giáo trên thân. Giờ phút này vị táo bạo lão đầu tử chật vật không chịu nổi, hắn tay áo đã bị xoắn nát, đôi tay máu tươi chảy đầm đìa địa nắm chặt kiếm. Trên kiếm phong nhuệ khí 10 phần cũng không lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng mà hắn sắc mặt nhưng so sánh hắn chịu tổn thương khó coi hơn cỡ nào. Hấp hối là hắn đệ tử, thân truyền đệ tử, cũng coi là hắn từ nhỏ đến lớn nhìn đến lớn lên, một mực đi theo mình sau lưng. Với lại hắn tiên phú rất tốt, đặc biệt là trên thân kiếm tiên phú. Năm nay bất quá 20 có 3, hắn thực lực cũng đã vượt qua phần lớn trưởng lão, cũng coi như hắn bồi dưỡng người nối nghiệp. Càng là phía trước chút năm dựng dục ra linh kiếm. Một người như vậy mới vừa vì cho hắn sáng tạo cơ hội, liều chết tại Thận Long trên thân chạm một kiếm. Thế nào, ta có thể không có lấy bán báo oán, bất kể hiểm khích lúc trước cho hắn một lần cơ hội, là quý tài. Các ngươi đến bây giờ hẳn là cũng đã cảm thụ đi ra, các ngươi cùng ta giữa chênh lệch cũng không phải là kêu lên hai tiếng có thể bổ huyết. Tiếp tục như vậy nữa cũng bất quá là tăng thêm phiền não thôi. Mỗi một vị đệ tử có thể đều là một cái mạng, các ngươi làm thật muốn vì mình hành động theo cảm tính, hại nơi này mấy ngàn, mấy vạn người sao? Thận Long âm thanh rất nhạt, lại thật sự địa đánh tại mỗi người trong lòng. Chiến tranh rất tàn khốc, cho nên Thận Long không có nương tay, ai muốn tổn thương mình liền phản kích. Về phần chiến tranh phía dưới cảm tưởng, cũng chỉ có tại như vậy thành thạo điêu luyện thì nghĩ lại. Hắn cũng không thị sát, cho nên hắn cho đối phương một cái cơ hội, kết thúc trận chiến tranh này cơ hội. Còn ngừng đến xuống tới sao? Liền trước mặt mọi người do dự thời điểm. Vị kia hấp hối người hồi quang phản chiếu nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có cơ hội. Chúng ta muốn xua đuổi ngươi, mà ngươi giết chúng ta rất nhiều sư minh đệ. Cuộc chiến tranh này không dừng được, liền xem như sư phó ngài nguyện ý, những người khác cũng không phải nguyện ý cũng không phải là tất cả mọi người đều như cùng ngươi như vậy. Cừu hận hạt giống rơi xuống, ngoại trừ chết, không còn cách nào khác. Phong Sơn, hắn nhẹ nhàng hoán trong tay kiếm một tiếng. Tại Thận Long trong tay kiếm run run càng ngày càng lợi hại. Nhưng mà Thận Long cũng sẽ không như hắn nguyện, cũng không phải là bởi vì thương hại. Hắn nắm thật chặt ở trong tay kiếm, lông mày lại hiếm thấy cao lên đến, ta thu hồi ta mới vừa nói tới nói, ngươi cũng không đáng giá thương tiếc. Ngươi muốn dùng ngươi chết kích phát tất cả chúng ta mâu thuẫn, để trận chiến tranh này đạt đến không chết không thôi sao? Vậy là ngươi không biết, đây đối với ngươi sư môn thậm chí toàn bộ thế giới đến nói đều là một trận hạo kiếp. Vì chính ngươi trong lòng cái kia cái gọi là cứu hận, kéo lên toàn bộ thế giới người đệm lưng. Lời còn chưa dứt, cái kia hấp hối thanh niên cũng đã không có khí tức. Thật Long lập tức liền kịp phản ứng, không còn đi xem người thanh niên kia, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Đây là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thật là hung ác, bất quá lại là người phong cách. Thanh niên tử vong, cũng không có bởi vì Thật Long mấy câu mà thay đổi thái độ. Chiến trường bị kích phát ra đến cảm xúc căn bản là không có cách mang cho bọn hắn bình tĩnh suy nghĩ. Dù là biết Thận Long nói đúng, bọn hắn cũng cần một cái lỗ hổng để phát tiết loại này kiềm chế cảm xúc. Cho nên sau một khắc càng thêm mãnh liệt lại hung ác sát ý chỉ hướng hắn, rất có một loại là không đối với sai ta đã mất tâm phân biệt bộ dáng. Thận Long bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn vốn không phải thị sát người, nhưng tương tự hắn cũng không phải ánh sáng bị đánh không hoàn thủ người. Hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở, nên cho cơ hội cũng đã cho. Đã ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách hắn dùng một trận huyết giáo hấn đến đem tất cả mọi người dội tình. Nhiều lời vô ích, vậy liền máu chảy thành sông. Hắn cũng không phải loại lương thiện, vậy thì tới đi. Công kích tại tiến vào Thận Long xung quanh bắt đầu ngưng lại, xung quanh không khí ngưng tụ, nặng nề áp lực đặt ở tất cả mọi người trên thân. Bên hai truyền đến phá toái âm thanh, xung quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Bọn hắn cảm giác được một mảnh khác không gian đang cùng mảnh này không gian trọng điểm. Trước hết nhất cảm ứng được là chủ trì đại trận Bạch Mã Sơn trưởng giáo, sau đó là tất cả đại trận tiết điểm bên trên đệ tử. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ phía dưới, lơ lửng ở trên không bên trong phủ Không Sơn tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, đang lắc lư mấy lần sau đó thẳng tắp từ trên cao cắm xuống dưới. Ngọn núi bên trong những đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, trận pháp phá toái phản vệ tùy theo mà đến. Tinh thần bên trong truyền đến một trận nói nhói, ù thai, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Mà Lý Thù đứng tại lang tiểu bên trên nhìn về phía phương xa, trong mắt 10 phần bình tĩnh, đã sớm không có thiếu niên linh động, trở nên thâm thúy. Khí chất biến hóa ngay tiếp theo tướng mạo cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước kia Lý Thù là một cái triều khí phồn thịnh thiếu niên, cái này khắc Lý Thù càng giống là trước kia Tô Mục, ông cụ non. Khí chất thật rất trong yếu. Lý Thù há to miệng hừ nhẹ một tiếng, đánh đi, không phải thăm dò cái này động thiên quyền sở hữu sao? Vậy liền cùng toàn bộ thế giới khai chiến đi. Hắn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng là sầm lớn, là tiên thiên thần linh thì càng không ngoài ý muốn. Dù sao có thể đánh được Lục Nô cũng liền mấy cái như vậy, mà trùng hợp Thận Long chính là trong đó một cái, cũng rất hợp lý. Đây một vị tại thượng cổ thời kỳ có thể một mực ly khai tại rất nhiều chuyện bên ngoài, lại không một người dám xem nhẹ hắn. Thứ nhất là hắn vị cách kỳ cao. Bất kỳ chứa sáng tạo quyền hành tiên tiên thần linh vị cách cũng rất cao, mặc dù không đủ trình độ đỉnh tiêm, nhưng đỉnh tiêm phía dưới hắn vị trí tất nhiên gần phía trước. Động cơ, nhìn trộm đây 9 cái động thiên thế giới cái kia càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Duy nhất để cho người ta nghi hoặc là, hắn biết rõ đây là mình địa bàn còn dám tới, lực lượng bắt nguồn từ chỗ nào. Kỳ thực nếu như giải thích nói cũng có thể giải thích, dù sao thiên địa lại biến, ai biết trong này biến thành bộ dáng gì. Càng hướng hồ nhìn đối phương thành thạo điêu luyện bộ dáng, đoán chừng tại tân thời đại cũng đã nhận được cơ duyên. Với mất một giải, lá gan đoán chừng cũng lớn rất nhiều. Hợp lý. Khắp nơi đều lộ ra hợp lý, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cho nên hắn cũng không có trước tiên ra mặt, vừa vặn có thể làm cho đối phương cùng những cái kiêm lưu toàn đánh vỡ ngày, không biết trời cao đất rộng người một bài học. Phù Không Sơn vẫn còn đang hạ xuống, thẳng đến oanh một tiếng toàn bộ rơi vỡ tại mặt đất. Lý Thù lại hết sức lạnh nhạt, đủ loại ngoài ý muốn đem hắn an toàn địa đưa đến trên mặt đất, thậm chí liền góc áo đều không có bẩn. Đây chính là đại khí vận. Bám vào tại cái này sắc giống bên trên lực lượng cũng không nhiều, muốn đối phó Thận Lòng cơ bản không có khả năng. Cần phải đạt được động thiên gia chỉ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đẩy ra một khối đá vụn, Lý Thù du du nhiên điệu từ đây một đống phế tích bên trong đi ra. Bên ngoài tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Làm thật Thận Long trong nháy mắt liền đem thế cục nghịch chuyển. À, không, từ vừa mới bắt đầu thắng lợi Thiên Bình chính là đảo hướng hắn, mà bây giờ bất quá là càng thêm nghiêm thôi. Chương 440, Lý Thù đến chương 440, Lý Thù đến một cái không biết không gian trồng chất mà đến. Đem mấy đại đỉnh tiêm tông môn liên thủ bố trí đại trận đánh nát, vô số quần sáng vẽ lạc thiên tế, như là từng cái lưu tinh, rất đẹp, nhưng cũng tỏ rõ lấy tòa đại trận này vẫn lạc. Bọn hắn tiền kỳ bố trí tại thời khắc này tuyên cáo phá sản. Càng thêm tuyệt vọng là Phù Không Sơn rơi vỡ. Mà những cái kia cả gan công kích Thận Long đệ tử vẫn là trưởng lão tại mảnh này không gian nghiền ép bên dưới bị miễn cưỡng trên bể, mưa máu rơi xuống sấn thác Thận Long càng giống là một cái ma đầu. Những này bất quá là các ngươi gieo gió gặt bão thôi. Thận Long sẽ không đối với ý đồ giết chết mình nhân thủ bên dưới lưu tình. Mặc dù cùng Tô Mục ở lâu, hắn tính tình bao nhiêu cũng thu liễm không ít, nhưng nói cho cùng hắn là tiên tiên thần linh. Hắn ủng hộ hậu thiên sinh linh nguyên nhân chỉ là bởi vì Tô Mục bọn hắn là hậu thiên sinh linh, về phần những người khác, tại hắn trong mắt cùng con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Tâm tình tốt thời điểm có thể đùa đùa, tâm tình không tốt vậy liền một cước giẫm chết cũng bình thường. Càng huống hồ lần này cũng không phải là hắn xuất thủ trước, hắn càng là nhân từ địa cho đến những người này cơ hội. Không nắm chặt, vậy liền đi chết đi. Chiến trường bên trên vốn là đối địch, tử vong không gì đáng trách. Ngươi muốn giết ta, ta liền có thể giết ngươi. Ở trong đó thậm chí đều không xen lẫn ân oán, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Đây không phải ẩu đả, nơi này là chiến trường. Những này bình thường cao cao tại thượng đệ tử, khả năng không có chân chính trải qua chiến tranh, cũng không phải một cái hợp cách chiến sĩ, lại bị cảm xúc nắm trong tay, thật sự là buồn cười. Là đánh là cùng bất quá là người cầm quyền quyết định mà quyết định. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cấp trên muốn cùng cái kia không quan tâm trước đó đánh sinh hay là đánh chết, vậy cũng là một nhà thân. Nhưng cấp trên muốn đánh, ngươi dù là thân như huynh đệ, tình như thủ túc cũng muốn đao kiếm tương hướng. Cho nên à, đám người này cũng không thanh tỉnh, cũng không có ý thức được, vậy chỉ dùng máu tươi dùng tử vong dùng sợ hãi đến khiến cái này người nhớ kỹ. Có chút cảm xúc làm ra quyết định là muốn trả giá đắt. Sáu vị trưởng giáo có lòng muốn ngăn cản, nhưng mà khi Thận Long xây dựng không gian phủ xuống thời giờ, quyền quyết định liền đã không tại bọn hắn trong tay. Bọn hắn có thể làm chỉ có cầu nguyện Thận Long sẽ không làm quá phận. Nhưng mà Thận Long lại không bằng bọn hắn nguyện. Đầy trời mưa máu bay xuống, đem mặt đất nhuộm đỏ, sinh mệnh mất đi đã không thể nghịch chuyển. Các ngươi cũng không cần bộ dáng này. Cứu hận. Đây muốn trách thì trách các ngươi, là các ngươi lôi kéo các ngươi đệ tử đồng môn khư khư cố chấp, là các ngươi đang dùng bọn hắn sinh mệnh xem như tiền đặt cược. Hiện tại, các ngươi thua cuộc. Ta cũng sớm đã nhắc nhở qua các ngươi, hiện tại làm ra loại này khóc thảm biểu lộ không khỏi cũng quá mức tại giả mù sa mưa chúng ta. Tốt, các ngươi nên rút lui. Làm nóng người hoàn tất, chân chính chiến tranh bắt đầu. Ngươi nói có đúng hay không? Thận Long ánh mắt vượt qua cái kia sáu vị trưởng giáo thẳng tắp nhìn về phía bọn hắn sau lưng. Sáu vị trưởng giáo quay đầu nhìn lại, lại thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh. Đạo thân ảnh này mọi người đều biết, là Hạo Nhật Tiên Tông cái gọi là át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ không thể vận dụng, hắn làm sao biết tại đây? Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Nhật Tiên Tông trưởng giáo, mà Hạo Nhật Tiên Tông trưởng giáo nhìn về phía Lý Thủ có loại nói không nên lời cảm giác quái dị. Hắn gặp qua Lý Thủ, đó là một cái rất có thiếu niên khí người trẻ tuổi. Nhưng mà xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đây một cái trong mắt điềm tĩnh, một thân khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có loại nói không nên lời uy nghiêm cùng quý khí. Xem thường chúng sinh cảm giác. Mặc dù ánh mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng này nhẹ nhàng đảo qua đám người có một loại đến từ linh hồn rung động cảm giác. Đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả nhìn chăm chú, cũng là hạ vị giả đối đầu vị giả bản năng phản ứng. Ngươi không phải Lý Thủ. Hạo Nhật Tiên Tông trưởng giáo khẳng định nói ra. Đương nhiên, bằng không thì đây một vị vì sao lại sáng tạo vùng không gian này bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế đâu? Ngươi nói đúng không, Thận Long? Thận Long một bộ quả là thế biểu lộ. Cho đến giờ phút này hắn mới chính thức có thể xác định, đứng ở trước mặt hắn đây một vị cũng không phải là Kim Ô mà là vị kia thượng cổ thời kỳ lưu lại một định danh hào thiên đế. Cắt, đừng nói cái gì khoác lác. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi có phải hay không quá tự cho là điểm? Nếu là ngươi bản thể tại ta đây nói không chừng sẽ nghiêm trận một cái. Một cái không biết muốn bản thể mấy phần thực lực phân thân, không ngay cả phân thân cũng không tính ra hỏa, ta dựa vào cái gì sẽ sợ ngươi? Thận Long lực lượng 10 phần, hoàn toàn không có cho vị này đã từng thiên đế một điểm mặt mũi. Đương nhiên, tại thượng cổ thời kỳ hắn không cho vị này bao nhiêu mặt mũi. Ngoại trừ đi theo ở bên cạnh hắn mấy cái kia, có chút thực lực cũng không quá cho. vị này tiên đế làm được có thể có tên không có thực rất biệt quất, đều là tiên tiên thần linh ai so với ai khác cao quý à, ngươi dựa vào cái gì đứng tại chúng ta trên đầu. Cho nên nói thượng cổ thần cùng hiện tại thần hoàn toàn đó là hai khái niệm. Miệng lưỡi chi ngôn, nhất thời xính nhanh. Lý Thù lạnh nhạt nói, hắn đã sớm thói quen, cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Nếu như hắn tức giận liền không còn là vị kia thiên đế. Hắn cũng minh bạch vì cái gì những này tiên tiên thần linh muốn tại ngôn ngữ bên trên xính nhanh. Bởi vì ngoại trừ trong lời nói, bọn hắn lấy chính mình không có cách nào. Bởi vì không có cách nào cho nên muốn tại trong lời nói khoe khoang, cho nên hắn cần gì phải để ý một đám vô dụng ngu xuẩn đâu. Nếu để cho Thận Long một mình đối mặt vị này thiên đế, hắn tâm lý sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Bất kể nói thế nào, đây một vị là đỉnh tiêm cái kia một túm. Ban đầu tiên tiên thần linh dám hò hét đó là bởi vì bọn hắn bản thân là bất tử. Liên tính giết chết mình, mấy cái kỷ nguyên sau mình vẫn như cũ có thể trở về, lại là một vị hảo hán, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Đây cũng không đại biểu vị này tiên đế là cái có thể tùy ý xúc phạm tồn tại, cái kia chỉ sợ mười phần sai. Đây một vị có thể đứng tại chỗ cao nhất, thực lực là thật. Thận Long ly khai tại vị thấy rất rõ ràng. Bất quá hắn nói cũng không sai. Muốn lên bản thể đến, hắn còn có thể kiêng kỵ một hai. Một bộ phân thân có phải hay không quá không đem người để ở trong mắt. Giữa song phương cũng không có dương cùng bạc kiếm. Lý Thù nhìn đến Thận Long tiếp tục cảm khái, ta cũng tưởng tượng qua, ham cái này động tiên người rất nhiều, không nghĩ tới là ngươi cái thứ nhất đến. Lục Nô như thế nào? A, ta đây thật đúng là biết. Cái thứ nhất tiến đến, vậy ta đây vận khí cũng không tệ. Ngươi chó giữ nhà à, ta gặp phải thế giới đã chỉ còn lại có cái tàn ảnh, thật sự là thảm. Ân. Lý Thù nhíu mày. Ngươi còn không biết, bị ngươi đè chết. Đừng hỏi ta cũng không biết là ai. Thận Long nói đều là nói thật. Đây cùng mình muốn khác biệt. Bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn còn chưa không biết. Có thể thắng qua Lục Nô cũng không phải là không có, lại là Thận Long cái thứ nhất tiến đến, điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Có phải hay không thật bất ngờ? Không có việc gì chờ ta từ ngươi cái kia chiếm cái này đầu tiên, ngươi biết càng ngoài ý muốn. Mấy vị trưởng giáo liền nghe lấy hai người quang minh chính đại địa đàm luận. Nói quen biết khẳng định quen biết, nhưng muốn lên nói quan hệ tốt, chưa chắc. Với lại đến bây giờ, những người này cũng kịp phản ứng, đây một vị cũng không phải là đại ma. Chương 441, phản kích chương 441, phản kích động tiên thế giới bên ngoài thật còn có thế giới, mà đây một vị rõ ràng đó là đến từ ngoại giới. Giờ khắc này ngoại trừ Hy Hoàng bên ngoài, bọn hắn không biết là nên cao hứng hay là nên thương tâm. Nếu như người tới này từ ở thế giới bên ngoài, vậy cái này Lý Thù rất có thể chính là cái này thế giới trưởng khống giả. Hiện tại thượng cảnh tông tôn gia mới chính thức minh bạch, cái kia một trận giao dịch cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là thật. Thế là chỗ đứng giữa bất chi bất giác liền phát sinh cải biến. Mấy vị trưởng giáo đứng ở Thận Long bên người, mà Hy Hoàng tức là lui lại một bước đi tới Lý Thù bên người. Chỗ đứng cải biến, biểu thị trận doanh phát sinh biến hóa. Ở đây người sống sót từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn không phải ngu xuẩn, nhìn thấy thế cục. Nhưng chính là bởi vì đây quá nhanh chuyển biến để cho bọn họ tới không bằng phản ứng. Trước đó một mực đang chiến đấu địch nhân biến thành đồng đội, mà đồng đội biến thành địch nhân. Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn không rõ, nhưng đây không trở ngại bọn hắn vô ý thức đi theo. Thế là song phương lập tức thay đổi đầu thương. Bị một trận mưa máu thêm thức ăn, để bọn hắn thanh tỉnh không ít. Cho nên phần lớn người đều đứng ở trưởng giáo bên người. Trong lòng u cục vẫn như cũ tồn tại, nhưng nơi này là chiến trường, trưởng giáo đó là tướng quân. Một màn này chân thật đến làm cho da đầu run lên, chính như Thận Long nói tới. Lý Thù lâm vào suy nghĩ, cũng không phát hiện hiện trường cách cục phát sinh biến hóa. Liên tính phát hiện hắn cũng không thèm để ý về phần Hy Hoàng, nói thật đối với hắn mà nói còn không bằng một khối tấm mộc tới hữu dụng, dạng này cũng không cần phân biệt nào là địch nhân. Sau đó nghĩ lại, kỳ thực cũng không cần, chết đến mấy cái người mình cũng không có cái gì. Hắn thiết kế đại hy nguyên nhân đó là quản lý tín đồ mà không phải vì để cho hắn chiến đấu. Rất nhanh Lý Thù liền lấy lại tinh thần. Hiện tại còn không phải ra ngoài thời gian tốt nhất, hắn cần chờ một đoạn thời gian. Mà Lục Nô chết so trong tưởng tượng nhanh, ngoại giới vô pháp can thiệp, chỉ có thể ở động tiên bên trong làm chút văn chương. Hiện giai đoạn vẫn là phải nhanh chút giải quyết Thận Long. Về phần uy hiếp, hắn là thật không có để ở trong lòng. Động tiên thế giới bên trong hắn là chỗ tệ, khí vận sẽ đi bên này nghiêng. Một bên khác, Thận Long cũng mặc kệ đối phương đang suy nghĩ gì. Tiên hạ thủ vi cường. Một cái búng tay, đại địa cuộn cuộn, nham tương từ mặt đất phát ra đánh phía Lý Thù. Lý Thù động cũng không có động. Hắn cũng đại khí vận ra thân, những cái kia nham tương sừng sốt xoa bên cạnh từ hắn bên người bay qua, không có thương hại đối phương mảy may. Vô dụng. Không thử một lần làm sao biết? Càng huống hồ ngươi bây giờ tại ta sáng tạo trong không gian, thân ngươi phụ đại khí vận ta biết được, nhưng dựa vào ta sáng tạo thế giới, ngăn cách ngoại giới một cái chớp mắt cũng đầy đủ đưa ngươi đây một thân vỏ bọc hủy diệt. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy một loại không lưu loát cảm giác. Cái thế giới này lắc lư một cái mắt, công kích cũng đã theo nhau mà tới. Trong nham tương một cái long trảo xuyên thấu mặt đất, một đầu toàn thân treo đầy nham tương cự long thò đầu ra, con mắt mở ra, thể hiện ra màu vàng con ngươi, há mồm chính là một đạo cực nóng long tức. Lý Thù muốn né tránh, lại phát hiện mình hoàn toàn không động được. Xung quanh không gian đọc lại, nóng hổi khí tức đập vào mặt. Ta ngược lại thật ra quên ngươi là xây tạo bên trên đại sư. Lý Thù đối mặt đây đạo long tức hoàn toàn không có trốn ý tứ. Một bên khác Hy Hoàng lại là động. Theo lý mà nói hắn hẳn là không đột phá nổi không gian phong tỏa, nhưng giờ phút này toàn thân hắn trên dưới bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm. Những này hỏa diễm cũng không phải là chống rông mà lên, mà là thiêu đốt sinh cơ chỗ đổi lấy đại đột phá. Nghĩa vô phản cố ngăn tại Lý Thù trước mặt, thay hắn tiếp nhận lần này long tức. Hai cỗ hỏa diễm hòa lẫn, Hy Hoàng ngay cả kêu thảm một tiếng đều làm không được liền vẫn lạc tại chỗ. Đây dĩ nhiên không phải Hy Hoàng tự nguyện, mà là theo lực lượng khắc vào thực chất bên trong bản năng. Nhìn đến một màn này, mấy bàn tay dậy đều cảm thấy ác hàn. Cứ như vậy dễ dàng chết rồi, như là một kiện công cụ. Mà Lý Thủ cười một tiếng nói, chó ngoan. Đây ngăn trở công kích một cái trước mắt, Lý Thủ thần thông cũng đã phát động, vô cứu. Mà động thiên thế giới muốn chiến thắng Thật Long chỉ có thể đến càng thêm cường đại tồn tại. Mà động thiên thế giới bên trong lại có ai có thể so sánh mấy vị này trưởng giáo càng mạnh tồn tại? Có, với lại không ngừng một cái, đó chính là huyền cốc bên trong những cái kia đại ma. Cho nên, Thật Long ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái hình thù kỳ quái tồn tại từ bầu trời rơi vào Lý Thủ bên người. Những này quái dị tồn tại hình thái khác nhau, bạo ngược khí tức đem xung quanh không gian nghiền nát. Hết thảy 5 con đại ma, trong đó 4 cái ở đây trưởng giáo gặp qua. Những này đại ma càng sau đi ra thực lực càng mạnh. 2 cái tại trên điện tịch gặp qua, 2 cái tự mình giao thủ qua, mà còn lại một cái hoàn toàn chưa từng gặp qua. Đó là một con chim thủ lĩnh thân đại ma, một đôi mục nát cánh kéo trên mặt đất, mặc trên người rách nát khôi giáp có thể nhìn ra đã từng hoa lệ. Cái kia phai màu vàng đồ trang bị khô cạn vết máu chỗ ô nhiễm. Đây một cái đại ma so di vãng bất kỳ một cái đều cường đại hơn, thậm chí đã nửa chân đạp đến ra bọn hắn chỗ cảnh giới. Đây mấy vị trưởng giáo không có âm thanh, mà Lý Thủ lại xé mở bọn hắn vết sẹo, thế nào, các ngươi bồi dưỡng được đến cái tác, hiện tại hắn vung đao hướng về các ngươi. Thật Long nhìn đến đây một đám heo đồng đội. Nếu như bỏ ra những này, đám người này náo động vẫn là rất lớn. Bọn hắn biết mình không có khả năng đánh vỡ thế giới này gông cùm xiềng xích, liền mở ra lối riêng đi mở ra một cái khác phương pháp, lợi dụng nguyên cốc cái này không biết khu vực đi đánh vỡ. Nếu như ma khí số lượng đủ nhiều tổng sẽ trả lại ra một cái vượt qua quy cách bên ngoài tồn tại. Chỉ cần có thể thành công, thế giới kia liền không còn không thể phá vỡ. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng đồng thời cũng có thể nghiệm chứng thế giới bên ngoài phải chăng còn tồn tại tân thế giới. Đám này sống được đủ lâu lão quái vật thật đúng là dám muốn. Bọn hắn chỉ là bị vây ở đất chúng bên trong, chỉ là không kiến thức, cũng không đại biểu bọn hắn không thông minh. Đáng tiếc, bọn hắn làm được thành quả ngược lại trở thành trong tay địch nhân đạo. Thật Long nhìn đến quay chung quanh tại Lý Thủ bên người 5 cái đại ma xì khẽ một tiếng, ngươi đã nghèo túng đến bằng vào những đồ chơi này tới đối phó ta sao? Ta tự cho là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới là đánh giá cao a. Nếu như đối diện đây một vị chỉ có đây chút trình độ, Tô Mục đều không cần ra sân chính hắn liền có thể giải quyết. Thật là chỉ là như vậy sao? Ngoài miệng nói đến trào phúng nói, tâm lý hắn có thể một chút cũng không có trào phúng ý tứ. Đây chính là tại chiến lược bên trên xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ. Cho nên hắn hiện tại đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ đối phương có cái gì chuẩn bị ở sau, hắn cũng không trở thành hốt hoảng ứng đối. Hiển nhiên Lý Thủ nhìn ra Thật Long dự định, ngược lại cũng không đốc, là một cái hợp cách đối thủ. Mới nói ngươi không cần tranh miệng lưỡi lợi hại. Ta đã hiểu rõ ngươi, tự nhiên biết bằng vào mượn những khả năng này không đối phó được ngươi. Nhưng ta bằng vào cũng không chỉ là những này. Ngươi biết cái này động thiên thế giới bên trong vì sao lại tồn tại Uyên Cốc đây một chỗ sao? Chương 442, đầu chim thân người chương 442, đầu chim thân người Uyên Cốc là từ đến. Xem ra ngươi không biết, bất quá cũng thế, trên thế giới này lại có bao nhiêu ít người biết đâu. Nói đến Uyên Cốc, Thật Long đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như nói cái này động thiên chân chính trưởng khống giả là trước mặt vị này thiên đế, cái kia đỉnh đầu cái kia vầng mặt trời bên trong Tam Túc Kim Ô là ai? Hắn vô ý thức ngẩng đầu quan sát này, phát hiện, phải, Thật Long phát hiện trước đó một mực bị xem nhẹ vấn đề. Ban đầu Kim Ô hóa thành động thiên thì ý thức cũng đã bị động thiên đồng hóa, biến thành cùng loại thiên đạo một loại tồn tại. Nhưng mà tiến vào cái này động thiên thời điểm, hắn từng cùng Kim Ô đối đầu qua một lần, đó là mặt trời kia chân hỏa. Ban đầu không có suy nghĩ nhiều, vì cái gì đối phương nếu như đã phát hiện mình mà không động thủ, có thể là đối với động thiên thế giới khống chế không đủ tất cả mặt, cũng có thể là không dám làm to chuyện, cho nên lượn quanh một vòng lớn đem Lý Thủ đẩy ra. Hắn lúc ấy liền nghĩ hoặc, vì sao lại làm ra loại này cởi quần đánh giám sự tình, rõ ràng có thể trực tiếp hạ xuống thiên phạt. Hiện tại từ vị này thiên đế nâng lên Uyên Cốc đến xem, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, Uyên Cốc khả năng cũng không phải là cố ý thiết lập, mà là vốn là động thiên sản vật, hoặc là nói là Tam Túc Kim Ô sản vật. Tam Túc Kim Ô khả năng đã sớm chết rồi, mà bầu trời bên trên treo một cái kia, rất có thể chỉ là một bộ sắc không, một bộ không có linh hồn, chỉ có bản năng sắc không. Cứ như vậy liền có thể nói thông được. Không có linh hồn đi nơi nào? Một bộ phận khả năng tại thuế biến thành động thiên thì bị làm hao mòn rơi mất, mà làm hao mòn không xong cái kia một bộ phận, rất có thể chính là hắn biết rõ cái này Uyên Cốc. Hắn chỉ biết là ma năng đủ quấy nhiễu người cảm xúc, mà Uyên Cốc liền như là một cái to lớn tâm tình tiêu cực bài rác. Kim Ô làm hao mòn không xong cái kia một bộ phận linh hồn, rất có thể khuynh hướng tiêu cực. Vậy đại khái suất chính là Uyên Cốc tồn tại. Nếu như nói rằng này, cũng liền có thể hiểu thành cái gì Uyên Cốc như vậy là thủ, còn có thể đản sinh ra những này vượt qua quy cách tồn tại. Mặc kệ là ma cũng tốt, đại ma cũng tốt, đây đều là Kim Ô linh hồn cuối cùng chấp niệm. Ban đầu bọn hắn không phải tự nguyện, có phải hay không? Thật Long nhìn về phía Lý Thủ hỏi. Không phải. Nhưng đây là tất yếu hy sinh. Lý Thủ cũng không có che giấu ý tứ, hắn thấy không thể bình thường hơn được. Tiên thiên thần linh đều có các tính cách, mà thiên đế có thể có được dạng này quyền hành, đại biểu cho hắn vốn chính là dạng này, thần tính xa xa cao hơn nhân tính. Tại hắn trong mắt không có tình cảm, chỉ có lợi ích tối đa hóa. Hắn so tất cả thần càng giống là thần. Thật Long cùng hắn cũng không quen thuộc, nhưng tại lúc này cũng cảm nhận được đối phương lãnh khốc cùng tuyệt tình. Kim Ô mặc dù cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa dòng dõi, nhưng cũng là bởi vì đế tuấn mà đản sinh. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà đây một vị vì mục đích thật không từ thủ đoạn, xuất sinh không bằng. Đương nhiên, kỳ thực Thật Long cũng không có nhiều cảm khái. mặc kệ nó, đối phương là tốt là xấu, là ác độc vẫn là thiện lương, đều cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Bất quá đây đích xác cũng là một cái đáng sợ đối thủ. Kỳ thực ngươi cùng quan tâm những này, không bằng suy nghĩ thật kỹ, ngươi làm như thế nào ứng đối đây kim ô lớn nhất ác ý. Lý Thù lời còn chưa dứt, trong tay liền xuất hiện tối đen như mực sắc khối không khí, trên đó bám vào đủ loại tâm tình tiêu cực, chỉ là nhìn lên một cái đều có thể làm cho tâm thần người hoảng hốt. Mà khi khối không khí này xuất hiện thì những cái kia đại ma liền xuất hiện sao động cảm xúc. Bất quá còn không đợi Lý Thù có động tác khác, Thật Long công kích đã hàng lâm. Trước đó cùng hắn kéo lâu như vậy, tự nhiên là muốn nói bóng nói gió hiểu rõ một cái đối diện đến cùng có cái gì dạng át chủ bài. Hiện tại át chủ bài bị tỏ rõ, hắn có thể không biết ngu đến mức làm cho đối phương dễ dàng dùng đến, ít nhất cũng phải suy yếu đối phương. Tô Mục nói đúng, bọn hắn tư tưởng còn dừng lại tại thượng cổ niên đại đó. Cao ngạo bọn hắn khinh thường tại ẩn tàng, khả năng này là thời đại đặc sắc, đặc biệt là tại gặp phải đồng loại sau đó. Quả nhiên nói chỉ là một câu, Đế Tuấn liền đem kế hoạch nói ra. Nói như thế nào đây, này cũng không phải là ngu xuẩn, mà là tự tin. Xung quanh không gian bị xoay chuyển chia cắt. Nếu như lấy bằng kia kim ô tiêu cực mảnh vụn linh hồn làm mệnh tâm, năm con đại ma hợp làm một thể, vậy liền thật khó đối phó. Cho nên việc cấp bách liền đem những này đại ma ngăn cách. Ta đã nói, đương nhiên sẽ không sợ sệt ngươi làm cái gì tiểu động tác. Lý Thù đối với Thật Long đánh đòn phủ đầu khịt mũi coi thường. Thật coi hắn ngu xuẩn a. Hắn đã dám nói ra, liền có tuyệt đối nắm chắc. Quả nhiên, không gian vậy mà vô pháp đem những này đại ma ngăn cách mở, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là một thể. Không gian ầm vang phá toái, lấy tiêu cực linh hồn làm mệnh tâm, lấy cái kia chưa thấy qua đại ma vì mô bản, còn lại bốn cái biến thành đậm đặc dịch nhờn leo lên trên đó, không ngừng mà tổ hợp khảm bộ. Thổ tức. Thật Long phát hiện không thích hợp. Hắn biết, chân chính chuẩn bị ở sau cũng không phải là đối phương an bài, mà là thượng tiên mình. Cực nóng thổ tức nào về phía Lý Thù. Nhưng mà màu đen chất lỏng sền sệt trong nháy mắt ngăn tại Lý Thù trước mặt. Nhiệt độ cao cùng dịch nhờn va chạm, bắn ra rất nhiều khí thể. Tại những khí thể này che giấu dưới, một cái khủng bố tồn tại đang tại thành hình. Lúc trước hắn còn dương dương đắc ý địa cảm thấy moi ra đối phương nói, không nghĩ tới lại là mình chủ động nhảy vào đối phương thiết kế tỉ mỉ trong bẫy, thật sự là quá mất mặt phát. Những này cổ lão gia hỏa là nhất đẳng lao âm ức. Hắn xuất thủ thì cũng đã kịp phản ứng, những này đại ma tăng thêm cái kia tiêu cực mảnh vụn linh hồn, nhiều lắm là tạo ra một bộ cường đại sắc giống, nhưng tăng thêm đây Lý Thù liền khác biệt. Một cái bạo ngược cỗ máy giết chóc cùng một cái có lý trí lại cường đại quái vật, tuyệt đối là hai khái niệm. Với lại Lý Thù bản thân liền ẩn chứa đại khí vận, một cái bị tức vận chiếu cố quái vật, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Nếu như ngay từ đầu công kích chính là Lý Thù, đáng tiếc không có nếu như, hiện tại nói cái gì đều vì thì đã muộn. Trong sương mù dày đặc, một cái quái dị lại cường đại tồn tại đang tại thai nén mà ra. Thật Long nhìn một chút đứng tại phía sau hắn mấy vị trưởng giáo, biết đây là hỗ trợ, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đem mình đẩy ở phía trước. Bất quá nghĩ đến ra ngoài, hắn vẫn là thở dài một hơi, các ngươi chạy xa một điểm, miễn cho đến lúc đó đánh lên bị dư âm giết chết, vẫn là không cần lưu lại cản trở. Hắn nhắc nhở mấy vị trưởng giáo rất được lợi. Mặc dù bọn hắn cũng muốn biểu hiện ra mình có lẽ rất hữu dụng bộ dáng, nhưng nhìn thoáng qua bên kia dựng dục ra quái vật, chỉ là nhìn đến cũng là người ta toàn thân rung động. Đây nếu để cho bọn hắn đi chiến đấu, sợ rằng sẽ bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Vì mình mệnh, vẫn là rời đi đi, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Một đám người chạy rất nhanh, mà bên kia sương mù cũng vào lúc này tan đi, một bóng người xuất hiện tại Thật Long trước mặt. Đại khái hình tượng cùng loại với cái kia con thứ năm đại ma, chi tiết hơi có chút khác biệt, đầu chim thân người, trong mắt cũng không còn hỗn độn, mà là trở nên thanh minh không ít. Hắn nhìn về phía Thật Long, mỏ chim miệng nói tiếng người, "Thế nào, hiện tại đủ tư cách cùng ngươi chiến đấu à?" Chương 443, áp chế chương 443, áp chế cái này bị tức vận chiếu cố quái vật, tại thành hình một khắc này, liền đã vượt qua cái kia một đầu dây, tính tạm thời tình trạng vào thành đạo giả trình độ. Tại sao là tạm thời? Đó là bởi vì đây là động thiên đến đỡ cùng chiếu cố, cũng chỉ tại động thiên bên trong có thực lực như vậy. Với lại, tựa như Vân Việt bọn hắn ban đầu ở giả Côn Lôn Sơn trước mặt gặp phải cái kia thủ vệ đồng dạng, có nhập đạo giả thực lực, cũng mẹn mẹn thực lực mà thôi, cái khác thủ đoạn cơ bản có thể xem như không có. Đây là một cái tàn khuyết lại mưu lợi ngụy thành đạo giả, nhưng cho dù là tàn khuyết thành đạo giả, cũng là thành đạo giả. Ngược lại là cùng Thật Long tám lạng nửa cân. Một cái tàn khuyết thành đạo giả, một cái tàn khuyết tiên thần linh. Nói lên đến, Thật Long những năm này thực lực nhưng thật ra là có tiến bộ, nhưng so với đỉnh phong thời kỳ còn kém một đoạn lớn khoảng cách, tại thiên địa hoàn toàn khôi phục trước đó, căn bản không có khả năng phát huy ra toàn thịnh thời kỳ thực lực. Hiện tại thiên địa hạn mức cao nhất đang tại từng chút ngẩng lên cao. Những này thượng cổ thời kỳ lao ra hỏa, thực lực cũng là mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng, dù sao bọn hắn thực lực rút lui không phải bọn hắn nguyên nhân, cuối cùng là thiên địa không hoàn thiện. Mà Thật Long thực lực cũng giống như thế, bất quá hắn muốn so cái khác thằng xui xẻo tốt hơn không ít, dù sao ăn không ít tài nguyên. Hắn những tư nguyên này, đó là đút cho một con lợn đều có thể lập tức thành thần. Thật Long thực lực so trong tưởng tượng muốn mạnh một điểm. Cho nên, khi một cái khôi phục hơn phân nửa tiên thiên thần linh cùng một cái quỷ dị nhưng lại đến chiếu cấu ngụy thành đạo giả chiến đấu, cái kia đã không thể dùng tiên lôi câu địa hỏa để hình dung, quả thực là hủy thiên diệt địa. Cũng may đây một vùng bởi vì đỉnh tiêm tông môn đến, người đã chạy xong. Những người này đã sớm đi xa tha hương, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, kỳ thực cùng chạy nạn không kém bao nhiêu, mang nhà mang người ly biệt quê hương, dọc theo con đường này cũng không biết muốn chết đến bao nhiêu người. Tiên nhân có thể không biết giải thích cho ngươi, chết ngươi giải oan đều không môn. Cũng may dạng này sự tình cũng sẽ không thường xuyên phát sinh, có người cả một đời đều không nhất định có thể gặp phải. Có thể gặp, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui quẩy. Mấy vị trưởng giáo chạy ra một khoảng cách sau đó, quay đầu nhìn lại, thiên quang chợt phá, thất thải sắc ánh sáng phóng lên tận trời, đem bầu trời chiếu rọi ra mộng huyễn sắc thái, màu sắc trên mặt kính, bạch ngọc cung điện cái bóng hiện hiện trong đó. Thế giới như là từng cái khối lập phương đồng dạng bị cắt chém đến chia năm xẻ bảy, thiên địa khuynh đảo xoay chuyển, Thần Long dựng ngược đứng tại hư ảnh phía trên, hướng về mặt đất nhìn lại, một cây cán trường thương tại gợn sóng bên trong hiện thực hóa mà ra, nhắm ngay Lý Thủ hóa thành quái vật. Đâm. Trường thương gào thét lên bạch phá không khí, kéo lấy màu vàng xiển xích bắn về phía Lý Thủ. Cái kia đầu chim thân người quái vật vô cái kia mục nát cánh, nhấc lên màu đen nhánh hỏa diễm. Đại địa sinh cơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lực đoạn, hoa cỏ khô héo, mặt đất nứt ra, u ám sắc khí thể từ vết nứt bên trong phun ra ngoài. Thần Long cảm giác mình giờ khắc này mới tính nhân vật chính. Tại phản phái tất thua lòng tự tin bên trong, cái kia từng trôi trường thương đâm về Lý Thủ. Đây hoàng kim trường thương bên trên bổ sung lấy trừ tà phá ma phù lục, hắn với tư cách tại Tô Mục trên thân bị nhiều thua thiệt tồn tại, câu nói kia nói thế nào, vô sự tự thông. Màu đen hỏa diễm bốc lên, trong đó có thể nghe được như là thâm viên bên trong giống lên một tiếng, những âm thanh này vội vàng sao động lại chói tai, làm cho người rất không thoải mái. Nhìn ra được, Kim Ô trước khi chết oán hận, không cam lòng cùng bi thống, cùng cái kia tan không ra hận ý, đều bị ngưng tụ trong đó. Những này hận ý kết quả là vẫn còn muốn bị xem như công phạt lợi khí, quả nhiên là không ép khô một điểm cuối cùng giá trị thượng dư thể không bỏ qua A Thận Long thậm chí có thể nhìn đến, đã từng cao quý Kim Ô tại cái kia đen kịt hỏa diễm bên trong ngồi hồi, màu vàng lông vũ đã sớm phai màu, màu đen nhánh oán khí nhuộm đen thân huyết, từ lông vũ cùng lông vũ kẽ hở bên trong thẩm thấu mà ra. Mỗi một giọt máu đều mang ác độc mùi rủa, nhỏ xuống tại mặt đất phát ra tư tư tiếng vang. Màu vàng trường mâu xuyên qua đây đen kịt hỏa diễm. Thần Long đứng tại bầu trời nhìn xuống phía dưới, mà Lý Thủ đứng trên mặt đất đi lên nhìn, song phương ánh mắt ở giữa không trùng va chạm. Mục nát tử khí Kim Ô hất ra một chút trường mâu, còn có một số trường mâu đâm xuyên qua hắn chết thân thể, thống khổ hót vang để hỏa diễm càng thêm hung mãnh, màu vàng trường mâu dập tắt hỏa diễm lại một lần nữa bị lấp đầy. Lý Thủ đối Thần Long đưa tay ra, bàn tay chậm rãi mở ra, có một không hai tử ý hóa thành điểm điểm bụi trần bay lên, ngàn vạn tử vong khái niệm ngưng tụ thành một điểm. Màu vàng trường mâu tại đụng vào nháy mắt liền ảm đạm dị sét, tại trong vòng mấy cái hít thở liền nát làm mụn sắt. Tử vụ bụi trần. Mỏ chim nhẹ giọng nỉ non, phảng phất tại tuyên cáo, lại tựa hồ đang kể. Thần Long con ngươi co rụt lại, tại sân nhà bên trên chiến đấu đó là hung ác, nguy hiểm như vậy đồ vật đều làm ra đến, cũng không sợ đem cái này động thiên bên trong toàn bộ sinh linh một đạo hủy diệt đi. Ngoài miệng nói đến, trên tay không ngừng. Dưới chân hắn bạch ngọc cung điện đã hàng lâm tại bên này, một bên đo lường tính toán lấy hoàn toàn hàng lâm thời gian, vừa nghĩ nên dùng cái gì biện pháp ứng đối đây tử vụ bụi trần. Cái đồ chơi này có chút khủng bố, chạm vào chết ngay lập tức, ngay cả không khí đều tại chết đi. Nếu là đặt ở toàn thịnh thời kỳ, hắn có một vạn loại phương pháp xử lý. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những cần chống cự đến từ thế giới bại xích, còn muốn ứng đối cái kia không ngừng bay lên không ngọn lửa màu đen. Màu vàng trường thương áp chế cũng đã bắt đầu buông lỏng, cái kia đang chết Kim Ô đã chết đến mức không thể chết thêm, vẫn còn phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa trợ giúp mình được nhân, đáng đời chết thảm như vậy. Hiện tại ngay cả tử vụ đuổi trần đều đi ra, loại này tai họa không nên bị thế giới sở thỏa khí sao? Cái này động thiên không muốn sống. Hắn cũng không muốn cuối cùng tiếp thu một cái thủng trăm ngàn lỗ động thiên thế giới. Ngươi nên như thế nào ứng đối? Ngươi tựa hồ quá coi thường ta. Thần Long xì khẽ một tiếng, đây cũng quá xem nhẹ hắn đi. Thần Long nói xong, trong tay liền phát họa đi ra một mai ngay cả Lý Thủ đều chưa bao giờ thấy qua chữ truyện. Cái này chữ truyện tản ra màu tím vầng sáng, Lý Thủ vậy mà đang phía trên này cảm nhận được thời gian lực lượng. Ngươi định dùng thời gian? Lồng giam, đi tới đi lui. Cái này chữ truyện điểm ra, tử vụ đuổi trần vậy mà quay chung quanh tại hắn xung quanh càng không ngừng chuyển động, phảng phất lâm vào tuần hoàn đồng dạng. Ta đây chút trình độ vẫn là có, tiếp xuống giờ đến phía ta. Thần Long cười, trong tay lại một lần nữa điểm ra. Ngay từ đầu liền lơ lửng tại bốn phía những cái kia bị cắt chém khối lập phương, trong nháy mắt giữa liền động đứng lên, mỗi một khối rơi đập, liền đem ngọn lửa màu đen kia đè thấp một điểm. Những này khối lập phương như mưa rơi xuống, cho đến bây giờ, song phương còn chưa chân chính giao thủ, ngươi một cái, ta một cái, giống như là đang thử thăm dò. Lý Thù nhìn ra, Thần Long so với thượng cổ thời kỳ thời điểm mạnh hơn. Loại này cường đại không chỉ có thể hiện tại thủ đoạn bên trên, càng là thể hiện tại tự thân cường hãn bên trên. Loại này cường hãn chống đỡ lấy để Thần Long tại song phương thăm dò bên trong, dĩ nhiên thẳng đến đứng tại áp chế hắn cái kia một phương, thật không tầm thường. Xem ra thời đại này cũng không phải là chỉ có mình có thể bay lên, những người khác cũng có được ý nghĩ này, mà Thần Long tức là ý nghĩ này thực tiễn giả. Hắn dùng tự thể nghiệm phương thức đến nói cho hắn biết, cái thế giới này rất mê người. Chương 444, xem nhẹ là muốn trả giá đắt chương 444, xem nhẹ là muốn trả giá đắt cái thế giới này rất mê người để cho người ta hận không thể một cái nuốt vào. Vẫn chưa tới thời gian, vẫn chưa tới thời gian, đợi thêm thế giới khôi phục khôi phục. Tất cả tiên tiên thần linh đều ngầm thừa nhận ẩn nút nguyên nhân còn có một chút là, bọn hắn quá cường đại, mặc dù bọn hắn thực lực bị áp chế tại phạm vi bên trong, nhưng nếu quả thật hung ác đứng lên, còn có thể bộc phát ra siêu việt trước mắt phạm vi thực lực. Đây cũng không phải là chuyện tốt, này lại kéo chậm thế giới khôi phục, cho nên bất kể như thế nào, ẩn nút là tối ưu lựa chọn. Mà giống như là đế tuấn dạng này, thực lực càng sâu, nếu như tùy tiện địa ra ngoài, hậu quả kia cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên đây là nhằm vào tiên tiên thần linh. Đối với Tô Mục đến nói, bọn hắn cùng thế giới liên hệ kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng chặt như vậy mật, đối với thế giới ảnh hưởng cũng liền không lớn lắm. Cho nên đây chính là sinh mà làm thần tai hại. Ngươi một cái, ta một cái thăm dò cũng không xê xích gì nhiều, công đến đây đi, để ta nhìn xem đã từng vị kia thiên đế thực lực. Thần Long cảm giác mình chuẩn bị không sai biệt lắm, cho nên bắt đầu nói dọa. Mà Lý Thù đồng dạng là cho rằng như vậy, Thận Long thực lực là cường đại không ít, nhưng tại mình địa bàn cũng liền mạnh mẽ có hạn, đây một thanh thắng bại còn chưa biết. Nếu là đưa ngươi lưu tại nơi này, trở thành động thiên chất dinh dưỡng, cái này động thiên phát triển nhất định sẽ nhất cử siêu việt cái khác động thiên, đến lúc đó trả lại sẽ đem ta đẩy lên chỗ càng cao hơn. Ngươi thăm dò cái này động thiên thời điểm, ta sao lại không phải đang dòm ngó ngươi a? Lý Thù cảm thấy không sai biệt lắm. Một tiếng ai đoán hót vang sau đó, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Những cái kia màu đen nhánh hỏa diễm cũng đông nhiên tăng trưởng, Lý Thù thân ảnh dục hỏa bành trướng, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã bành trướng đến mấy ngàn trượng hình thể, như là núi cao. Cho nên ngươi vẫn là lưu lại đi. Chấn động âm thanh trong không khí truyền bá, to lớn lại khô cạn bàn tay bóp hướng Thật Long. Chỉ bằng ngươi? Người xin nói mộng. Huyễn giới Hàn Lâm, Bạch Ngọc Cung, Dự Ngược Cung điện hoàn toàn hiện hiện, bốn cái bàn long ngọc trụ từ trên trời giáng xuống, đụng vào trên mặt đất, bốn đầu bạch ngọc điêu khắc cự long, mở mắt. Triều Thiên Long Ngâm xoay quanh mà lên, Bạch Ngọc Cung điện đang tại xâm nhiễm cái này đầu tiên. Khô cạn tĩnh mịch thế giới mặt đất, bị đá bạch ngọc gạch nơi bao bọc, lấy tòa cung điện kia làm tâm điểm, không ngừng mà hướng ra phía ngoài diễn sinh. Cái kia bốn đầu bạch ngọc cự long đi vào Thận Long bên người. Mặc dù không phải rất ưa thích vật lộn, nhưng đã ngươi mời, ta phụng bồi chính là. Đây bốn đầu cự long hóa thành long lân khôi giáp bám vào tại hắn trên thân, giáp vai, giáp ngực, cổ tay giáp, chiến hoa, từng cái đem Thận Long bọc lấy, chỉ một lát sau, một thân trắng bạc khảm ngọc khôi giáp liền mặc hoàn tất. Không thể không nói chiến giáp này mặc dù nhìn đến có hoa không quả đi, nhưng hắn là thật xoáy khí, cùng Thận Long cái kia bựa tính cách ngược lại là xứng đôi. Quan chiến Tô Mục cũng rất tò mò, Thận Long cho tới bây giờ cũng không có tại bọn hắn trước mặt biểu hiện ra cận chiến trạng thái, dị vãng hắn đều là cách không đối hoành, tựa như là ngay từ đầu phương thức chiến đấu. Thận Long không cần cũng không đại biểu cho hắn không biết. Nhìn đến bắt tới xương khô bàn tay, lớn khó lường sao? Đưa tay chính là đánh trả, võ trang đầy đủ Thận Long, toàn thân cao thấp mỗi một kiện đều là chí bảo, cùng những bảo bối này vẫn là lúc trước hắn đi đến Đô Khư Quỷ Thị sau đó kiến tạo, món này ẩn chứa quy tắc lực lượng, Thận Long lợi dụng tự thân quyền hành đem dung hội quán thông. Cho nên khi hắn một trường đánh ra, oanh minh tiếng sấm vang vọng đất trời thời điểm, Lý Thù mới phát giác không thích hợp. Nhưng là lôi quang đã quán xuyên hắn cả một đầu cánh tay, mà cánh tay này trong nháy mắt tại điện cùng dưới ánh sáng hóa thành tro tàn. Mặc kệ Đế Tuấn trước kia nắm giữ cái gì quyền hành, nhưng bây giờ, liền thân thể này mà nói, chí cường lôi đỉnh có rất lớn tổn thương. Lôi điện quy tắc. Lý Thù trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi. Cũng không chỉ đâu. Viêm Diễm. Thật Long cười một tiếng, một cái tay khác trưởng nâng lên, bành trướng hỏa diễm trong tay hội tụ. Bành trướng liệt diễm hóa thành hỏa trụ trong khoảnh khắc đem Lý Thù bao phủ, đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, hắn từ ngọn lửa này bên trong cảm nhận được đốt hết tất cả tư thế. Có thể có năng lực như vậy cũng làm cho hắn trước tiên liền nghĩ đến Hỏa Thần Trúc Dung, cái tính khí kia nóng nảy chân đạp hỏa long mãng phu. Ngươi. Khô héo song dược đem tự thân che lấp chống cự lại hỏa diễm ăn mòn. Ngọn lửa này hắn căn bản ngăn không được, trực tiếp đem khô héo cánh tính cả trên đó màu đen hỏa diễm cùng nhau nhóm lửa, hỏa diễm nhóm lửa hỏa diễm, cũng chỉ có vị kia mới có thể bá đạo như vậy, không nói đạo lý. Khi cuối cùng một tia hỏa diễm biến mất, Lý Thù trên lưng cái kia một đôi cánh cũng đã biến mất, vô cùng thế thảm. Lần này hắn ánh mắt thay đổi, là trên người ngươi bộ giáp này. Đương nhiên, thế nào, ta kỹ thuật rèn đúc không tệ đi. Đây là bản thân rèn đúc sau khi hoàn thành lần đầu tiên sử dụng. Bất quá không nóng nảy, ta chỗ này pháp tắc nhiều nữa đâu, chúng ta từng bước đến. Thận Long sợ đối phương không tin, một cái tay thượng phong pháp tắc trong tay cuốn quanh, trong tay kia chống rỗng điểm ngưng kết nước chảy, sau đó kết thành bằng xương. Những này đều cùng thuộc tại nguyên tố, Thận Long một bộ này khải giáp cũng không chỉ là nguyên tố, ban đầu ở U Khư Quỷ Thị bên trong thu hoạch có thể xa xa không chỉ như thế. Vì cùng ngươi đánh một trầu, ta có thể chuẩn bị đầy đủ đây, cái này động thiên thế giới ta tình thế bắt buộc. Ta không tin. Lý Thù ánh mắt bên trong đã không có nguyên lai bình tĩnh. Hắn không tin bằng vào mượn Thận Long có thể thu thập nhiều như thế quy tắc, trong đó còn có không ít cơ bản nguyên tố quy tắc. Đây chính là Trạch Nam cô lậu quả văn. Đế Tuấn ban đầu vì kỷ nguyên này thành tựu cao hơn làm đủ chuẩn bị, cái này cũng dẫn đến hắn trên cơ bản đại môn không ra nhị môn không bước. Tại Thận Long niên đại đó, mấy cái này đỉnh tiêm tồn tại đã sớm không xuống nhảy, mà ưu khư quỷ thị loại này truyền miệng sòng bạc cũng sẽ không chuyển đến bọn hắn lỗ hai bên trong. Cho nên không biết. Đây chính là tin tức kém, Thận Long đương nhiên cũng biết điều này, ngươi lừa ta, ta dọa ngươi. Đế Tuấn thất thố kém chút để Thận Long cười ra tiếng. Có thể nhìn thấy một màn này cơ hội cũng không nhiều, trên mặt lại không hiện mà là búng tay một cái, tí tách nước mưa từ không trung bên trong rơi xuống, trong đó còn mang theo hơi mỏng sương mù. Hảo hảo hưởng thụ xuống nước thoải mái đi, thủy trạch chi quốc. Mưa càng lúc càng lớn, tại mê vụ mông lung xung quanh hoàn cảnh, phản phất đem đối phương thả cho tới một mảnh khác không gian bên trong. Mưa này nước mông lung cũng không chỉ là hoàn cảnh, liền đối thế giới cảm giác đều mơ hồ. Không có động thiên thế giới ủng hộ, ngươi lại nên như thế nào tự xử đâu? Âm thanh từ xa tức gần, lại tức gần từ xa. Băng lãnh hạt mưa rơi vào hắn trên thân vậy mà mang đến cho hắn một chút hàn ý, đây cũng không phải là phổ thông nước mưa. Lần này thật phiền toái, đối phương nói rất có thể là thật, nước này chỉ là vừa mới một hồi, cũng đã không tới mắt cá chân. Phải biết hiện tại hắn nhưng là gần ngàn mét cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đây thật như là một mảnh trạch quốc, hắn thật coi thường Thật Lòng, còn có bên ngoài thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 445, chiếm thượng phong chương 445, chiếm thượng phong không gian, nước, sáng tạo, đây một mảnh thủy trạch chi quốc sử dụng đến quy tắc đều vô cùng thành thạo. Như vậy thiên phú, Thận Long vì cái gì tại ban đầu thời đại kia thanh danh không hiện? Có chút không thể tưởng tượng. A Lý Thù nhìn, hắn dùng sức một cước giẫm tại trên mặt nước, giẫm ra to lớn bọt nước, toàn bộ thế giới cũng run lên ba run, sau đó liền trở về tại bình tĩnh. Thận Long tại ngoại giới nhìn đến đem Lý Thù bọc lấy thủy cầu to lớn, mới vừa một cước kia tại bóng nước bên trên nổi lên kịch liệt gợn sóng, thật sự là đáng sợ. Lúc này mới bị khốn chút điểm thời gian này liền đã tìm được ra ngoài biện pháp, ánh mắt chi độc ác. Người bình thường bị kẹt hẳn là đều sẽ vô ý thức đi tìm kiếm biên giới tìm tới ra ngoài biện pháp, mà cái này nắm giữ Đế Tuấn một bộ phận ý thức, Lý Thù lại đang trước tiên ý thức được, mảnh này không gian cùng nước liên hệ, không thể kéo. Thần Long nô ra ngón tay chỉ tại bóng nước bên trên, nháy mắt cấp đống, để bóng nước biến thành băng cầu, sau đó nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào cái kia băng cầu bên trên. Đáng tiếc nước này chạy chi quốc, mà thủy chạy chi quốc bên trong. Trong chốc lát mặt nước liền được băng phong, trên trời rơi xuống nước mưa biến thành băng châu tử. Lý Thù sắc mặt lập tức thay đổi, một cố điểm xấu dự cảm xông lên đầu. Sau đó sau một khắc dự cảm thành sự thật. Nước này chạy chi quốc khả năng không làm gì được hắn, nhưng không gian phá toái liền nói không chừng. Quả nhiên cả vùng không gian như là dễ nát mặt kính, bị một quyền nện phá thành mảnh nhỏ. Mà Lý Thù tựa như là vây ở trong mặt gương người, tại thấu kính phá toái trong nháy mắt, hắn cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Không thể không nói, thời gian là vị, không gian bị vương. Không gian phá toái cũng mặc kệ ngươi phòng ngự cao bao nhiêu, hắn chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi muốn vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Lại sau đó, Lý Thù liền ngay cả cùng không gian cùng một chỗ bị xoắn thành mảnh vỡ. Phá thành mảnh nhỏ thân thể rơi trên mặt đất, lập tức trọng thương. Lần này uy lực so với trước kia chịu cái kia lôi điện cùng hỏa diễm đau nhiều, đau thấu tim gan loại kia đau. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thần Long trên chiến đấu thiên phú khả năng cũng không cao, nhưng nếu bàn về quỷ quyệt thủ đoạn, hắn tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng. Hiện tại Lý Thù cảm nhận được, những cái kia phá toái thân thể mảnh vụn bên trên 10 phần vuông vức, tựa như là bị đạo cụ mở ra đồng dạng. Bất quá cũng không chảy ra cái gì máu tươi, một chút cái khối thịt nhanh chóng mục nát bốc mùi, mà còn lại một chút rất nhanh hợp thành một người hình. Lần này cũng không tốt chịu, mặc dù miễn cưỡng tụ hợp lại với nhau, nhưng so với trước đó khôi ngô thân thể, hiện tại liền lộ ra gầy còn nhiều. Với lại thân thể cũng khôi phục phổ thông kích cỡ. Không nghĩ tới à, ta trước đó xem nhẹ ngươi, tiếp xuống ta sẽ không lại để ngươi có xuất thủ thời gian. Lý Thù dứt lời, một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Nếu như là cùng Thận Long đối hoành, hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương ngược đến chết, nhưng cận thân liền có thể quấy nhiễu đối phương cái kia quỷ quyệt năng lực. Với lại cô thân thể này bất quá là ngụy thành đạo giả, cũng chính là nhục thể thực lực đạt đến thành đạo giả giai đoạn, có thể sử dụng thủ đoạn rất ít. Trước đó tử vụ bụi trần vẫn là màu đen nhánh hỏa diễm đã là hắn có thể sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Đương nhiên còn có Thái Dương chân hỏa, nếu như không tiếc bất cứ giá nào hắn còn có thể dẫn động, nhưng đây tuyệt đối không đủ để giết chết đối phương, hắn cần tìm tới một cái phù hợp thời cơ. Vâng. Thần Long công kích phát động trong nháy mắt, Lý Thù liền động, mấy bước giữa liền dựa vào tới gần Thần Long. Không có cách, chỉ có thể từ bỏ sau này chiêu thức cùng đối phương cận thân bắt đấu. Nói lên đến, cho dù là cận thân bắt đấu hắn cũng không mang theo sợ. Phải biết tiên thiên thần linh nhóm nắm giữ quy tắc, bọn hắn căn bản không có bao nhiêu vật lộn kinh nghiệm, chỉ có thể nương tựa theo tự thân cường đại thể chất cùng bản năng. Thần Long tắc không giống nhau, hắn cùng Lao Dê núi học qua một điểm, cho nên từ Tô Mục cùng Lao Dê núi trên thân học được đồ vật toàn bộ dùng tại Lý Thù trên thân. Một cái lên thủ thế, Thần Long liền nên đón tiếp lấy. Hắn chẳng những sẽ đánh với lại đánh cho hổ hổ sinh uy, tại đây một thân thần khí ra chỉ bên dưới trực tiếp cho Lý Thù đánh hôn mê. Đây là cái gì quái vật? Song phương chiến đấu chân thiên động địa, đây cùng võ đạo giữa chiến đấu hoàn toàn khác biệt, song phương lực phá hoại liền không ở một cái tầng cấp bên trên. Thần Long vung ra mỗi một quyền đều mang thiên địa quy tắc, cái kia lực phá hoại nếu như đánh vào mặt đất, có thể đem một mảnh san thành bình địa, đánh vào trong không khí, ngay cả không gian đều sẽ bị một quyền này đánh ra vết nứt. Cho nên mấy vị trưởng giáo, còn có Tô Mục bọn hắn nhìn qua thời điểm, cái kia một phiến thiên địa khoảng chừng song phương đánh lộn mấy quyền dư âm bên dưới liền trở thành một vùng phế tích. Không gian như là để vào chụp lăn máy giặt, thiên địa điên đảo, vạn vật tại song quyền va chạm bên dưới quy về hư vô. Chúng ta là không phải không cần hỗ trợ. Lão Dê đối nhìn, cái kia Đế Tuấn có phải hay không quá kéo một điểm, nếu như không phải đại khí vận ra thân, giờ phút này đã bị Thận Long đánh chết. Không đến mức, Thận Long mặc dù chiếm thượng phong, nhưng này một vị đang tại san bằng chiến lệnh, hắn nhưng so sánh Thận Long ác hơn nhiều. Lại nhìn một chút đi, không chừng có hậu chiêu gì đâu. Tô Mục có chút không quá tin tưởng cái kia Đế Tuấn liền chút thực lực ấy. Dù sao tên tuổi làm cho văn rồi, nếu như ngay cả Thận Long đều đánh không lại, cái kia đúng sao? Đây bình thường sao? Không mất mặt sao? Mà trong chiến đấu hai người đã đánh cho khó phân thắng bại, nhưng mà khiến cho mọi người thậm chí Thận Long đều bất ngờ là hiện giai đoạn Đế Tuấn, không, Lý Thù vẫn thật là chỉ có chút thực lực ấy. Hắn hiện tại đã biệt khuất đến không biết nói cái gì là tốt, viễn trình đối oanh oanh bất quá, cận thân bác đấu đấu không lại, thủ đoạn còn không có đối phương nhiều, một tàn một ngụy tố chất thân thể còn tám lạng nửa cân. Đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Đế Tuấn đương nhiên không có khả năng chỉ có như vậy chút thực lực, bản thể hắn còn tại ngủ say bên trong đâu. Bây giờ tại đây bất quá là Lý Thù, cũng chính là Đế Tuấn một mảnh nhỏ phân tâm, hắn thậm chí đều không có bản thể hoàn chỉnh ký ức. Nói cho cùng, hắn có thể cùng một thân thần trang Thận Long đánh tới loại trình độ này đã là cái kỳ tích, đó còn là đa phương nhu đồ kết quả. Tất cả mọi người đều đánh giá cao Đế Tuấn, tất cả mọi người cũng đều đánh giá thấp Thận Long, bao quát Thận Long bản thân mình. Hắn hiện tại đang cảnh giác Lý Thù hậu chiêu đâu, để ngươi đợi trái đợi phải đều không có đợi đến Lý Thù dùng đến. Lý Thù kỳ thực cũng không có tìm tới phù hợp cơ hội, chiến đấu bên trên cũng đã rơi vào hạ phong. Một cánh tay bị vặn xuống đốt cháy thành tro, mặc dù có thể tái sinh, với lại không hề tốn sức, nhưng hắn sáng tạo cái này thể xác cũng là có cực hạn. Hắn cũng không phải là bản thể, làm không được từ không sinh có. Thận Long không có lo lắng, hắn tin tưởng đối phương tất nhiên là có hậu chiêu, dù sao trên trời cái kia mặt trời còn treo ở trên trời. Nghĩ đến đây hắn liền càng thêm cảnh giác. Mà Lý Thù rất biệt khuất, chiến đấu đến bây giờ, xung quanh đã bị san thành bình địa. Hắn còn phát hiện một việc, cái kia chính là tại bọn hắn chiến đấu đồng thời, tòa kia Bạch Ngọc cung điện một mực đang hướng ra bên ngoài xâm nhiễm. Đây cũng không phải là mặt ngoài, mà là tại động thiên bên trong đâm vào một khỏa cái đinh. Lại nương tựa theo khỏa này cái đinh không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, đây là tại tranh đoạt động thiên quyền khống chế. Hắn đã cảm nhận được theo quyết trương, động thiên cho đại khí vận đang tại yếu bớt.